Chương 311 đạo cao một thước 2, chương 311 đạo cao một thước 2, thanh sắc gió lốc cùng viêm long chạm vào nhau, giống như lấy trứng chọi đá, cái trước trong nháy mắt tán loạn. Rất nhanh, hơn 10 đạo vô cùng sắc bén kim sắc đao quang của tới, lần lượt bổ vào viêm trên thân long. Viêm long trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thân thể cao lớn dãy rủa một chút, cơ thể vỡ ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, hướng về kim ánh của tới. Kim ánh vội vàng tế ra một mặt tâm chắn màu vàng, chặn đánh tới màu đỏ hỏa diễm. Nhân cơ hội này, Mục Thiên Long triệt bỏ tứ sắc màn sáng, khống chế một chiếc màu đỏ phi thuyền, hướng về tây nam phương hướng bay đi. Áo bào đỏ lão giả 5 người hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy, tốc độ đặc biệt nhanh. Tôn Đạo Hưu cùng Thanh Nghị theo ta đi truy kích Mục Thiên Long, những người khác riêng phần mình chọn lựa mục tiêu. Kim Ánh phân phó nói một tiếng, hướng về tây nam phương hướng đuổi theo. Thanh Nghị 8 người phân tán ra tới, truy kích khác biệt mục tiêu. Cũng không lâu lắm, một đoàn người biến mất ở phía chân trời. Thanh Xà Đạo, Thanh Xà Viên, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy ngồi ở trong một tòa thanh sắc thạch đỉnh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Trước mắt đến xem, Từ Chính cùng Lôi Ưng chân nhân không có vấn đề. Thượng Quan Nhược Thủy nhẹ nói, trong khoảng thời gian này, nàng một mực thi triển thuận phong nhị thần thông, nghe trộm Từ Chính cùng Lôi Ưng chân nhân thường ngày nói chuyện phiếm, không có phát hiện bọn hắn có cái gì dị thường. Tâm phòng bị người không thể không, chiến sự đã mở, đồng môn đều không nhất định tin được. Lý Hạo chính xác đạo, ngoại trừ thất huyền hội thành viên một chút tu sĩ hoặc bị ảnh tộc tu sĩ gieo xuống sinh tử cấm, hoặc bị kỳ trùng khống chế, sẽ làm phản đầu hàng địch, vì ảnh tộc làm việc, bọn hắn tự mình chưa chắc sẽ lộ ra làm phản tin tức. Đương nhiên, nhân tộc bên này cũng thông qua nhiều loại thủ đoạn, xúi dục một chút ảnh tộc tu sĩ. Thượng Quan Nhược Thủy chính muốn nói cái gì, tay lấy ra ngân quang lóe lên phù triện. Phù triện mặt ngoài lập lòe chói mắt ngân quang, có thể nhìn thấy góc dưới bên trái xuất hiện bốn đạo thật nhỏ vết rách, bốn đạo vết rách không ngừng mở rộng. Có bốn tên tu sĩ nhặt bạc xúc động tám môn cảm giác linh phù tử phù, từ đông nam phương hướng đến đây. Thượng Quan Nhược Thủy lông mày nhíu một cái. Tám môn cảm giác linh phù là tam giai phù triện, chủ yếu là dùng để cảnh báo, đây là nàng tự mình luyện chế cảnh báo phù. Lục hợp huyền lôi TR thiên về công kích, không có cảnh báo công năng, cũng không cần. Cảnh báo phù có thể bố trí càng xa, nếu là dùng trận pháp cảnh báo phạm vi quyết định bởi tại trận pháp phạm vi bao trùm. Thượng Quan Nhược Thủy đem tám môn cảm giác linh phù 7 cái tử phù bố trí tại Thanh Xà đảo hải vực phụ cận, giữ lại mẫu phù, có người tới gần Thanh Xà đảo 50 dặm, liền sẽ xúc động tử phù, mẫu phù cảnh báo. Chúng ta đi ra xem một chút, hy vọng là Hữu không phải địch, ngươi liên hệ Phương đạo Hữu cùng Từ đạo Hữu, để cho Long Mã thú trông coi Thanh Xà Viên. Lý Hạo nói ra phương án hành động. Thanh Xà Viên có một tòa song hướng truyền tống trận, có thể truyền tống đến từ đường đảo. Chân phải của hắn giẫm một cái địa, bay ra Thanh Xà Viên, Thượng Quan Nhược Thủy vội vàng lấy ra đưa tin bản, liên hệ Từ Chính cùng Lôi Ưng chân nhân. Một chiếc thanh sắc phi thuyền nhanh chóng hướng về Thanh Xà đảo bay tới, ba nam một nữ đứng tại thanh sắc bên trên phi thuyền, Tần Doanh cũng tại bên trong. Tần Doanh phát hiện đứng ở trên không Lý Hạo, vội vàng điều khiển thanh sắc phi thuyền dừng lại. Tần phu nhân dừng bước, ba vị này đạo hữu là người nào? Lý Hạo ánh mắt rơi vào thanh sam đại hán ba người trên thân. Lý đạo hữu, ta đã chạy về Thiên Cơ đảo, cùng Lý Tiền Bối hồi báo tình huống bên này, Lý Tiền Bối phái Tôn đạo hữu bọn họ chạy tới trợ giúp chúng ta, để chúng ta trước tiên bảo vệ tốt Thanh Xà đảo cùng từ đường đảo. Tần Doanh giải thích nói, không có Lý Tiền Bối thủ lệnh hoặc trở về ảnh châu sao? Lý Hạo chau mày, Sở Thiên sớm liền nhắc nhở qua, Lạ Lâm tu sĩ tiến vào nhân tộc tu sĩ nắm trong tay hồn đạo, nhất định phải phá lệ cẩn thận nghiệm chứng thân phận của đối phương. Lý Tiền Bối không cho ta thủ lệnh cùng trở về ảnh châu, chỉ là để cho ta mang Tôn đạo hữu bọn họ chạy tới, chúng ta kể vai chiến đấu qua, Lý đạo hữu ngay cả ta cũng không tin. Thần Doanh mặt lộ vẻ vẻ không vui. Tại hạ Tôn Linh, phụ Lý Tiền Bối mệnh lệnh chỉ có Lý đạo hữu có chuyện gì cứ việc phân phó. Thanh Sam đại hán giọng thành khẩn. Lý Hạo bất vi sở động, nói, không có thủ lệnh hoặc trở về ảnh châu, chỉ bằng ngươi mấy câu, ta không thể thả các ngươi tiến vào Thanh Xà đạo. Bây giờ là đặc thù thời kỳ, còn xin các ngươi thứ lỗi. Nghe xong lời này, Tần Doanh chau mày, nàng vạn vạn không nghĩ tới Lý Hạo lòng phòng bị mạnh như vậy, không để bọn hắn tiến vào Thanh Xà đảo. Lý đạo hữu, chúng ta thật xa chạy đến, ngươi ngay cả Thanh Xà đảo đều không cho chúng ta tiến vào. Quá bất cận nhân tình a. Thanh Sam đại hán có chút bất mãn nói, ta cũng là vì mọi người an toàn nghĩ, như vậy đi, các ngươi tạm thời tại Thanh Xà đảo góc tây nam ở lại, không có lệnh của ta, không cho phép tới gần Thanh Xà đảo bên trong bộ, bằng không ta đem các ngươi xem như ảnh tộc gian tế xử lý. Lý Hạo lạnh mặt nói, Thanh Xà đảo góc tây nam là một mảnh rừng rậm, ảnh tộc tu sĩ tại trong rừng rậm xây dựng hai tòa trúc lâu cùng trúc đỉnh. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, hắn cũng không muốn cho địch nhân cơ hội. Lý đạo hữu, bọn hắn không thể tới gần Thanh Xà đảo bên trong bộ coi như xong, ta cũng không thể. Ta trở về một chuyến Thiên Cơ đảo, ngược lại trở thành phạm nhân, sớm biết rõ ta liền không quay về báo tin. Thần Doanh phàn nàn nói, hiện tại xem ra, muốn đánh lén Lý Hạo là không có cơ hội, nhất định phải hủy đi Thanh Xà đảo truyền tống trận, tránh Lý Hạo phái người đi tới Tử Đường đảo cầu viện. Ta cùng Tôn đạo hữu bọn hắn không quen, trước tiên ủy khuất Tần phu nhân thay ta thật tốt gọi Tôn đạo hữu ba người bọn họ, chờ chúng ta xác minh thân phận của các ngươi, lại thả các ngươi đi bảo. Lý Hạo nói ra tính toán của mình. Tần Doanh chau mày, trầm ngâm chốc lát, đáp ứng. Lý đạo hữu, chúng ta là tới trợ giúp, hy vọng các ngươi mau chóng để chúng ta đi bảo, đừng đem chúng ta làm phạm nhân đối đãi, sĩ khả sát bất khả đủ. Thanh Sam đại hán lạnh mặt nói. Tôn đạo hữu yên tâm, Từ Đường đạo Dương phu nhân phái người trở về Thiên Cơ đảo báo tin người sắp trở về rồi, nếu như hắn mang viện binh giống như các ngươi tự nhiên không có vấn đề. Ta sẽ thả các ngươi đi bảo, hơn nữa hướng các ngươi xin lỗi. Lý Hạo khách khí nói. Hắn không rõ Tần Doanh bốn người chân thực thân phận, dự định trước hết để cho bọn hắn ở tại góc tây nam trúc lâu nghỉ ngơi, Thượng quan Nhược Thủy thi triển thuận phong nhị thần thông nghe trộn bọn hắn thường ngày nói chuyện tiếng, không có vấn đề lại thả bọn họ đi vào. Được chưa? Vậy cứ như thế. Thanh Sam đại hán đáp ứng, hướng về Thanh Xà đảo góc tây nam bay đi, Tần Doanh ba người vội vàng đuổi theo. Lý Hạo nhìn qua Tần Doanh bốn người bóng lưng, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Hơn 300 dặm bên ngoài, tòa nào đó hơn 10 dặm lớn nhỏ hoang đảo. Một cái bí ẩn hang động dưới lòng đất, bốn nam một nữ chính đang thương nghị cái gì, Thanh Bản cũng tại bên trong. Cân nhắc đến Lý Hạo nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, bọn hắn không dám tới gần quá Thanh Xà đảo. Dựa theo Thanh Bản kế hoạch, Tần Doanh bốn người lẻn vào Thanh Xà đảo, 3 ngày sau, Thanh Bản dẫn đội tiến đánh Thanh Xà đảo, cùng Tần Doanh nội ứng ngoại hợp, diệt đi Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy. Tôn đạo hữu bọn hắn muốn lấy được Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy tín nhiệm một chút thời gian, chúng ta dựa theo ước định cẩn thận thời gian hành động là được. Thanh Bản âm thanh trầm trọng. 3 ngày có thể hay không quá lâu, ta lo lắng Tần phu nhân bại lộ, dù sao nàng căn bản không có trở về Thiên Cơ đảo, không có Lý Sùng thủ lệnh, truyền âm ngọc giản hoặc trở về Anh Châu, Lý Hạo bốn người chưa chắc sẽ thả bọn họ tiến vào Thanh Xà đảo. Một cái thật cao gầy keo hoàng sam nam tử đưa ra chất vấn. Nếu như chúng ta tiến đánh Thanh Xà đảo, Lý Hạo không thả Tần phu nhân bọn hắn tiến vào Thanh Xà đảo, chúng ta liền ra tay công kích Tần phu nhân bọn hắn, cứ như vậy, Lý Hạo nhất định sẽ thả Tần phu nhân bốn người bọn họ tiến vào Thanh Xà đảo. Thanh Bản lòng tin tràn đầy. Ảnh tộc tu sĩ đột kích, Lý Hạo không có lý do không thả Tần Doanh bốn người tiến vào Thanh Xà đảo. Thanh đạo hữu kế này rất hay. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể nội ứng ngoại hợp, diệt đi Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy. Lý Hạo tuyệt đối nghĩ không ra, Tần phu nhân là Thất Huyền hội thành viên càng không nghĩ tới Thanh đạo hữu cái này một diệu kế. Hoàng Sam nam tử bốn người nhao nhao mở miệng tán thưởng Thanh Bản, mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục. Thanh Bản ngoài miệng không nói gì, trên mặt lộ ra có thể biểu lộ. Chương 312 tương kế tiểu kế chương 312 tương kế tiểu kế Thanh Xà đảo, Thanh Xà viên. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy ngồi trong một đỉnh đá màu xanh, vừa uống trà vừa trò chuyện. Lý Tiền Bối phái người chi viện chúng ta, thế mà lại không có thủ lệnh, cũng không có ngọc giản truyền âm hay hồi Anh Châu, quả thật kỳ lạ. Lông mày Thượng Quan Nhược Thủy nhíu chặt. Theo lý mà nói, Lý Sùng ban xuống một đạo thủ lệnh không khó, chỉ dựa vào vài lời của Tần Dinh, bọn họ quả thật sinh nghi. Thật không giả được, giả không thật được, thử một chút là biết ngay. Khoe miệng Lý Hạo hơi nhếch lên. Hắn lấy ra một cái bản truyền tin lóe sáng màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi: "Tần phu nhân, lúc ngươi trở về Thiên Cơ đảo, Lý Tiền Bối còn ở Thiên Cơ đảo sao? Chẳng phải ngài ấy nói dẫn đội đối phó với Nguyên Anh tu sĩ của ảnh tộc sao?" Thượng Quan Nhược Thủy hiểu ý, thân thể tỏa ra ánh sáng xanh lam, trên mặt mọc ra rất nhiều lông màu xanh lam, hai bên lớn, chính là Thuận Phong Nhĩ. Lý Tiền Bối đã dẫn đội xuất chinh rồi, Sở Tiền Bối phái Tôn đạo hữu bọn họ chi viện chúng ta, bảo chúng ta giữ vững Thanh Xà đảo, đây là kế hoạch Lý Tiền Bối đã chuẩn bị từ sớm, Sở Tiền Bối chỉ phụ trách truyền đạt thôi. Giọng nói của Tần Dinh vang lên. Người trên đường về, có gặp tu sĩ ảnh tộc không? Sau khi trở về Thiên Cơ đảo, có nghe nói thành viên Thất Huyền hội làm loạn không? Lý Hạo truy hỏi. Ta không gặp tu sĩ ảnh tộc, sau khi trở về Thiên Cơ đảo, ta lập tức đi tìm Lý Tiền Bối, không gặp được Lý Tiền Bối, mà là gặp Sở Tiền Bối, Sở Tiền Bối đã truyền đạt mệnh lệnh của Lý Tiền Bối cho ta, đúng rồi, Sở Tiền Bối đối với Lý đạo hữu hết lời khen ngợi, bảo chúng ta nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Thần Dinh giải thích. Tần phu nhân, bây giờ tình huống đặc biệt, có chỗ nào không phải xin ngươi bỏ qua, yên tâm, chờ Tiền đạo hữu được Dương phu nhân phái về báo tin trở về là được rồi. Lý Hạo dùng giọng điệu xin lỗi nói. Ta có thể hiểu, cẩn thận không sai lầm lớn mà. Nhưng Tôn đạo hữu bọn họ từ xa đến chi viện chúng ta lại từ chối không cho vào, quả thật không hợp lễ nghĩa, ngươi mau chóng cho chúng ta vào trong trận pháp đi. Thần Dinh đưa ra đề nghị. Lý Hạo cười ha hả, tìm lý do lấp liếm cho qua. Cho chuyện một lát, Lý Hạo cắt đứt liên lạc. Góc cây Nam Thanh Xà đảo, một tòa trúc lâu màu xanh đơn sơ, xung quanh trúc lâu tràn ngập lượng lớn sương mù màu xanh, tụ lại lâu không tan. Trong một mật thất nào đó, trên vách đá có một màn sáng màu xanh dày đặc, có thể nhìn thấy lượng lớn trận văn huyền ảo. Tần Dinh, hán tử áo đỏ bốn người tụ tập ở đây. Lý Hạo đây là đang thử ngươi, may mà hắn tạm thời chưa phát hiện ra sơ hở gì. Sắc mặt hán tử áo xanh âm trầm. Lý Hạo rất cảnh giác, bọn họ muốn tiến vào trong trận pháp không dễ dàng. Theo kế hoạch, 3 ngày sau, Thanh đạo hữu bọn họ 5 người sẽ tấn công trực diện trận pháp, Tần phu nhân, ngươi phải tiến vào trong trận pháp trong vòng 3 ngày mới được, nếu không phá hủy trận pháp truyền tống 2 chiều trên Thanh Xà đảo, kết đan tu sĩ của Tử Đường đảo sẽ truyền tống tới Thanh Xà đảo chi viện Lý Hạo. Một nam tử áo vàng có dáng người trung bình cao mày nói. Tần Linh gật đầu, hắn bây giờ rất cảnh giác, tạm thời sẽ không cho ta tiến vào trận pháp, may mà Thanh đạo hữu đã nghĩ đến điểm này từ sớm, chờ bọn họ tấn công trực diện Thanh Xà đảo, Lý Hạo không có lý do gì không cho chúng ta tiến vào Thanh Xà đảo. Hy vọng là vậy. Hán tử áo xanh lộ vẻ mong chờ. Thanh Xà biên, một màn sáng màu xanh dày đặc bao phủ Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy, sắc mặt Thượng Quan Nhược Thủy ngưng trọng. Bọn họ quả nhiên có vấn đề, 3 ngày sau, 5 tên kết đan tu sĩ sẽ tấn công trực diện Thanh Xà đảo, buộc chúng ta cho Tần phu nhân bọn họ tiến vào trận pháp, bọn họ trong ứng ngoài hợp tiêu diệt chúng ta, theo ta thấy, ra tay trước là thượng sách. Thượng Quan Nhược Thủy đầy sắc khí. Nội dung ngươi nghe trộm không tiện làm bằng chứng, chúng ta bây giờ giết bọn họ, rất dễ mang tội tàn hại đồng đội, ở chỗ Lý Tiền Bối không dễ ăn nói, Phương đạo hữu và Từ đạo hữu có thể sẽ hiểu lầm chúng ta. Lý Hạo bác bỏ đề nghị của Thượng Quan Nhược Thủy. Chẳng lẽ cứ để mặc bọn họ? Lông mày Thượng Quan Nhược Thủy nhíu chặt. Chúng ta bây giờ tiêu diệt 4 người Tần Dinh, 5 tên kết đan tu sĩ kia chưa chắc dám tấn công Thanh Xà đảo, bọn họ có thể sẽ điều động thêm nhiều người tấn công Thanh Xà đảo, đến lúc đó chúng ta càng bị động, chi bằng như vậy, không bằng tương kế tiểu kế, bắt gọn bọn họ một mẻ. Lý Hạo đầy tự tin. Đã biết 4 người Tần Dinh có vấn đề, chỉ cần đề phòng là được. Sự tự tin của Lý Hạo đến từ lục hợp huyền lôi trận, trận pháp chính là sự tự tin lớn nhất của trận pháp sư. Thượng quan Nhược Thủy suy nghĩ kỹ, Lý Hạo nói có lý. Thế này đi, nếu kẻ địch tấn công trực diện Thanh Sa đảo, chúng ta cho Tần Dinh bọn họ vào, ta phụ trách canh chừng Tần Dinh bọn họ, phu quân điều khiển trận pháp tiêu diệt kẻ địch đến xâm phạm. Thượng quan Nhược Thủy đưa ra đề nghị. Lý Hạo gật đầu, để chắc chắn, phải bảo vệ tốt trận pháp truyền tống trên đảo, nếu cần thiết, chúng ta phải phái người đến từ đường đảo cầu viện. Đó là đương nhiên, giao cho Long Ma thú, ta sẽ để nó bảo vệ tốt trận pháp truyền tống. Thượng quan Nhược Thủy đồng ý. Một vùng biển xanh bao la vô tận, gió biển thổi từng đợt. Một đạo độn quang màu đỏ nhanh chóng lướt qua bầu trời cao, không lâu sau, độn quang màu đỏ dừng lại, hiện ra thân ảnh Mục Thiên Long. Cánh tay trái của hắn không cánh mà bay, mặt không còn chút máu, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ phân tán đột phá vòng đây, kẻ địch truy đuổi không ngừng, Mục Thiên Long liều chết giết ra khỏi vòng đây, Giao Quy bị giết, hắn cũng bị trọng thương. Đáng chết, món nợ này sớm muộn gì cũng phải tính với các ngươi. Mục Thiên Long lẩm bẩm, thân thể tỏa ra ánh sáng đỏ, tăng tốc độ thuật, rời khỏi nơi này. 3 ngày thời gian rất nhanh trôi qua. Thanh Xà Đạo, Thanh Xà Viên, Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy, Từ Chính và Lôi Ưng Chân Nhân ngồi trong một đỉnh đá màu xanh, vừa uống trà vừa trò chuyện. Lý Đạo Hữu, Tôn Đạo Hữu bọn họ đến chi viện chúng ta lại từ chối không cho vào, không hợp lý lắm nhỉ? Từ Chính cao mày. Mấy ngày nay, Tần Dinh vẫn liên lạc với Từ Chính, nói lý lẽ, dùng tình cảm. Nếu quay về báo tin có thể bị coi là thông địch, sau này ai còn dám quay về báo tin, chẳng phải tự tìm phiền phức sao? Lý Hạo nhìn về phía Lôi Ưng Chân Nhân, hỏi, Phương Đạo Hữu, ngươi thấy sao? Cẩn tắc vô ưu, ta ủng hộ quyết định của Lý Đạo Hữu. Thái độ của Lôi Ưng Chân Nhân rất đoan chính. Cho dù 4 người Tần Dinh có ghi hận, thì đó cũng là ghi hận Lý Hạo. Lôi Ưng Chân Nhân đã chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Lý Hạo, kiên quyết ủng hộ quyết định của Lý Hạo. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang trời động đất vang lên. Phản ứng của Lý Hạo rất nhanh, chân phải đạp mạnh xuống đất, hóa thành một đạo độn quang bay ra ngoài, Lôi Ưng Chân Nhân và Từ Chính theo sát phía sau. 4 người Tần Dinh đang đấu pháp với 5 tên kết đan tu sĩ, Thanh Bản cũng ở trong đó, bọn họ đang diễn kịch. Tu sĩ ảnh tộc. Sắc mặt Lôi Ưng Chân Nhân trầm xuống. Lý Đạo Hữu, tu sĩ ảnh tộc tấn công, mau cho chúng ta vào, đối đầu trực diện, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Giọng điệu của Tần Dinh gấp gáp. 5 tên kết đan tu sĩ mà thôi, dựa vào trận pháp, chúng ta hẳn là có thể giữ vững, cẩn thận một chút, chúng ta đến từ đường đảo cầu viện đi. Thần sắc của Từ Chính có chút căng thẳng. Tần phu nhân, Tôn Đạo Hữu, các ngươi mau vào đi, ta thúc giục trận pháp tiêu diệt bọn họ. Lý Hạo lấy ra một cái bàn trận màu bạc hình lục giác, đánh vào một đạo pháp quyết. Một tiếng sấm sét vang trời động đất vang lên, một đạo tia chớp màu bạc to bằng miệng bát xé rách bầu trời, thẳng hướng Thanh Bản mà đi. Lông mày Thanh Bản nhíu lại, theo thông tin bọn họ nắm được, hộ đạo đại trận của Thanh Xà đảo chẳng phải là trận pháp thuộc tính thủy sao? Sao lại biến thành trận pháp thuộc tính lôi rồi? Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tế ra một cái khiên màu xanh hình tròn, nên đón tia chớp màu bạc. Tia chớp màu bạc đánh vào khiên màu xanh, lập tức nổ tung, hóa thành một luồng sáng sét màu bạc khổng lồ nhấn chìm khiên màu xanh. Ánh sáng sét còn chưa tan hết, tiếng sấm vang lớn, mười mấy đạo tia chớp màu bạc to bằng miệng bát xé rách bầu trời, đánh về phía 5 người Thanh Bản. Chương 313 trận pháp diệt địch, 1, chương 313 trận pháp diệt địch, 1, một nam tử áo vàng dáng người trung bình vội vàng tế ra 5 cây lệnh kỳ màu vàng lấp lánh, pháp quyết thúc dục. 5 cây lệnh kỳ màu vàng nhất thời tỏa ra một trận hoàng quang chói mắt, bay quanh 5 người Thanh Bản một vòng, hóa thành một đạo quang mạc màu vàng dày đặc, bao phủ 5 người Thanh Bản. Mười mấy đạo tia chớp màu bạc liên tục đánh lên quang mạc màu vàng, truyền ra một trận tiếng vang trầm đục, quang mang của quang mạc màu vàng hơi ảm đạm. Trong mắt nam tử áo vàng hiện lên một tia kinh ngạc, công kích của lôi pháp mạnh như vậy sao? Thanh Đạo Hữu, phải tốc chiến tốc thắng mới được. Uy lực của bộ trận pháp này rất mạnh. Nam tử áo vàng truyền âm cho Thanh Bản, đồng thời pháp quyết thúc dục, trên bề mặt quang mạc màu vàng hiện ra lượng lớn phù văn huyền ảo, quang mang đại thịnh, khôi phục như ban đầu. Thanh Bản cũng nhìn ra điều này, tay phải vô vào túi linh thú màu trắng bên hông, một tiếng chim hót chói tai vang lên, một con điêu lớn toàn thân trắng như tuyết bay ra từ trong đó. Dưới bụng của điêu lớn màu trắng có một đôi móng vuốt vàng sắc bén vô cùng, lấp lánh hàn quang lạnh lẽo. Kim Trảo Tuyết Điêu cấp 3 hậu kỳ, tinh thông băng hệ thần thông. Cánh của Kim Trảo Tuyết Điêu vô mạnh, xung quanh đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh, lượng lớn đông tuyết màu trắng không báo trước từ trên cao bay xuống, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Những bông tuyết màu trắng này theo gió lạnh bay múa, nhanh chóng hóa thành từng mũi tên băng màu trắng dài 3 thước, có tới hơn 1000 mũi. Pháp thuật cấp 3 xương thiên tán hoa, pháp thuật công kích phạm vi lớn. Hơn 1000 mũi tên băng màu trắng lướt qua bầu trời, giống như sao băng rơi xuống đất, thẳng tiến về phía 8 người Lý Hạo. 4 người nam tử áo vàng cũng không nhàn rỗi, nhao nhao ra tay công kích 8 người Lý Hạo. Lúc này, 4 người Tần Doanh cũng đã tiến vào trận pháp, bọn họ nhao nhao tế ra pháp bảo công kích 5 người Thanh Bản. 4 người Tần Doanh chỉ là diễn kịch, bọn họ sẽ ra tay đánh lén Lý Hạo vào lúc thích hợp. Tần phu nhân, ngươi đi Thanh Xà Viên, lợi dụng truyền tống trận truyền tống đến từ đường đảo, bảo Dương phu nhân bọn họ tới chi viện chúng ta. Lý Hạo truyền âm cho Tần Doanh. Tần Doanh đầu tiên là sững sờ, rất nhanh phản ứng lại, mừng rỡ như điên. Đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Tần Doanh trong lòng thầm vui mừng, truyền âm hỏi, Lý đạo hữu, truyền tống trận ở Thanh Xà Viên chỗ nào? Chỉ cần nàng phá hủy truyền tống trận ở Thanh Xà Viên, là có thể ra tay đánh lén Lý Hạo rồi. Trong một mật thất của Thanh Xà Các, Tần phu nhân mau chóng đi cầu viện, ta nghi ngờ còn có địch nhân trên đường, không thể khinh địch. Lý Hạo truyền âm giải thích. Thực tế, truyền tống trận không ở Thanh Xà Các, Lý Hạo dùng kim tầm phi phong ẩn dấu truyền tống trận rồi. Tần Doanh đáp một tiếng, hướng về Thanh Xà Viên bay đi. 3 người đại hán áo lam hơi sững sờ, bọn họ không nghe thấy truyền âm của Lý Hạo, không hiểu sao Tần Doanh đột nhiên hướng về Thanh Xà Viên bay đi. Không lâu sau, Tần Doanh hạ xuống trước cửa một tòa các lầu màu xanh cao 3 tầng, trên tấm biển hình vuông viết ba chữ lớn Thanh Xà Các cửa lớn mở rộng. Tần Doanh lộ vẻ vui mừng, sải bước đi vào Thanh Xà Các. Đúng lúc này, một tiếng nữ tử ngâm nga du dương dễ nghe vang lên. Nghe thời âm thanh này, Tần Doanh nhất thời cảm thấy môi trường xung quanh trở nên mơ hồ, ánh mắt dần dần đờ đẫn. Gần như cùng lúc đó, ánh mắt của Lôi Ưng chân nhân, Từ Chính, ba người đại hán áo lam và năm người khác đều đờ đẫn, hôn trầm, bọn họ đã trúng ảo thuật của Hoa Yêu, tạm thời rơi vào ảo thuật. Pháp quyết của Lý Hạo thay đổi, mười mấy đạo tia chớp màu bạc thô lớn lướt qua bầu trời, bổ về phía ba người đại hán áo lam. Bọn họ còn chưa thoát khỏi ảo cảnh, không có bất kỳ hành động chống cự lôi pháp nào. Sự việc xảy ra đột ngột, ba người đại hán áo lam đều ở trong trận pháp, năm người thanh bản không kịp ra tay chi viện, trơ mắt nhìn mười mấy đạo tia chớp màu bạc bổ xuống người bọn họ. Một trận tiếng nổ lớn vang lên, lôi quang màu bạc nhấn chìm thân ảnh ba người đại hán áo lam. Lôi quang còn chưa tan đi, lại có mười mấy đạo tia chớp màu bạc bổ xuống, lôi quang càng thêm chói mắt. Chuyện này là sao? Thanh bản vừa kinh vừa giận. Lý Hạo đã nhìn thấu thân phận của bọn họ, nếu không sẽ không hạ sát thủ với bọn họ. Hừ, nếu không phải Tần phu nhân nói thật cho ta biết, ta thật sự không biết các ngươi là một bọn. Lý Hạo lạnh lùng nói. Nếu không phải Tần phu nhân nói thật cho chúng ta biết, chúng ta cũng sẽ không thay đổi đại trận hộ đạo. Thượng quan Nhược Thủy cười nhẹ nhàng. Bọn họ đang nói dối, mục đích là kích thích 5 người thanh bản. Tần Doanh bán đứng chúng ta. Nàng không sợ chết. Thanh đạo hữu, thúc giục cấm chế diệt nàng đi. Sắc mặt nam tử áo vàng trầm xuống, đầy vẻ khó hiểu. Tần Doanh tự xưng là thành viên Tất Huyền hội, nhưng thanh bản vẫn có chút nghi ngờ, đã gieo cấm chế độc môn của ảnh tộc lên người Tần Doanh. Theo lý mà nói, nếu Tần Doanh bán đứng bọn họ, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chương 313 trận pháp diệt địch 2, chương 313 trận pháp diệt địch 2, nếu không phải Tần Doanh bán đứng bọn họ, đại trận hộ đảo của Thanh Xà đảo sao lại thay đổi? Lý Hạo sao lại đột nhiên khống chế trận pháp diệt sát ba người đại hán áo lam, còn Tần Doanh đi Thanh Xà biên, rất có thể là chuyển tống đến từ đường đảo cầu viện. Muốn biết, xuống hỏi Diêm Vương đi. Ngữ khí của thượng quan Nhược Thủy lạnh lẽo, hư không sau lưng nổi lên một trận gợn sóng, hiện ra lượng lớn hỏa quang màu đỏ, nhanh chóng ngưng tụ thành một con hỏa long màu đỏ thân hình to lớn. Hỏa long màu đỏ ngửa mặt lên trời gầm thét, mang theo nhiệt độ kinh người, lao về phía năm người thanh bản. Lý Hạo đánh vào mặt trên ngân sắc trận bàn mấy đạo pháp quyết, mặt ngoài ngân sắc trận bàn tỏa ra ngân quang chói mắt. Một tiếng sấm sét vang trời vang lên, một đạo cột sét màu bạc đường kính 2 thước xé rách hư không, giống như một cây thương sét màu bạc khổng lồ, thẳng tiến về phía thanh bản. Sắc mặt thanh bản thay đổi, đang định thi pháp chống cự, một tiếng nữ tử ngâm nga ngọt ngào vang lên, như mộng như ảo, khiến người ta tâm thần hoảng hốt. Thanh bản là kết đan trung kỳ, hắn không thể chống cự ảo thuật của Hoa Yêu, cảm thấy môi trường xung quanh trở nên mơ hồ, ánh mắt dần dần đờ đẫn. Nam tử áo vàng là kết đan hậu kỳ, ảo thuật của Hoa Yêu cấp 3 sơ kỳ không ảnh hưởng đến hắn, ba người còn lại thì không có bản lĩnh này, nhao nhao rơi vào ảo cảnh. Đồng thời, một con hỏa long màu đỏ bay bổ tới, còn chưa đến gần, một luồng nhiệt độ kinh người đã ập vào mặt. Nam tử áo vàng bấm kiếm quyết, một thanh phi kiếm màu vàng dài 2 thước nhất thời tỏa ra hoàng quang chói mắt, phóng ra hơn 100 đạo kiếm quang màu vàng sắc bén vô cùng, nên đón. Kiếm quang màu vàng dày đặc chém cột sét màu bạc thành 2 nửa, hỏa long màu đỏ bị hơn 20 đạo kiếm quang màu vàng đánh trúng, thân thể nổ tung, ngọn lửa tứ tán. Một tiếng chim hót thê lương vang lên, kim chảo tuyết điêu từ trên cao rơi xuống, thân thể ngàn xuyên trăm lỗ, khí tức hoàn toàn không còn. Thân thể khổng lồ của kim chảo tuyết điêu nặng nề rơi xuống bãi cát của Thanh Xà đảo, tạo thành một cái hố lớn. Hư không phía trên đầu nam tử áo vàng nổi lên một trận gợn sóng, một bàn tay khổng lồ che trời rộng hơn 40 trượng xuất hiện, trên bề mặt bàn tay có thể nhìn thấy lượng lớn vân văn cổ xưa, chính là che thiên thủ. Sắc mặt nam tử áo vàng thay đổi, tay phải hoàng quang đại phóng, hướng về hư không phía trên đầu chém xuống, một đạo kiếm quang màu vàng khổng lồ cuốn ra, nên đón. Theo lý mà nói, hắn cao hơn Lý Hạo một tiểu cảnh giới, pháp lực hẳn là thâm hậu hơn Lý Hạo, ngăn chặn che thiên thủ không phải vấn đề. Lý Hạo là cực phẩm kim đan, hắn thường xuyên lợi dụng nguyện hoa chi lực tinh luyện pháp lực vượt xa tu sĩ kết đan trung kỳ. Che thiên thủ va chạm với kiếm quang màu vàng, giống như búa tạ đập quả ốc chó, cái sau lập tức tan rã. Che thiên thủ vỗ lên quang mạc màu vàng lom xuống, quang mang ảm đạm. Nếu nam tử áo vàng là kết đan trung kỳ, quang mạc màu vàng đã vỡ nát rồi. Nam tử áo vàng đầy mặt chấn kinh, thực lực của Lý Hạo nằm ngoài dự liệu của hắn. Phía sau hắn sáng lên một đạo hỏa quang màu đỏ, thượng quan Nhược Thủy xuất hiện, sau lưng có một đôi cánh lông màu đỏ rộng lớn, nàng đã hợp thể với tứ dực hỏa nha. Tâm niệm của nàng vừa động, trong hư không hiện ra lượng lớn hỏa quang màu đỏ, nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ, một con hỏa long màu đỏ thân hình to lớn xuất hiện, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng cao. Hỏa long màu đỏ ngửa mặt lên trời gầm thét, nhanh nhanh múa đuốt lao về phía năm người thanh bản. Nếu là bình thường, nam tử áo vàng chắc chắn sẽ chọn tránh né, nhưng bốn người thanh bản còn chưa thoát khỏi ảo cảnh, hắn không thể bỏ mặc thanh bản. Lần hành động này, đừng thấy tu vi của nam tử áo vàng cao, thanh bản mới là người dẫn đội. Nếu thanh bản thân tử đạo tiêu, nam tử áo vàng sống sót trở về cũng sẽ chịu trọng phạt của ảnh tộc, thậm chí bị giết. Kiếm quyết của nam tử áo vàng thay đổi, phi kiếm màu vàng xoay tròn một vòng, nên đón hỏa long màu đỏ. Phi kiếm màu vàng chém vào đầu hỏa long màu đỏ, thân thể hỏa long màu đỏ run lên, chia làm hai. Tiếng nổ lớn ầm ầm, thân thể hỏa long màu đỏ nổ tung, phạm vi mấy trăm trượng hóa thành một biển lửa màu đỏ. Năm người thanh bản bị ngọn lửa màu đỏ nhấn chìm. Miệng thượng quan Nhược Thủy hé mở, phần thiên xa bay ra, hóa thành từng mũi tên lửa màu đỏ, thẳng tiến về phía năm người thanh bản. Kiếm quyết của nam tử áo vàng thay đổi, phi kiếm màu vàng tỏa ra hoàng quang chói mắt, lấy cán kiếm làm trung tâm nhanh chóng xoay tròn, hình thành một tấm khiên kiếm màu vàng, chắn trước người bọn họ. Từng mũi tên lửa màu đỏ liên tục đánh lên khiên kiếm màu vàng, truyền ra tiếng kim loại va chạm. Đúng lúc này, một đạo cột sét màu bạc thô lớn xé rách bầu trời, chính xác bổ vào quang mạc màu vàng, trong biển lửa màu đỏ sáng lên một đoàn lôi quang màu bạc chói mắt. Lôi quang còn chưa tan đi, đạo cột sét màu bạc thứ hai bổ xuống, lôi quang càng thêm chói mắt. Ngay sau đó, đạo cột sét màu bạc thứ ba, thứ tư liên tục bổ xuống, khí lãng như thủy triều, mặt biển nổi lên từng đợt sóng lớn cao mấy chục trượng. Một lát sau, năm cái túi chứa vật quang mang ảm đạm từ trong lôi quang màu bạc rơi xuống. Một sợi tơ tằm màu trắng bay ra, cuốn lấy năm cái túi chứa vật, cuốn về bên cạnh Lý Hạo. Lúc này, Từ Chính và Lôi Ưng chân nhân cũng thoát khỏi ảo cảnh, nhãn cầu của bọn họ gần như muốn rớt ra ngoài. Vốn tưởng rằng lần này sẽ là một trận ác chiến, không ngờ Lý Hạo lại dễ dàng giải quyết kẻ địch như vậy. Lý Đạo Hữu, ba người Tôn Đạo Hữu là kẻ địch sao? Lôi Ưng chân nhân cẩn thận hỏi. Lần giao chiến này, bọn họ không tốn chút sức lực nào, hoàn toàn dựa vào đại trận hộ đạo giải quyết kẻ địch. Lý Hạo gật đầu, "Ừm, ban đầu ta chỉ nghi ngờ, lừa một chút Tần phu nhân, nàng thật sự mắc bẫy rồi." "Không tốt, Tần phu nhân ở Thanh Xà Viên, nàng sẽ phá hủy truyền tống trận của Thanh Xà đảo." Từ Chính nghĩ ra điều gì đó, hướng về Thanh Xà Viên bay đi. Khi hắn bay vào Thanh Xà Các, nhìn thấy trong các lầu có một thi thể khô héo, thi thể khô héo mặc quần áo của Tần Doanh. Lý Hạo thúc giục trận pháp diệt địch, cũng để Hoa Yêu diệt Tần Doanh, hoàn toàn không cho Tần Doanh cơ hội phá hủy truyền tống trận. Nhìn thấy thi thể của Tần Doanh, Từ Chính thở phào một hơi dài, trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ. Hắn đã nhìn ra, Lý Hạo không chỉ thực lực mạnh mẽ, còn có những lá bài tẩy khác, tuyệt đối không phải tu sĩ kết đan bình thường có thể đối phó. May mắn Lý Hạo là đồng đội của hắn, không phải kẻ địch. Lần này diệt trừ kẻ địch xâm phạm, các ngươi cũng đã ra sức, có công lao của các ngươi, Phương Đạo Hữu, ngươi trở về Thiên Cơ Đảo báo tin đi. Nhớ kỹ, phải có thủ lệnh của tu sĩ Nguyên Anh Tàng Kiếm Tông hoặc Hồi Anh Châu, nếu không ta sẽ không dễ dàng cho ngươi vào. Lý Hạo dặn dò. Lôi Ưng chân nhân tận mắt chứng kiến thực lực khủng bố của Lý Hạo, căn bản không dám từ chối, hết lời đồng ý, để Kim Sĩ Lôi Ưng chở hắn rời khỏi nơi này. Chương 314 mạch nước ngầm, 1, chương 314 mạch nước ngầm, 1, Kim Nguyên Đảo, hòn đảo do ảnh tộc khống chế. Trên đảo lửa cháy ngút trời, lượng lớn kiến trúc sụp đổ, mặt đất có nhiều hố khổng lồ bốc khói đen, bốn nam một nữ đứng trên không trung, Sở Thiên cũng ở trong đó. Sở Thiên phụ mệnh xuất trình, dẫn theo 7 tu sĩ kết đan tấn công Kim Nguyệt Đảo. Kim Nguyệt Đảo có 6 tu sĩ ảnh tộc kỳ kết đan, thủ lĩnh là kết đan hậu kỳ. Sở Thiên đã sử dụng một tấm phá trận phù cấp 3, lúc này mới làm suy yếu uy lực của trận pháp Kim Nguyệt Đảo, phá bỏ trận pháp. Một trận đại chiến kết thúc, 3 tu sĩ nhân tộc tử trận, tiêu diệt 5 tu sĩ ảnh tộc kỳ kết đan, đảo chủ Kim Nguyệt Đảo đã trốn thoát. May mà Sở đạo hữu tinh thông ngự kiếm thuật, nếu không chúng ta chưa chắc là đối thủ của tu sĩ ảnh tộc. Một nam tử áo xanh cao gầy nói với giọng điệu may mắn. 8 người bọn họ đấu pháp với 6 tu sĩ ảnh tộc kỳ kết đan, trong tình huống chiếm ưu thế về số lượng, vẫn có 3 tu sĩ nhân tộc thân tử đạo tiêu, có thể thấy thực lực của tu sĩ ảnh tộc mạnh đến mức nào. Tôn sư muội, ngươi quay về Thiên Cơ Đảo báo tin, xin chỉ thị hành động tiếp theo. Sở Thiên nhìn về phía một phụ nhân váy xanh dáng người đầy đặn. Nếu ảnh tộc biết Kim Nguyệt Đảo thất thủ, có thể sẽ phái người đoạt lại Kim Nguyệt Đảo, Sở Thiên cần biện minh. Vâng, Sở sư minh. Phụ nhân váy xanh đồng ý ngay, hóa thành một đạo độn quang màu xanh lam xé gió bay đi. Dọn dẹp chiến trường, bố trí lại trận pháp, nhất định phải giữ vững Kim Nguyệt Đảo trước khi viện binh đến, nếu không 3 vị đạo hữu sẽ hy sinh vô ích. Sở Thiên phân phó, nếu trước khi viện binh đến, ảnh tộc đoạt lại Kim Nguyệt Đảo, công lao của 5 người Sở Thiên cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Vâng, Sở đạo hữu. 3 nam tử áo xanh đồng thanh đáp lời, bắt đầu bận rộn. Thanh Nha đảo, nổi tiếng vì trên đảo trồng rất nhiều cây trà thanh nha, đây là hòn đảo do nhân tộc khống chế. Trên đảo lửa cháy ngút trời, trên không trung có thể thấy nhiều đoàn linh quang, tiếng nổ vang không ngừng. Chỉ cần ngươi bằng lòng thần phục, để ta gieo cấm chế, vì ảnh tộc chúng ta hiệu mệnh, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Một nam tử áo xanh cao gầy nói với giọng điệu đầy dụ hoặc, ánh mắt chăm chú nhìn một phụ nhân váy xanh dáng người đầy đặn. "Hừ, có bản lĩnh thì giết ta đi, ta sẽ không làm việc cho ảnh tộc các ngươi." Phụ nhân váy xanh vẻ mặt kiên quyết. Nàng là đảo chủ Thanh Nha đảo, trên đảo còn có 4 tu sĩ kết đan, cùng nhau chấn giữ Thanh Nha đảo. Đúng lúc này, một tiếng nam tử kêu thảm thiết vang lên. Sắc mặt phụ nhân váy xanh chợt căng thẳng, quay đầu nhìn về hướng tây nam. Một thi thể không đầu từ trên không trung rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Một đại hán áo vàng lưng hùm vai gấu đứng trên không trung, sau lưng có một đôi cánh xanh dài hơn 10 trượng. Hai tay hóa thành móng hổ đầy lông lá, móng vuốt phải đang nắm một cái đầu người đẫm máu. Phu quân, phụ nhân váy xanh bi thương tột độ. Kính rượu không uống lại uống phạt rượu, Tần đạo hữu, tiễn nàng lên đường. Nam tử áo xanh phân phó. Lam đảo, kết đan trung kỳ, hán phụ mệnh dẫn đội tấn công Thanh Nha đảo. Đại hán áo vàng cười hắc hắc, ngửa mặt lên trời gầm rú. Một tiếng hổ gầm đinh thai nhức góc vang lên, một đạo âm ba màu xanh lam quét ra, thẳng đến phụ nhân váy xanh. Phụ nhân váy xanh phản ứng rất nhanh, vội vàng tế ra một cây thước ngọc lưu chuyển lam quang không ngừng, pháp quyết thúc dục. Thước ngọc màu xanh lam nhất thời nở rộ lam quang chói mắt, một hóa 10, 10 hóa 100, giống như một dòng sông xanh lam cuộn, va chạm với âm ba màu xanh lam. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, âm ba màu xanh lam vỡ vụn như giấy, thước ngọc màu xanh lam dày đặc thẳng đến đại hán áo vàng. Bề mặt cơ thể đại hán áo vàng lam quang đại phóng, đôi cánh xanh sau lưng hung hăng vỗ một cái, hóa thành một cơn cuồng phong xanh lam cao hơn 20 trượng, nên đón. Một trận tiếng nổ lớn vang lên, lượng lớn thước ngọc màu xanh lam tăng dã, một cây thước ngọc lam quang lấp lánh bay ngược ra ngoài, cơn cuồng phong xanh lam thẳng đến phụ nhân váy xanh. Dung nhan ngọc của phụ nhân váy xanh biến đổi lớn, đang định thi pháp chống cự, cơn cuồng phong xanh lam đã đến trước người, luồng khí mạnh mẽ đẩy nàng vào trong cơn cuồng phong xanh lam. Một tiếng nữ tử kêu thảm thiết vang lên, cơn cuồng phong xanh lam dừng lại. Lam quang lóe lên, cơn cuồng phong xanh lam tan rã, hiện ra thân ảnh đại hán áo vàng, móng vuốt phải của hắn đang nắm đầu phụ nhân váy xanh. Đây chính là kết cục của kẻ đối đầu với chúng ta. giọng điệu đại hán áo vàng lạnh lùng. Tân Vân, kết đan hậu kỳ, xuất thân từ Huyền Ảnh môn. Đừng thấy tu vi của hắn cao hơn Lam Đạo, luận thân phận địa vị, hắn kém xa Lam Đạo. Lúc này, các tu sĩ khác cũng đã kết thúc chiến đấu. Lần này nhờ có Lam Đạo hữu, nếu không chúng ta không thể nhanh như vậy hạ gục Thanh Nha Đạo. Một phụ nhân váy tím dáng người đầy đặn vẻ mặt bình ngọt. Đúng vậy, Lam Đạo hữu công lao hiển hách. Tân Vân phụ họa. Thần sắc Lam Đạo bình thản, vẻ mặt quen thuộc. Trong mắt hắn, những tu sĩ nhân tộc đi theo đều là quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, lập công lao, Lam Đạo tự nhiên là công đầu. Chư vị đạo hữu cũng đã bỏ ra không ít công sức, Tống phu nhân, người bố trí lại trận pháp, những người khác theo ta cùng nhau cướp bóc tài nguyên tu tiên trên đảo, Tần đạo hữu có thể lấy 2 thành, ta lấy 6 thành. Lam Đạo chậm rãi nói. Chương 314 mạch nước ngầm 2, chương 314 mạch nước ngầm 2, nghe lời này, sâu trong mắt phụ nhân váy tím và Tần Vân đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ bất mãn. Lam Đạo dựa vào thân phận tu sĩ ảnh tộc, một lần lấy đi 6 thành thu hoạch, bọn họ đương nhiên bất mãn, nhưng bọn họ không dám biểu lộ chút bất mãn nào. Vâng, Lam Đạo hữu. 5 người Tần Vân đồng thanh đáp lời, bắt đầu bận rộn. Những chuyện tương tự xảy ra ở nhiều hòn đảo, tu sĩ nhân tộc tấn công hòn đảo do tu sĩ ảnh tộc khống chế, tu sĩ ảnh tộc dẫn đội tấn công hòn đảo do tu sĩ nhân tộc khống chế, mỗi bên đều có thương vong. Thiên Cơ Đảo, Thiên Linh Viên, chỉ có một mình ngươi sống sót trở về. Mục Thiên Hà nhíu mày chặt. Nếu không phải ta có giao quy cấp 3 hậu kỳ, nhất định đã thân tử đạo tiêu rồi, viện binh nếu đến nhanh hơn một chút thì tốt rồi. Mục Thiên Long nói với giọng điệu tiếc nuối. Bọn họ phải chờ viện binh đến, mới xem như đã đoạt được Kim Lịch Đảo, mới có thể nhận được thiện công tương ứng. Viện binh chưa đến, Kim Lịch Đảo đã bị ảnh tộc đoạt lại, không nhận được thiện công đoạt đảo. Tu sĩ ảnh tộc chi viện quá nhanh, các ngươi không giữ được Kim Lịch Đảo là chuyện bình thường, may mà ngươi không sao, còn núi xanh thì còn củi đốt. Mục Thiên Hà an ủi. Mục Thiên Long gật đầu, hỏi, đệ tử Thanh Dương môn đi chấp hành nhiệm vụ rồi sao? Ta nghe nói Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đã một thời gian không lộ diện, chắc là đi chấp hành nhiệm vụ rồi, hẳn là chấp hành nhiệm vụ giống như ngươi. Mục Thiên Hà đoán. Thật là như vậy thì tốt rồi, ta có tu vi kết đan hậu kỳ còn rơi vào kết cục như vậy, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy bất quá là kết đan trung kỳ, không khá hơn bao nhiêu. Mục Thiên Long nói với vẻ may mắn. Thất bại của bản thân cố nhiên đau lòng, thành công của kẻ địch càng khiến người ta lo lắng. Ngươi về trước chữa thương đi, ta sẽ phái người báo cáo tình hình ngươi nói cho sở phu nhân của Thiên Kiếm Tông. Mục Thiên Hà dặn dò. Mục Thiên Long đồng ý, lui xuống. Thiên Kiếm Viên, Sở Kiều Kiều ngồi bên một chiếc bàn đá xanh, Vương Minh đứng một bên. Lý Sùng đã điều động một nhóm tu sĩ kết đan, cho bọn họ tấn công hòn đảo do tu sĩ ảnh tộc khống chế, quả thật đã công hạ hơn 10 hòn đảo. Nói như vậy, chúng ta cùng ảnh tộc nghĩ đến một chuyện rồi. Sở Kiều Kiều nhíu mày lá liễu. Đúng là như vậy, chúng ta vốn muốn ra tay trước, không ngờ ảnh tộc cũng phái người tấn công hòn đảo do chúng ta khống chế, nhiều hòn đảo đã rơi vào tay địch. Vương Minh vẻ mặt nghiêm trọng, lập tức tổ chức nhân lực, đoạt lại những hòn đảo bị ảnh tộc công hạ, tuyệt đối không thể để ảnh tộc chiếm hoàn toàn những hòn đảo này. Sở Kiều Kiều hạ lệnh. Vương Minh đồng ý, lĩnh mệnh đi. Không lâu sau, Vương Minh trở về, Lôi Ưng chân nhân đi theo sau hắn. Văn bối bái kiến Sở tiền bối, chúng ta đã hạ gục Thanh Xà đảo, muốn thỉnh cầu tăng viện, còn có chỉ thị tiếp theo. Lôi Ưng chân nhân túi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Các ngươi đã hạ gục Thanh Xà đảo, diệt sát bao nhiêu tu sĩ ảnh tộc kỳ kết đan, thương vong thế nào? Sở Kiều Kiều truy hỏi. Lôi Ưng chân nhân không dám giấu giếm, thành thật kể lại. Lý Hạo là kim đan cực phẩm. Trong đôi mắt đẹp của Sở Kiều Kiều lóe lên một tia kinh ngạc. Vương Minh đầy mặt kinh ngạc, hắn tự nhiên biết kim đan cực phẩm 4 chữ này đại diện cho cái gì. Nói chung, kim đan cực phẩm đều là người kế nhiệm của các thế lực lớn, không dễ dàng để bọn họ ra tiền tuyến. Lôi Ưng chân nhân gật đầu, đúng vậy, vãn bối có chút nhãn lực này, Lý đạo hữu cũng không phủ nhận. Vương sư điệt, lập tức điều động 7 tu sĩ kết đan, theo Phương tiểu hữu đến Thanh Xà đảo, điều Vương tiểu hữu và Thượng Quan tiểu hữu về, xuất hiện một kim đan cực phẩm không dễ dàng, ảnh tộc nhất định sẽ nhắm vào bọn họ. Sở Kiều Kiều phân phó. Việc mất hay còn Thanh Xà đảo sẽ không ảnh hưởng đến diễn biến chiến sự, một kim đan cực phẩm nếu bị bóp chết trong trứng nước thì quá đáng tiếc. Nếu cao tầng ảnh tộc biết Lý Hạo là kim đan cực phẩm, nhất định sẽ phái cao thủ tiêu diệt bọn họ. Vâng, Sở sư cô. Vương Minh đồng ý, dẫn Lôi Ưng chân nhân đi xuống. Thượng Quan Nhược Thủy sẽ không phải cũng là kim đan cực phẩm chứ? Thật là như vậy, Thanh Dương môn lại có hy vọng bật khởi rồi. Sở Kiều Kiều tự nói tự nghe, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Kim Ảnh Đạo, Xích Diễm, Kim Vân cùng 8 tu sĩ Nguyên Anh đứng trên không trung, thần sắc khác nhau. Ngoài Kim Ảnh Đạo, Lý Sùng, Vương Phong cùng 13 tu sĩ Nguyên Anh đứng trong một chiếc phi thuyền làm quang lưu chuyển không ngừng, đầy mặt sát khí. Hàng chục kiện pháp bảo va chạm trên không trung, nhiều loại thuật pháp linh quang sáng lên trên không trung. Lý Sùng dẫn theo 12 tu sĩ Nguyên Anh tấn công Kim Ảnh Đạo, một là để thăm dò tu sĩ Nguyên Anh của Kim Ảnh Đạo, hai là để kéo chân những tu sĩ Nguyên Anh này, buộc bọn họ không rảnh bận tâm đến các hòn đảo dưới quyền, tiện cho tu sĩ kết đăng của nhân tộc công thành đoạt đất. Lý Sùng điều khiển 18 thanh phi kiếm đỏ rực, phóng ra từng đạo kiếm khí màu đỏ, chém về phía đối diện. Một con rùa vàng khổng lồ trôi nổi trên mặt biển, một lão giả áo vàng bụng vệ đứng trên lưng rùa. Trong miệng rùa vàng không ngừng phun ra từng quả cầu sấm sét màu vàng, đập về phía Xích Diễm, Kim Vân và những người khác. 13 tu sĩ Nguyên Anh hoặc điều khiển pháp bảo, hoặc chỉ huy linh thú linh cầm, hoặc thi triển thần thông tấn công tu sĩ ảnh tộc. Xích Diễm không dám lơ là, liên tục đánh pháp quyết vào trận bàn màu xanh lam trong tay. Mặt biển gần Kim Ảnh Đảo cuộn trào, dâng lên từng đợt sóng thần cao trăm trượng, nên đón kiếm khí màu đỏ tấn công tới. Kim Vân, Xích Đãng và những người khác liên tục ra tay đánh trả, một màn sáng màu vàng khổng lồ bao phủ toàn bộ Kim Ảnh Đảo. Một phụ nhân váy vàng dáng người hiểu điệu bay tới, truyền âm cho Kim Vân, Kim trưởng lão, theo tin tức đáng tin cậy, Lý Hạo của Thanh Dương môn đã kết ra Kim đan cực phẩm, dẫn đội tấn công Thanh Xà đảo, tiện thể chi viện Tử Đường đảo, một tộc nhân kỳ kết đan đã may mắn thoát chết, trở về báo tin. Kim đan cực phẩm. Kim Vân nhíu mày lá liễu, bọn họ hiện tại không thể rảnh tay, chỉ có thể để vãn bối đi đối phó Lý Hạo. Điều động một nhóm tinh nhuệ, tiêu diệt Lý Hạo, đoạt lại Thanh Xà đảo, nhớ kỹ, bất kể giá nào cũng phải tiêu diệt Lý Hạo, tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành. Kim Vân truyền âm phân phó. Vâng, Kim trưởng lão. Phụ nhân váy vàng đồng ý ngay, lĩnh mệnh đi. Chương 315 cường địch, 1, chương 315 cường địch, 1, một vùng biển xanh thẳm nào đó, gió biển thổi từng đợt. Một chiếc phi thuyền màu xanh dài 3 trượng nhanh chóng lướt qua bầu trời, 7 nam một nữ đứng trong chiếc phi thuyền màu xanh đó, Dương Hoành Thăng, Lôi Ưng chân nhân, Hướng Vân và Trần Phong Thu đều ở trong đó. Sắc mặt Hướng Vân bình tĩnh, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang. Nàng vạn lần không ngờ, mình lại đi thay thế Lý Hạo. Lôi Ưng chân nhân đã giới thiệu với bọn họ rồi, Lý Hạo điều khiển trận pháp thuộc tính lôi, diện sát nhiều cường địch. Có 7 tu sĩ kết đan đang tới, cẩn thận. Dương Hoành Thăng cau mày, điều khiển phi thuyền màu xanh dừng lại. Hắn phục mệnh Thiên Kiếm Tông, dẫn đội đi thay thế Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy. Lôi Ưng chân nhân, Hướng Vân, Trần Phong Thu 7 người đều nhìn về phía tây nam, một con đại bàng xanh khổng lồ xải cánh rộng hơn 10 trượng xuất hiện ở chân trời xa xa, nhanh chóng bay về phía này. 6 nam một nữ đứng trên lưng đại bàng xanh khổng lồ, một thanh niên áo xanh cao gầy và một phụ nhân váy đỏ thân hình đầy đặn đứng ở phía trước nhất, cả hai đều có tu vi kết đan hậu kỳ. Thanh niên áo xanh đeo một hộp kiếm màu xanh tinh xảo sau lưng, mỉm cười, mang lại cảm giác như tắm trong gió xuân. Tại hạ Dương Hoành Thăng, các ngươi là ai? Dương Hoành Thăng đầy vẻ cảnh giác. Tại hạ Lưu Hồng, phụ mệnh dẫn đội tấn công Long Nham đảo. Dương đạo hữu, các ngươi đây là muốn đi tấn công hòn đảo nào? Thanh niên áo xanh khách khí hỏi. Lưu đạo hữu xuất thân môn phái nào? Khi nào tới Thiên Cơ đảo? Sao ta chưa từng nghe nói tới ngươi? Dương Hoành Thăng đầy vẻ bối rối. Tại hạ vô môn vô phái, chỉ là một tán tu, nhưng ta có nghe nói về Dương gia các ngươi, ta mới tới Thiên Cơ đảo hơn một tháng trước. Tu sĩ kết đan trên Thiên Cơ đảo rất nhiều, Dương đạo hữu chưa từng nghe nói tới tại hạ là chuyện rất bình thường. Lưu Hồng mỉm cười giải thích. Dương Hoành Thăng bán tín bán nghi, hỏi nhiều vấn đề về Thiên Cơ đảo, Lưu Hồng đều có thể trả lời được, hắn lúc này mới bỏ đi cảnh giác. Chúng ta là đi Thanh Xà đảo, thay thế Lý đạo hữu và Thượng Quan tiên tử. Dương Hoành Thăng nói ra mục đích của bọn họ. Thay thế? Bọn họ xảy ra chuyện rồi. Sao không để bọn họ trực tiếp rút lui? Lưu Hồng nghi ngờ hỏi. Cũng không có, Lý đạo hữu là cực phẩm kim đan, sợ tiền bối của Thiên Kiếm Tông thiết tài, định điều bọn họ về hậu phương. Dương Hoành Thăng giải thích một câu, hắn nghĩ tới điều gì đó, tiện miệng hỏi, đúng lúc này, mặt biển phía dưới nổ tung, một đạo đao quang màu xanh khổng lồ quét ra, chém về phía 8 người Dương Hoành Thăng. Lưu Hồng bấm kiếm quyết, 9 thanh phi kiếm màu xanh dài 3 thước bay ra từ hộp kiếm, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Chỉ thấy hắn thúc kiếm quyết, 9 thanh phi kiếm màu xanh đồng thời nở rộ lam quang chói mắt, 1 hóa 10, 10 hóa 100, hàng trăm thanh phi kiếm màu xanh hiện ra, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Đi. Ngón trỏ phải của Lưu Hồng khẽ chỉ về phía Dương Hoành Thăng, hàng trăm thanh phi kiếm màu xanh tranh nhau bay về phía Dương Hoành Thăng. Tay phải của phụ nhân váy đỏ giơ lên, 3 quả cầu kim loại lớn bằng quả dưa hấu bay ra, về mặt quả cầu kim loại phủ đầy linh văn. Nàng thúc pháp quyết, linh văn trên bề mặt 3 quả cầu kim loại đều sáng rực. 3 tiếng máy móc vang lên, 3 quả cầu kim loại lần lượt hóa thành khôi lỗi cung tiễn, khôi lỗi cự viên và khôi lỗi cự điêu. Khôi lỗi thú cấp 3 thượng phẩm, mỗi con khôi lỗi thú đều có thực lực kết đan hậu kỳ. Phụ nhân váy đỏ thúc pháp quyết, khôi lỗi cung tiễn lập tức dương cung lắp lên, kim quang lóe lên, một mũi tên vàng bắn ra, thẳng đến Dương Hoành Thăng. Hàm dưới của khôi lỗi cự viên mở ra, trong miệng tuôn ra điểm điểm kim quang, bắn ra một đạo quang trụ màu vàng thô to. Khôi lỗi cự điêu bay lên cao, đôi cánh hung hăng vỗ, hàng trăm đạo phong nhận khổng lồ sắc bén vô cùng bay ra. 5 người còn lại cũng không nhàn rỗi, nhao nhao ra tay tấn công 8 người Dương Hoành Thăng. Không tốt, là Ngụy Tiên. Sắc mặt Dương Hoành Thăng biến đổi, vội vàng tế ra một tấm kim vàng chắn trước người, đồng thời ngọc bội màu xanh bên hông hắn sáng lên một trận thanh quang lưu hỏa, một đạo thanh quang mạc dày đặc hiện ra. Đao quang màu xanh chém lên tấm kim vàng hơi rung động một chút. Hàng trăm thanh phi kiếm màu xanh bắn tới, liên tiếp đánh vào tấm kim vàng rung động kịch liệt, bề mặt xuất hiện vài vết nước nhỏ. Một tiếng rồng ngâm chấn động vang lên, mặt biển nổ tung, một con dao long trắng khổng lồ từ đáy biển xông ra. Dao long trắng dài hơn 30 trượng, vảy giáp dày đặc, miệng phun hàn khí, sinh ra 2 cái đầu. Một đại hán áo vàng vai rộng eo tròn và một phụ nhân váy trắng thân hình đầy đặn mỗi người đứng trên một cái đầu. Đại hán áo vàng cầm một thanh trường đao lam quang lưu chuyển không ngừng, nhìn đặc điểm ngoại hình của bọn họ, rõ ràng là tu sĩ anh tộc. Song đầu hán giao hậu kỳ cấp 3, ngươi là kim nhạc của anh tộc. Lôi Ưng chân nhân kinh hãi thất sắc, nhận ra lai lịch của đại hán áo vàng. Kim nhạc là tộc nhân tinh nhuệ của anh tộc, nuôi dưỡng một con song đầu hàn giao cấp 3, những năm đầu đã diệt sát nhiều tu sĩ nhân tộc kết đăng kỳ, hung danh hiển hách. Song đầu hàn giao ngửa mặt lên trời gầm thét, lắc đầu bấy đôi, lao về phía 8 người Dương Hoành Thăng. Thấy tình hình này, Lôi Ưng chân nhân, Trần Phong Thu và những người khác đều bay ra khỏi phi thuyền màu xanh, tế ra bảo vật nên chiến. Lưu Hồng thúc pháp quyết, 9 thanh phi kiếm màu xanh lập tức hợp thành một thể, hóa thành một thanh cự kiếm màu xanh dài trượng, lần nữa chém lên tấm kiên vàng. Một tiếng vang lớn, bề mặt tấm khiên vàng xuất hiện vài vết nứt dài thước, vết nứt càng lúc càng lớn. Dương Hoành Thăng kinh hãi thất sắc, đang định thi triển thủ đoạn khác, một tiếng trầm đục từ phía sau truyền đến, thanh quang mạc màu xanh trên người hắn lõm xuống, quang mang ảm đạm đi. Chương 315 cường địch 2, chương 315 cường địch 2, Dương Hoành Thăng nghĩ tới điều gì đó, còn chưa kịp phản ứng, thanh quang mạc màu xanh vỡ vụn như bong bóng, Dương Hoành Thăng cảm thấy ngực lạnh đi, một thanh phi kiếm màu trắng xuyên qua ngực hắn. Trên mặt hắn lộ ra biểu cảm khó tin, quay đầu nhìn về phía sau, thấy Hướng Vân đang cầm một thanh phi kiếm màu trắng. Người cũng là Ngụy Tiên. Dương Hoành Thăng còn chưa nói xong, cổ tay Hướng Vân khẽ run, phi kiếm màu trắng chém Dương Hoành Thăng thành hai nửa. Thiếp thân là thành viên Thất Huyền Hội, cùng đệ tử của ta phụ mệnh chạy tới tiền tuyến, chi viện đạo hữu của anh tộc. Hướng Vân vội vàng biểu lộ thân phận. Trần Phong thu thúc kiếm quyết, ba thanh phi kiếm màu xanh phát ra tiếng kiếm minh chói tai, phóng ra một mảng lớn kiếm quang màu xanh sắc bén, chém về phía Lôi Ưng chân nhân. Lôi Ưng chân nhân kinh hãi thất sắc, vội vàng tế ra pháp bảo chống đỡ, đồng thời thả ra kim xí Lôi Ưng tấn công địch nhân. Song đầu Hàn Giao lao tới, cuốn lấy kim xí Lôi Ưng chiến đấu. Kim xí Lôi Ưng căn bản không dám cận chiến với song đầu Hàn Giao, chỉ có thể phóng ra lôi pháp tấn công song đầu Hàn Giao. Một đạo bạch quang thô to bắn tới, kim xí Lôi Ưng vội vàng vỗ cánh né tránh, bạch quang đánh vào mặt biển lập tức đóng băng, lớp băng nhanh chóng lan rộng. Rất nhanh, đạo bạch quang thứ hai, thứ ba bắn tới, kim xí Lôi Ưng né tránh không kịp, bị một đạo bạch quang đánh trúng, thân thể nhanh chóng đóng băng, hóa thành một pho tượng băng. Song đầu Hàn Giao há cái miệng máu ra, phun ra một đạo hà quang màu trắng bao phủ pho tượng băng, cuốn vào miệng nuốt xuống. Lòng Lôi Ưng chân nhân đang dỉ máu, hắn không kịp đau bờn, linh quang trên cơ thể đại phóng, bay về phía xa. Hắn còn chưa chạy được bao xa, phía sau truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Một con khôi lỗi cự điêu từ trên trời giáng xuống, một đôi móng vuốt sắc bén thẳng đến Lôi Ưng chân nhân. Tay phải Lôi Ưng chân nhân vỗ vào ngọc bội màu xanh trên ngực, kim quang lóe lên, một đạo lam quang mạc dày đặc hiện ra, bảo vệ toàn thân, đồng thời tế ra ba thanh phi đao vàng nên đón khôi lỗi cự điêu. Ba thanh phi đao vàng liên tiếp đánh vào thân thể khôi lỗi cự điêu, phát ra tiếng kim loại va chạm. Một đạo kim quang thô to bắn tới, đánh vào lam quang mạc màu xanh, phát ra tiếng trầm đục, quang mang của lam quang mạc hơi ảm đạm. Một cây trường côn kim quang lưu chuyển không ngừng từ trên trời giáng xuống, chính xác đập vào lam quang mạc màu xanh, lam quang mạc vỡ vụn theo tiếng. Cự côn vàng đập vào đầu Lôi Ưng chân nhân, đầu hắn nổ tung, chết ngay tại chỗ. Lúc này, Lưu Hồng, phụ nhân váy đỏ và những người khác cũng đã giải quyết xong bốn tu sĩ kết đan còn lại. Hướng phu nhân, ngươi làm việc cho ảnh tộc chúng ta từ khi nào? Làm sao chứng minh thân phận của ngươi? Kim Nhạc nhìn về phía Hướng Vân. Hướng Vân thành thật nói ra, và nói ra một số bí mật chỉ có thành viên cấp cao của Thất Huyền Hội mới biết, Kim Nhạc lúc này mới tin nàng. Theo tình hình Lôi Ưng chân nhân khai báo, chín tu sĩ kết đan tấn công Thanh Xà đạo, bị Lý Hạo điều khiển trận pháp thuộc tính lôi diệt sạch, thượng quan Nhược Thủy nuôi dưỡng một con long mã thú, tinh thông thổ hệ thần thông. Hướng Vân nói ra tình báo mình nắm được. Trận pháp thuộc tính lôi sao? Phá trận phù cấp 3 trong tay chúng ta không khắc chế loại trận pháp tấn công có uy lực lớn này. Phụ nhân váy trắng liêu mày níu chặt. Bạch Vân, kết đan hậu kỳ. Phá trận phù không phải bản năng, chủ yếu dùng để làm suy yếu uy lực của trận pháp phòng ngự, tiện cho tu tiên giả phá trận. Uy lực của trận pháp thuộc tính lôi là chuyện ai cũng biết, phá trận phù cấp 3 không khắc chế trận pháp tấn công thuộc tính lôi. Hay là chúng ta tấn công tím đường đảo, thu hút Lý Hạo và bọn họ tới chi viện tím đường đảo, sau đó bắt gọn bọn họ. Phụ nhân váy đỏ đưa ra đề nghị. Triệu Tranh, xuất thân kim viên môn, luyện khí sư cấp 3, tinh thông khôi lỗi thuật. Để diện sát Lý Hạo, ảnh tộc đã xuất động 4 tu sĩ kết đan hậu kỳ, cộng thêm 5 tu sĩ kết đan trung kỳ, có thể thấy ảnh tộc coi trọng Lý Hạo đến mức nào. Kế này rất hay, nhưng làm như vậy, để bọn họ tụ tập lại, tăng cường thực lực của bọn họ, chúng ta không dễ diệt bọn họ. Lưu Hồng phát biểu ý kiến. Thế này đi, Bạch Vân, ngươi và Lưu Đạo Hưu 6 người bọn họ tấn công tím đường đảo, chúng ta dẫn đội tấn công Thanh Xà đảo, không cho bọn họ chi viện lẫn nhau, các ngươi dùng phá trận phù, nhanh chóng phá vỡ trận pháp của tím đường đảo, diệt sạch tu sĩ trên đảo, truyền tống đến Thanh Xà đảo, phối hợp chúng ta trong ứng ngoài hợp, diệt sạch Lý Hạo và thượng quan Ngự Thủy. Kim Nhạc nói ra kế hoạch của mình. Cấp trên đã hạ tử lệnh, bất kể giá nào cũng phải diệt Lý Hạo, nếu có thể diệt Lý Hạo, đó sẽ là một công lớn. Chia ra diện, kế này rất hay, Kim đạo hữu anh minh. Triệu Tranh Tân Bốc, đệ tử của ta quen biết Lý Hạo, có thể thử trà trộn vào Thanh Xà đảo, phối hợp chúng ta trừ khử Lý Hạo. Hướng Vân mở miệng nói, thân phận của nàng bây giờ đã bại lộ, không thể quay về phía nhân tộc được nữa, nếu có thể lập được công lao nhất định, nói không chừng ảnh tộc có thể thưởng cho nàng một khoản tài nguyên tu tiên. Cũng được, chúng ta chia nhau hành động, nhất định phải giết Lý Hạo. Kim Nhạc trầm giọng nói. Bọn họ nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, rời khỏi nơi này. Chương 316 hai mặt thù địch, 1, chương 316 hai mặt thù địch, 1, Thiên Cơ Đảo, Thiên Kiếm Viên. Cái gì? Ký hồn linh ngọc của Dương Hoành Thăng vỡ nát rồi. Sở Kiêu kiểu cao mày. Thiên Chân Vạn Sát, Dương đạo hữu trước khi xuất phát đã giao ký hồn linh ngọc chứa một tia phân hồn của hắn cho đồng tộc, cách đây không lâu, ký hồn linh ngọc của Dương đạo hữu đã vỡ nát, hắn thân tử đạo tiêu rồi, xem ra bên Lý đạo hữu đã xảy ra chuyện. Vương Minh 1 năm 10 kể lại sự việc đã xảy ra. Tộc ảnh tộc hành động nhanh thật, điều thêm 10 tu sĩ kết đan nữa, để bọn họ nhanh nhất có thể chạy tới Thanh Xà đảo. Nếu có thể cứu được Lý Tiểu Hưu và Thượng Quan Tiểu Hưu thì tốt nhất. Nếu Thanh Xà đảo đã thất thủ, nhất định phải đoạt lại Thanh Xà đảo. Sở Kiêu Kiều phân phó. Theo nàng thấy, Dương Hoành Thăng thân tử đạo tiêu, hy vọng Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy sống sót rất mong manh. Tu sĩ ảnh tộc tiêu diệt bọn họ cũng phải trả một cái giá không nhỏ, vừa hay có thể chiếm lấy Thanh Xà đảo. Vâng, Sở sư cô. Vương Minh đáp lời, lĩnh mệnh rời đi. Thanh Xà đảo, Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy và Từ Chính ngồi quanh một bàn đá màu xanh, uống trà tán gẫu. Tính toán thời gian, viện binh chắc sắp đến rồi, lần này chắc sẽ không xảy ra chuyện gì nữa nhỉ? Từ Chính nhẹ giọng nói. Tần phu nhân cấu kết với ảnh tộc, nên mới dẫn địch tấn công Thanh Xà đảo. Phương đạo hưu chắc không có lời của Lý Hạo còn chưa nói xong, trên người truyền đến tiếng kêu chói tai. Hắn cau mày, lấy ra một tấm trận bàn ánh sáng xanh lam lưu chuyển không ngừng, trận bàn phát ra tiếng kêu chói tai, linh quang lấp lánh. Lý Hạo có thể nhìn rõ trên bề mặt trận bàn màu xanh lam có 5 điểm sáng màu bạc, chúng di chuyển nhanh chóng. Có người đến rồi, có thể là tu sĩ ảnh tộc, chúng ta ra ngoài xem sao. Lý Hạo tung người bay ra ngoài, Thượng quan Nhược Thủy đi theo. Bọn họ dừng lại trên không thanh xà đảo, hai mắt Lý Hạo sáng lên ánh sáng vàng đỏ, nhìn về phía tây nam. Ơ, tu sĩ ảnh tộc đang truy sát Trần Phong Thu Trần đạo hữu. Lý Hạo khẽ ừ một tiếng, hắn nhìn thấy Trần Phong Thu và một phụ nhân váy vàng nhanh chóng di chuyển về phía thanh xà đảo, tu sĩ ảnh tộc đang truy kích bọn họ. Trần Phong Thu và Hướng Vân nhanh chóng lướt qua bầu trời, thần sắc bọn họ hoảng loạn. Một chiếc phi thuyền màu xanh lam theo sát phía sau, Kim Nhạc, Triệu Tranh và một lão giả áo xanh bụng vệ đứng trong phi thuyền màu xanh lam, thần sắc lạnh lùng. "Để lại cho ta." Kim Nhạc vung thanh trường đao màu xanh lam trong tay, mấy chục đạo đao quang sắc bén màu xanh lam cuộn trào ra, chém về phía Hướng Vân và Trần Phong Thu. Triệu Tranh và lão giả áo xanh đều điều khiển pháp bảo, tấn công thầy trò Hướng Vân. Bọn họ đang diễn kịch cho Lý Hạo xem, để Hướng Vân và Trần Phong Thu lấy được lòng tin của Lý Hạo, tốt nhất là có thể trà trộn vào thanh xà đảo. Hướng Vân và Trần Phong Thu không dám lơ là, diễn kịch thì diễn kịch, ba người Kim Nhạc là làm thật, chỉ là chưa dùng hết sức, bọn họ đều ra tay phản kích. Một trận tiếng nổ vang trời dậy đất vang lên, nhiều loại linh quang sáng lên trên bầu trời. Lúc này, Hướng Vân và Trần Phong Thu đã có thể nhìn thấy Lý Hạo rồi. "Lý đạo hữu, chúng ta phụng mệnh đi theo Lôi Ưng chân nhân hỗ trợ các người, nửa đường gặp phải tu sĩ ảnh tộc, Lôi Ưng chân nhân đã bị tu sĩ ảnh tộc giết chết rồi." Trần Phong Thu lớn tiếng hô. Hắn không biết Lôi Ưng chân nhân có ám hiệu gì với Lý Hạo không, nếu nói Lôi Ưng chân nhân chưa chết, Trần Phong Thu không biết ám hiệu, dứt khoát nói thật, Lôi Ưng chân nhân đã thân tử đạo tiêu rồi. "Phụ mệnh hỗ trợ chúng ta." "Các người bao nhiêu người hỗ trợ chúng ta?" "Chỉ có 3 kẻ địch kết đăng kỳ." Lý Hạo cao mày, nửa tin nửa ngờ. Nếu Lôi Ưng chân nhân dẫn Trần Phong Thu đến, Lý Hạo sẽ không nghi ngờ nặng như vậy. Tân Anh là bài học nhãn tiền, Lý Hạo không dám dễ dàng tin tưởng Trần Phong Thu. "Cộng thêm Vương đạo hữu, tổng cộng 8 người, chúng ta không phải là đối thủ của tu sĩ ảnh tộc, phân tán đột phá vòng đây, 3 người này truy đuổi không ngừng, Lý đạo hữu, mau thả chúng ta bảo, ra tay hỗ trợ chúng ta." Giọng nói của Trần Phong Thu gấp gáp. Lý Hạo lộ vẻ khó xử, lần trước kẻ địch đến tấn công, Tân Anh cũng diễn kịch với tu sĩ ảnh tộc, để Lý Hạo thả bọn họ vào trận pháp. Bây giờ Hướng Vân và Trần Phong Thu đang bị tu sĩ ảnh tộc truy sát, có thả bọn họ vào trận pháp hay không, quả thật là một vấn đề nan giải. Thả bọn họ vào trận pháp, vạn nhất bọn họ là đồng lõa của tu sĩ ảnh tộc, vậy thì phiền phức rồi, không thả bọn họ vào trận pháp, bọn họ có thể bị tu sĩ ảnh tộc giết chết. "Các ngươi bị tấn công ở đâu? Có gặp Tôn đạo hữu được Dương phu nhân phái về báo tin không?" Thượng quan Nhược Thủy mở miệng hỏi. "Chúng ta bị tấn công gần Tế Vân đảo, không gặp Tôn đạo hữu mà ngươi nói." Trần Phong Thu giải thích. "Nhìn không ra đấy, bản lĩnh của các ngươi không nhỏ, có 2 tu sĩ kết đan hậu kỳ truy sát các ngươi có thể chạy xa như vậy, hơn nữa còn bình an vô sự." Sắc mặt Lý Hạo lạnh xuống. Tế Vân đảo cách Thanh Xà đảo mấy vạn dặm, 3 tu sĩ kết đan truy sát Hướng Vân và Trần Phong Thu, 2 người bọn họ còn có thể thoát ra mấy vạn dặm mà không hề hấn gì, điều này chắc chắn không bình thường. Cái này Trần Phong Thu á khẩu không nói nên lời. Chương 316 2 mặt tụ địch 2, chương 316 2 mặt tụ địch 2, ban đầu hắn muốn nói địa điểm bị tấn công gần một chút, nhưng như vậy, những tu sĩ nhân tộc khác nên chạy về phía Thanh Xà đảo, dựa vào trận pháp để chống lại tu sĩ ảnh tộc, chứ không phải bỏ gần tìm xa, chạy về phía những nơi khác. Nếu địa điểm bị tấn công cách xa Thanh Xà đảo, điều này lại nảy sinh một vấn đề. Tại sao bọn họ có thể thoát ra xa như vậy mà không hề hấn gì, số lượng người ảnh tộc chiếm ưu thế, còn có thể để bọn họ thoát ra xa như vậy, điều này bản thân đã không bình thường. Lại là những kẻ tự sa đọa, làm chó săn cho ảnh tộc. Sắc mặt Thượng quan Nhược Thủy lạnh xuống. Tay phải Lý Hạo lật một cái, một tấm trận bàn ánh sáng đỏ lấp lánh xuất hiện trên tay, trên bề mặt trận bàn có một hoa văn ngọn lửa. Trận pháp cấp 3 trung phẩm ly hỏa trận. Sau khi Lôi Ưng chân nhân rời khỏi Thanh Xà đảo, Lý Hạo lại thay đổi trận pháp, hắn đánh một đạo pháp quyết vào trận bàn, trên không Thanh Xà đảo xuất hiện một lượng lớn hỏa quang màu đỏ, nhanh chóng hóa thành từng quả cầu lửa khổng lồ bằng ngôi nhà, có mấy trăm quả. Mấy trăm quả cầu lửa khổng lồ tranh nhau lao xuống Hướng Vân và Trần Phong Thu, tốc độ cực nhanh. Lý Hạo bây giờ vẫn còn một tia hy vọng bọn họ không phải là ngụy tiên. Trần Phong Thu cao mày, pháp quyết kiếm quyết bấm một cái, 3 thanh phi kiếm màu xanh lam đồng thời nở rộ ánh sáng xanh lam chói mắt, hơn trăm đạo kiếm quang sắc bén màu xanh lam cuộn trào ra, nên đón. Hướng Vân vội vàng tế ra một tấm khiên màu trắng, bay vòng quanh bọn họ không ngừng. Một trận tiếng nổ lớn vang lên, phần lớn cầu lửa khổng lồ bị kiếm quang màu xanh lam chém nát, một phần cầu lửa khổng lồ đập vào tấm khiên màu trắng, hóa thành ngọn lửa cuồn cuộn bao phủ lấy tấm khiên màu trắng. Hướng Vân và Trần Phong Thu đều không mở miệng biện giải, ngầm thừa nhận thân phận của bọn họ. Lý Hạo thấy tình hình này, trong lòng cũng đã rõ, cùng nhau ra tay, tiêu diệt bọn chúng. Sắc mặt Kim Nhạc lạnh xuống, tay phải lật một cái, một viên châu tròn màu vàng to bằng quả trứng gà xuất hiện trên tay. 5 ngón tay hắn khép lại, viên châu tròn màu vàng vỡ nát. Hắn vung thanh trường đao màu xanh lam trong tay, phóng ra hơn trăm đạo đao quang màu xanh lam, chém về phía Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy. "Từ đạo hữu, ngươi truyền tống đến Tử Đường đảo, để Dương phu nhân bọn họ đến hỗ trợ chúng ta." Lý Hạo truyền âm cho Từ Chính, điều khiển trận pháp nên địch. Từ Chính đáp lời, bay về phía thanh xà viên. Lúc này, Kim Nhạc cũng phóng ra song thủ hàn dao, nó thi pháp tấn công Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy. 4 người Hướng Vân đều ra tay, mục đích chính của bọn họ là giữ chân Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy, đợi Bạch Vân hội hợp với bọn họ sẽ trong ngoài ứng hợp tiêu diệt Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy. Từ Đường đảo, một mật thất rộng trăm trượng, trong phòng có một trận pháp truyền tống. Các trận văn trên bề mặt trận pháp truyền tống đều sáng rực, một đạo linh quang chói mắt sáng lên. Linh quang tan đi, hiện ra bóng dáng Từ Chính. Hắn cảm thấy cả thạch thất rung chuyển dữ dội, một trận tiếng nổ lớn từ bên ngoài truyền đến. Trong lòng Từ Chính có một dự cảm không lành, vội vàng xông ra ngoài. Từ đường đảo lửa cháy ngút trời, trên bầu trời có thể nhìn thấy nhiều loại linh quang. Bạch Vân, Lưu Hồng sáu người đang giao chiến với Dương Vân Diệu và những người khác, Dương Vân Diệu đang ở thế hạ phong. Nhìn thấy cảnh này, lòng Từ Chính chìm xuống đáy. Đúng lúc này, sáu thanh phi đao ánh sáng vàng lấp lánh bắn tới, chém về phía Từ Chính. Từ Chính phản ứng rất nhanh, đội vàng tế ra một tấm khiên màu xanh lam, chắn trước người. Sáu thanh phi đao màu vàng lần lượt đánh vào tấm khiên màu xanh lam, truyền ra một trận tiếng động trầm đục, tấm khiên màu xanh lam rung chuyển nhẹ. Một tiếng hét thảm thiết của nữ tử vang lên, Từ Chính trong lòng kinh hãi, quay đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thấy một thanh cự kiếm màu xanh lam dài trượng xuyên qua thân thể Dương Vân Diệu. Ánh sáng của cự kiếm màu xanh lam sáng rực, chém Dương Vân Diệu thành hai nửa. Từ Chính sợ hãi hồn bay phách lạc, hắn không kịp nghĩ nhiều, cự kiếm màu xanh lam lao thẳng về phía hắn. Từ Chính giật mình, vội vàng tế ra sáu thanh phi đao ánh sáng xanh lam lấp lánh, nên đón. Pháp quyết của Bạch Vân thúc một cái, bảy tấm tiểu kính màu máu trên đỉnh đầu lập tức nở rộ ánh sáng máu chói mắt, mỗi tấm bắn ra một đạo quang trụ màu máu to lớn, hội tụ lại một chỗ, va chạm với sáu thanh phi đao màu xanh lam. Quang trụ màu máu va chạm với phi đao màu xanh lam, sau đó lập tức bốc lên một trận khói xanh, ánh sáng mở đi, lão đạo trên không trung, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nhân cơ hội này, cự kiếm màu xanh lam tăng tốc độ, đến trước mặt Từ Chính. Từ Chính đang định tránh né, hai bàn tay lông lá phá đất chui ra, chớp nhoáng tóm lấy hai chân hắn. Từ Chính cố gắng dây dưa, không có tác dụng, đội vàng điều khiển tấm khiên màu xanh lam nên đón cự kiếm màu xanh lam. Một tiếng động trầm đục, tấm khiên màu xanh lam rung chuyển dữ dội, trên bề mặt xuất hiện một vết nứt rõ ràng có thể nhìn thấy, vết nứt càng lúc càng lớn. Vỡ cho ta! Lưu Hồng hét lớn một tiếng, ánh sáng của cự kiếm màu xanh lam sáng rực, vết nứt trên bề mặt tấm khiên màu xanh lam đột nhiên mở rộng, bị cự kiếm màu xanh lam chém thành hai nửa. Ánh sáng xanh lam lóe lên, cự kiếm màu xanh lam lướt qua thân thể Từ Chính, chém hắn thành hai nửa. Lúc này, Bạch Vân cũng đã giải quyết những kẻ địch khác. Chúng ta cùng nhau truyền tống đến Thanh Xà đảo, trong ngoài ứng hợp tiêu diệt Lý Hạo và Thượng Quan Ngự Thủy. Bạch Vân sát khí đằng đằng. Bọn họ nhanh chóng lục soát tài vật trên thi thể kẻ địch, lợi dụng trận pháp truyền tống của Tử Đường đảo rời khỏi nơi này. Chương 317 Ly Hỏa trận đốt địch, 1, chương 317 Ly Hỏa trận đốt địch, 1, đảo Thanh Xà, một màn sáng màu đỏ khổng lồ bao phủ gần hết hòn đảo Thanh Xà, trên bề mặt màn sáng màu đỏ có một đồ án ngọn lửa sống động như thật. Bên trong màn sáng màu đỏ tràn ngập lượng lớn sương mù màu đỏ, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, trên tay cả hai đều có một mảng trận pháp nhấp nháy ánh sáng đỏ. Từng quả cầu lửa khổng lồ lơ lửng giữa không trung, có đến hàng trăm quả. Bên ngoài đảo Thanh Xà, Kim Nhạc, Hướng Vân năm người thi pháp tấn công trận pháp, Kim Nhạc đã phóng ra song thủ hàng dao. Thanh đao dài màu xanh lam trong tay Kim Nhạc nở rộ ánh sáng xanh chói mắt, vung đao chém xuống, một đạo đao quang màu xanh lam dài trăm trượng quét ra, chém về phía màn sáng màu đỏ. Hầu như cùng lúc đó, bốn người Hướng Vân đều ra tăng lực tấn công. Lý Hạo đang định phản công, hắn cảm nhận được điều gì đó, vội vàng nhắc nhở, không tốt, kẻ địch đã chuyển tống từ đảo Tử Đường tới rồi. Hoa Yêu vẫn luôn canh giữ ở Thanh Xà Viên, ngăn ngừa kẻ địch chuyển tống từ đảo Tử Đường tới. Lời hắn vừa dứt, Thanh Xà Viên truyền đến một trận tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất rung núi chuyển. Một trận tiếng xe gió vang lên, chín thanh phi kiếm màu xanh lam bắn tới, còn chưa đến gần, chín thanh phi kiếm màu xanh lam liền hóa thành 10, 10 hóa thành 100. Rất nhanh, hơn ngàn thanh phi kiếm màu xanh lam bay về phía Lý Hạo và Thượng Quan Ngự Thủy, dáng vẻ như muốn chém bọn họ thành thịt nát. Tìm chết. Khoe miệng Lý Hạo khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười chế giễu. Hắn đã sớm đề phòng ngày này, cho nên mới đổi lục hợp huyền lôi trận thành ly hỏa trận, nguyên nhân rất đơn giản, trong tay hắn có một khối linh thạch lửa thượng phẩm, có thể tăng uy lực của ly hỏa trận lên gấp nhiều lần. Hắn bung ly hỏa thương, nên đón hơn ngàn thanh phi kiếm màu xanh lam đang lao tới. Lượng lớn phi kiếm màu xanh lam bị ly hỏa thương đánh nát, chín thanh phi kiếm nhấp nháy ánh sáng xanh lam chém trúng ly hỏa thương, phát ra tiếng kim loại va chạm. Thượng Quan Nhược Thủy phất ống tay áo, một chiếc ấn nhỏ màu xanh lam lưu chuyển không ngừng bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Chiếc ấn nhỏ màu xanh lam lập tức nở rộ ánh sáng xanh chói mắt, thể tích tăng vọt, đập xuống Thanh Xà Viên. Thanh Xà Viên, Bạch Vân, Lưu Hồng sáu người đứng ở một khu đất trống, mặt đất cách đó không xa rải rác lượng lớn cỏ dại bị lợi khí chém nước. Bọn họ vừa truyền tống đến đảo Thanh Xà, đã bị Hoa Yêu tấn công, may mà thực lực của Bạch Vân và Lưu Hồng hơn người, bọn họ mới không sao. Bạch Vân sáu người đang định tránh né, trọng lực mặt đất tăng mạnh. Cẩn thận, dưới đất có yêu thú. Lưu Hồng nhíu mày. Bạch Vân và Lưu Hồng là kết đan hậu kỳ, trọng lực thuật do Long Mã Thu Tam giai sơ kỳ thi triển không ảnh hưởng đến bọn họ, bốn tu sĩ kết đan trung kỳ khác thì không có năng lực này. Lúc này, cự ấn màu xanh lam cũng đã đến trên không Thanh Xà Viên. Hừ, cho bạn. Bạch Vân hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Nàng phất ống tay áo, bảy chiếc gương nhỏ màu máu tạo hình cổ xưa bắn ra. Thất tinh huyết hoàng kính, chuyên làm ô uế pháp bảo. Pháp quyết của nàng thúc dục, trên mặt gương của bảy chiếc gương nhỏ màu máu hiện ra lượng lớn phù văn màu máu, huyết quang lóe lên, bảy chiếc gương nhỏ màu máu mỗi chiếc bắn ra một đạo quang trụ màu máu, thẳng tiến đến cự ấn màu xanh lam. Bảy đạo quang trụ màu máu liên tiếp đánh trúng cự ấn màu xanh lam, phát ra vài tiếng trầm đục, cự ấn màu xanh lam lập tức bốc lên một trận khói xanh, ánh sáng ảm đạm xuống, lung lay sắp đổ, dáng vẻ linh tính mất mát nghiêm trọng. Đúng lúc này, bên trong màn sáng màu đỏ tràn ra lượng lớn sương mù màu đỏ, tràn ngập toàn bộ màn sáng màu đỏ, đưa tay không thấy rõ năm ngón. Cẩn thận đề phòng. Bạch Vân vội vàng nhắc nhở. Trong hư không hiện ra lượng lớn hỏa quang màu đỏ, nhanh chóng hóa thành từng quả cầu lửa khổng lồ lớn bằng ngọn núi nhỏ, có đến hơn ngàn quả. Hơn ngàn quả cầu lửa khổng lồ lơ lửng giữa không trung, hư không cũng không chịu nổi nhiệt độ cao này, dâng lên một trận gợn sóng. Đây là trận pháp tam giai. Bạch Vân có chút khó tin. Nàng không ít lần qua lại với các trận pháp sư tam giai trong tộc, đã thấy qua nhiều loại trận pháp tam giai, có thể nói là kiến thức rộng rãi, nhưng trận pháp trước mắt phi thường. Trong lòng Bạch Vân ẩn ẩn có chút bất an, nàng đội bằng nói, cẩn thận một chút, bộ trận pháp này tuyệt đối không phải trận pháp tam giai bình thường. Lời vừa dứt, hơn ngàn quả cầu lửa khổng lồ lướt qua bầu trời, đập xuống Bạch Vân 6 người. Cùng lúc đó, mặt đất tràn ra lượng lớn ngọn lửa màu đỏ, phạm vi trăm dặm hóa thành một biển lửa màu đỏ, hỏa quang ngút trời, nhiệt độ cao đến đáng sợ. Bạch Vân, Lưu Hồng 6 người không dám lơ là, nhao nhao xuất thủ phản kích. Bên ngoài đảo Thanh Xà, Kim Nhạc nhíu chặt mày. Bên trong màn sáng màu đỏ tràn ngập lượng lớn sương mù màu đỏ, Kim Nhạc không tìm thấy vị trí của Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được, uy lực của trận pháp đột nhiên tăng lên rất nhiều. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy vừa rồi thao túng trận pháp tấn công bọn họ, uy lực không mạnh như vậy, lẽ nào bọn họ vừa rồi không dốc hết sức? Đừng giữ tay nữa, toàn lực phá trận. Kim Nhạc phân phó. Dù sao đi nữa, Bạch Vân 6 người lợi dụng trận pháp truyền tống tiềm nhập vào trong trận pháp, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy bận đối phó với bọn họ, không rảnh bận tâm đến Kim Nhạc 5 người, đây là thời cơ tốt để phá trận. Linh quang trên thể biểu của hắn và song thủ Hàn Giao đại phóng, một cảnh tượng kinh người xuất hiện, Kim Nhạc và song thủ Hàn Giao hợp làm một thể với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khí tức của Kim Nhạc tăng mạnh, gần đạt đến kết đan đại viên mãn. Kim Nhạc ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra một tiếng rồng ngâm đinh thai nhức óc, một đạo âm ba màu trắng bén ra, thẳng tiến về phía màn sáng màu đỏ. Bốn người hướng vân đều ra tăng lực độ, tấn công trận pháp. Bên trong màn sáng màu đỏ, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, trên tay đều cầm một mảng trận pháp màu đỏ, xung quanh tràn ngập lượng lớn sương mù màu đỏ. Trên mảng trận pháp trong tay Lý Hạo khảm một khối linh thạch lửa thượng phẩm, mảng trận pháp nở rộ ánh sáng đỏ chói mắt. Có thể chết dưới ly hỏa trận, cũng là tạo hóa của các ngươi. Vẻ mặt Lý Hạo lạnh đi, đánh vào mảng trận pháp mấy đạo pháp quyết. Trong hư không hiện ra lượng lớn hỏa quang màu đỏ, nhanh chóng ngưng tụ thành hơn 10 con hỏa long màu đỏ dài 50 trượng, tản ra nhiệt độ cao khủng bố. Hơn 10 con hỏa long màu đỏ lắc đầu vẫy đuôi, mang theo sóng nhiệt kinh người lao tới Lưu Hồng. Trên người Lưu Hồng bao phủ một màn nước màu xanh lam dày đặc, nhíu chặt mày. Kiếm quyết của hắn vơi bóp, 9 thanh phi kiếm màu xanh lam nở rộ ánh sáng xanh chói mắt, hóa thành 9 đạo cầu vồng dài màu xanh lam, chém về phía hỏa long màu đỏ đang lao tới. Cầu vồng màu xanh lam thế không thể cản, chém nát hơn 10 con hỏa long màu đỏ, ngọn lửa bắn tung tóe. Ngọn lửa gần đó tăng mạnh, mặt đất xuất hiện dấu hiệu tan chảy. Hư không trên đỉnh đầu hắn dâng lên một trận gợn sóng, một bàn tay khổng lồ lớn khoảng 40 trượng hiện ra, vỗ xuống. Lưu Hồng nhíu mày, tay phải ánh sáng xanh lam đại phóng, chém lên đỉnh đầu. Một đạo kiếm quang màu xanh lam khổng lồ quét ra, va chạm với bàn tay khổng lồ, như lấy trứng chọi đá, lập tức tan rã. Trong mắt Lưu Hồng lóe lên vẻ kinh ngạc, nói thật, đây là lần đầu tiên hắn tự chiến với Kim Đan cực phẩm. Hắn sớm đã biết Lý Hạo là Kim Đan cực phẩm, không dám khinh thường Lý Hạo, thực sự giao thủ xuống, hắn mới biết hàm lượng vàng của Kim Đan cực phẩm. Phản ứng của hắn rất nhanh, thân hình loáng một cái, xuất hiện cách đó mấy chục trượng, tránh khỏi bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ rơi xuống đất, đất rung núi chuyển, khói bụi cuồn cuộn. Chương 318 có trận ta vô địch, chương 318 có trận ta vô địch, ngọn lửa trên mặt đất xung quanh bùng lên dữ dội, cuộn lên từng đợt sóng lửa cao hàng chục trượng, từ bốn phương tám hướng ập tới Lưu Hồng. Lưu Hồng nhíu chặt mày, miếng ngọc bội màu xanh lam đeo trên ngực phát ra một đạo ánh sáng xanh lam, một màn nước xanh lam dịu dàng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Tay phải hắn lật một cái, một thanh phi kiếm xanh lam dài 2 thước xuất hiện trong tay. Chỉ thấy cổ tay hắn run lên, phi kiếm xanh lam tỏa ra ánh sáng xanh lam chói mắt, hàng trăm đạo kiếm quang xanh lam sắc bén quét ra, đánh tan từng đợt sóng lửa ập tới. Hắn còn chưa kịp thở, biển lửa xung quanh cuộn trào, từng lưỡi lửa đỏ dài hơn 10 trượng bay ra, từ bốn phương tám hướng bắn tới. Chuyện này còn chưa xong, trên không trung xuất hiện một lượng lớn ánh lửa đỏ, nhanh chóng hóa thành từng cây giáo lửa đỏ dài hơn 10 trượng, có đến hàng ngàn cây, khiến người ta nhìn mà da đầu tê dại. Hàng ngàn cây giáo lửa đỏ xé gió bay qua, như sao băng rơi xuống đất, lao thẳng về phía Lưu Hồng. Sắc mặt Lưu Hồng căng thẳng, vội vàng ném thanh phi kiếm xanh lam trong tay ra trước người, đánh vào một đạo pháp quyết. Thanh kiếm xanh lam lấy chuôi kiếm làm trung tâm, xoay tròn nhanh chóng, tạo thành một tấm khiên kiếm màu xanh lam, chắn trước người hắn. Hắn tế ra một tấm khiên xanh lam, bay vòng quanh người hắn không ngừng. 9 thanh phi kiếm xanh lam muốn quay về phòng ngự, bạch quang lóe lên, một sợi tơ tằm trắng mảnh mai hiện ra, sợi tơ tằm trắng cuốn lấy chuôi kiếm của 9 thanh phi kiếm xanh lam, 9 thanh phi kiếm xanh lam đóng băng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhanh chóng bị đóng băng. Hàng loạt giáo lửa đỏ dày đặc lần lượt đánh trúng tấm khiên kiếm xanh lam, như trứng chọi đá, đều tan rã. Tấm khiên xanh lam chặn lại phần lớn lưỡi lửa đỏ, liệt hỏa nhấn chìm tấm khiên xanh lam, ánh sáng của nó mờ đi, một số lưỡi lửa đỏ đánh trúng màn nước xanh lam, hóa thành liệt hỏa bao phủ thân ảnh Lưu Hồng. Hơn 10 con hổ khổng lồ màu đỏ có thân hình khổng lồ từ biển lửa lao ra, chúng chỉ là hư thể, không phải thực thể. Hơn 10 con hổ khổng lồ màu đỏ chặn đứng đường lui của Lưu Hồng, hắn không thể tránh né, tay phải chém về phía hư không, một đạo kiếm quang xanh lam khổng lồ quét ra, chém lên thân thể của hơn 10 con hổ khổng lồ màu đỏ. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân thể của hơn 10 con hổ khổng lồ màu đỏ nổ tung, hóa thành từng mũi tên lửa đỏ, lần lượt đánh trúng màn nước xanh lam, liệt hỏa cuồn cuộn bao phủ màn nước xanh lam, ánh sáng của nó mờ đi. Không đợi Lưu Hồng thở dốc, hàng ngàn cây giáo lửa đỏ từ trên trời giáng xuống. Một phần nhỏ bị tấm khiên kiếm xanh lam chặn lại, phần lớn đánh trúng màn nước xanh lam. Kèm theo một trận tiếng nổ vang trời, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Màn nước xanh lam trên người Lưu Hồng vỡ vụn như bong bóng, hàng loạt giáo lửa đỏ dày đặc lần lượt đánh trúng người hắn, hóa thành liệt hỏa bao phủ thân thể hắn. Không lâu sau, liệt hỏa tan đi, thân thể Lưu Hồng đầy dây vết thương, tỏa ra mùi khét nồng nặc, khí tức hoàn toàn biến mất, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Thân thể Lưu Hồng mềm nhũn, ngã xuống. Ở phía bên kia, Bạch Vân đang điều khiển 12 thanh phi đao phát ra ánh sáng trắng, đánh tan hàng trăm quả cầu lửa khổng lồ ập tới. Bốn tu sĩ kết đan khác đã bị trận pháp tiêu diệt, chỉ còn lại một mình Bạch Vân. sắc mặt Bạch Vân trở nên rất khó coi, trận pháp truyền tống đều đã bị hủy diệt, năm người Lưu Hồng đều đã thân tử đạo tiêu, nàng muốn thoát thân rất khó khăn. Thân thể Bạch Vân phát ra bạch quang rực rỡ, bay về phía tây nam. Nàng còn chưa bay được bao xa, hàng ngàn quả cầu lửa khổng lồ từ trong sương mù màu đỏ bay ra, tranh nhau lao thẳng về phía Bạch Vân. Dung nhan ngọc của Bạch Vân biến đổi lớn, trôi hạt trắng trên cổ tay phải tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, màn sáng trắng trên người phát ra một đạo ánh sáng trắng, trở nên càng thêm ngưng tụ. Chín thanh phi đao trắng hóa thành chín đạo cầu vồng trắng dài, nên đón những quả cầu lửa khổng lồ ập tới. Sau một trận tiếng nổ lớn, chín thanh phi đao trắng đã đánh tan một phần nhỏ những quả cầu lửa khổng lồ, phần lớn những quả cầu lửa khổng lồ đập vào màn sáng trắng, liên hỏa cuồn cuộn bao phủ thân thể Bạch Vân, ánh sáng của màn sáng trắng mờ đi. Bạch Vân nhíu mày chặt, uy lực của bộ trận pháp này vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Nàng không kịp nghĩ nhiều, hàng ngàn cây giáo lửa đỏ dài hơn 10 trượng từ trong sương mù màu đỏ bay ra. Sau tiếng nổ ầm ầm vang lên, hàng loạt giáo lửa đỏ dày đặc xé rách phòng ngự của Bạch Vân, xuyên thủng thân thể Bạch Vân, khí tức của nàng hoàn toàn biến mất, từ trên không trung rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Bên ngoài màn sáng màu đỏ, năm người Kim Nhạc đang điên cuồng tấn công trận pháp. Triệu Tranh tế ra năm cái ấn nhỏ có màu sắc khác nhau, pháp quyết vừa thúc, năm cái ấn nhỏ đồng thời tỏa ra ánh sáng chói mắt, thể tích theo đó tăng vọt đến kích thước bằng ngọn núi nhỏ, lần lượt đập vào màn sáng màu đỏ. Sau năm tiếng động trầm đục, màn sáng màu đỏ không hề lay động. Triệu Tranh trợn mắt há mồm, bộ ngũ hành ấn này là pháp bảo loại nặng, uy lực lớn, vậy mà không thể lay chuyển trận pháp chút nào. Kim Nhạc há miệng phun ra một đạo bạch quang to lớn, đánh trúng màn sáng màu đỏ, chỗ bị đánh trúng lập tức đóng băng, lớp băng nhanh chóng lan rộng. Hắn vung một cây côn xanh lam khổng lồ, đập vào chỗ đóng băng, truyền ra một tiếng động trầm đục, màn sáng màu đỏ vẫn không hề lay động. Kim Nhạc mặt đầy kinh ngạc, hắn nghĩ tới điều gì đó, kinh hô, trận pháp cấp 4 phiên bản đơn giản hóa. Trận pháp cấp 3 thông thường tuyệt đối không có uy lực mạnh như vậy, nếu là trận pháp cấp 4 phiên bản đơn giản hóa, vậy thì có thể giải thích được. Hắn không kịp nghĩ nhiều, hàng ngàn quả cầu lửa khổng lồ từ trong màn sáng màu đỏ bay ra, đập về phía 5 người Kim Nhạc. Kim Nhạc nhíu mày, ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra một tiếng rồng ngâm vang trời, phun ra một đạo sóng âm màu trắng, nên đón. Sóng âm màu trắng đánh tan hàng trăm quả cầu lửa khổng lồ, nhưng số lượng quả cầu lửa khổng lồ quá nhiều, sóng âm màu trắng không lâu sau liền tan rã. Kim Nhạc vùng cây côn xanh lam khổng lồ trong tay, đánh tan những quả cầu lửa khổng lồ ập tới. Đúng lúc này, ba tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kim Nhạc trong lòng kinh hãi, nhìn về phía nguồn âm thanh, thấy ba người hướng vân từ trên không trung rơi xuống, thân thể đầy dây vết thương. Thượng quan Nhược Thủy đứng trên không trung, lưng có một đôi cánh đỏ khổng lồ dài hơn 10 trượng, thần sắc lạnh lùng. Một con rối điêu khắc khổng lồ lao tới, đôi cánh đỏ trên lưng Thượng quan Nhược Thủy hung hăng vỗ một cái, nàng hóa thành một đạo hỏa quang đỏ biến mất. Hỏa độ thuật. Lông mày Kim Nhạc nhíu chặt. Hư không trên đỉnh đầu hắn nổi lên một trận gợn sóng, một bàn tay khổng lồ cao hơn 40 trượng hiện ra, vỗ thẳng xuống. Kim Nhạc không dám lơ là, vội vàng vung cây côn xanh lam khổng lồ lên đón. Một tiếng nổ lớn, cây côn xanh lam khổng lồ đánh tan bàn tay khổng lồ. Triệu Tranh đang điều khiển ba con rối thú tấn công những cây giáo lửa đỏ ập tới, một tấm khiên đỏ bay vòng quanh nàng không ngừng, trên người nàng còn khoác một màn sáng đỏ. Hư không trên đỉnh đầu nàng nổi lên một trận gợn sóng, một ngón tay vàng khổng lồ hiện ra, thẳng tiến về phía Triệu Tranh. Dây linh trên chân Triệu Tranh sáng lên một trận hồng quang, thân hình lùi lại, xuất hiện cách đó trăm trượng, tránh được ngón tay vàng khổng lồ. Bạch quang lóe lên, một sợi tơ tằm trắng mảnh mai hiện ra, cuốn lấy tấm khiên đỏ đóng băng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đúng lúc này, sau lưng Triệu Tranh sáng lên một đạo hỏa quang đỏ, Thượng quan Nhược Thủy hiện ra. Nàng tâm niệm vừa động, một con hỏa long đỏ khổng lồ có thân hình thô lớn hiện ra, phát ra một tiếng gầm vang dội, chính là Viêm Long gầm thét. Hỏa long đỏ mang theo nhiệt độ khủng khiếp, đâm vào màn sáng đỏ trên thân thể Triệu Tranh. Sau một tiếng nổ lớn, liệt hỏa cuồn cuộn nhấn chìm thân ảnh Triệu Tranh, ánh sáng của màn sáng đỏ mờ đi. Hàng ngàn cây giáo lửa đỏ bắn tới, lần lượt đánh trúng màn sáng đỏ, rất dễ dàng xé rách màn sáng đỏ, hàng loạt giáo lửa đỏ dày đặc xuyên thủng thân thể Triệu Tranh. Thấy đồng bạn đều bị giết, Kim Nhạc kinh hãi biến sắc, chiến ý hoàn toàn biến mất, thân thể phát ra bạch quang rực rỡ, bay về phía xa bỏ chạy. Chương 319 vợ chồng đồng tâm kỳ lợi đoạn kim, chương 319 vợ chồng đồng tâm kỳ lợi đoạn kim, giờ mới nghĩ đến chạy trốn. Muộn rồi. Thanh âm lạnh lẽo vô cùng của Lý Hạo vang lên, vang vọng khắp một vùng trời đất. Lời vừa dứt, hư không trên đỉnh đầu Kim Nhạc nổi lên một trận gợn sóng, một bàn tay khổng lồ kình thiên lớn hơn 40 trượng đột nhiên xuất hiện, vỗ thẳng xuống. Hư không phía trước sáng lên một đạo hỏa quang màu đỏ, Thượng quan Nhược Thủy hiện thân. Nàng há miệng, phun ra kim diễm yêu hỏa, lao thẳng về phía Kim Nhạc. Đôi cánh lông vũ màu đỏ sau lưng nàng hung hăng vỗ một cái, hơn trăm quả cầu lửa khổng lồ bay vút ra, tranh nhau nện về phía Kim Nhạc. Chưa hết, nàng vung tay áo, một tiểu ấn màu xanh lam lớn bằng lòng bàn tay bay vút ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Tiểu ấn màu xanh lam xoay tròn một cái, thể tích tăng vọt lên bằng một ngọn núi nhỏ, nện về phía Kim Nhạc. Kim Nhạc không dám kinh địch, ngửa mặt lên trời gầm thét, phun ra một đạo âm ba màu trắng nên đón kim diễm yêu hỏa. Cự côn màu xanh lam hắn nắm trong tay phải nở rộ lam quang chói mắt, nên đón cự ấn màu xanh lam, tay trái hóa thành trảo rồng màu trắng, nên đón kình thiên đại thủ. Khí thế của âm ba màu trắng như cầu vồng, dễ dàng đánh tan kim diễm yêu hỏa và những quả cầu lửa khổng lồ đang lao tới, không còn cách nào khác. Kim Nhạc hợp thể với Song Đầu Hàn Giao đã gần kết đan đại viên mãn, mà Thượng Quan Nhược Thủy hợp thể với Tứ Dực Hỏa Nha cũng chỉ là kết đan trung kỳ, trên lệch rõ ràng ở đây. Cự côn màu xanh lam va chạm với cự ấn màu xanh lam, phát ra tiếng kim loại giao kích, cự ấn màu xanh lam bay ngược ra ngoài, chảo rồng màu trắng va chạm với Kình Thiên Đại Thủ, Kim Nhạc khẽ rên một tiếng, Kình Thiên Đại Thủ tăng dã. Một luồng nhiệt sóng kinh người từ phía sau ập tới, Kim Nhạc thầm kêu không ổn trong lòng, chuỗi hạt châu màu xanh lam trước ngực nở rộ lam quang chói mắt, một màn nước màu xanh lam dày đặc bảo vệ toàn thân hắn. đôi cánh lông vũ màu đỏ sau lưng thượng quan nhược thủy khẽ vỗ một cái, hóa thành một đạo hỏa quang màu đỏ biến mất. Hơn ngàn ngọn hỏa mâu màu đỏ dài hơn 10 trượng bắn tới, liên tiếp đánh lên màn nước màu xanh lam, nổ tung. Sau tiếng nổ vang trời, trên không trung xuất hiện một đám mây hình nấm màu đỏ khổng lồ, bao trùm phạm vi vài trăm trượng. Đám mây hình nấm màu đỏ còn chưa tan rã, một cây cự côn vàng dòng không ngừng lưu chuyển của tới, chìm vào trong đám mây hình nấm màu đỏ, truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn của nam nhân. Kim Nhạc từ trong đám mây hình nấm màu đỏ rơi xuống, trên người hắn có vết bỏng, đầu vỡ chảy máu, khí tức suy yếu. Cho dù nhục thân hắn cường đại, đối mặt với pháp bảo trọng lượng lớn, cũng vẫn chịu thiệt. Những mũi hỏa tiễn màu đỏ dày đặc bắn tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt Kim Nhạc. Bề mặt cơ thể Kim Nhạc phóng ra bạch quang lớn, mọc ra lượng lớn vảy rồng màu trắng. Hắn quanh tay, chặn về phía trước, những mũi hỏa tiễn màu đỏ dày đặc liên tiếp đánh lên người Kim Nhạc, phát ra tiếng kim loại giao kích. Phía sau Kim Nhạc sáng lên một đạo hỏa quang màu đỏ, thừa quan nhược thủy hiện thân. Nàng há miệng phun ra kim diễm yêu hỏa, rơi xuống trên người Kim Nhạc. Kim Nhạc cảm thấy toàn thân đau nhói khó chịu, bề mặt cơ thể phóng ra bạch quang lớn, tuôn ra lượng lớn hàn khí màu trắng, cố gắng dập tắt kim diễm yêu hỏa trên người. Kim diễm yêu hỏa không phải là ngọn lửa bình thường, hàn khí màu trắng căn bản không thể làm gì được kim diễm yêu hỏa. Phía sau Kim Nhạc mọc ra một cái đuôi rồng màu trắng thô dài, cái đuôi rồng màu trắng giống như một cây roi dài, đánh về phía thượng quan nhược thủy. Thượng quan nhược thủy chắp hai tay lại, đột nhiên tách ra, một đóa ngũ diệp hỏa liên bay vút ra, mang theo nhiệt sóng kinh người, nên đón cái đuôi rồng màu trắng. Ngũ diệp hỏa liên va chạm với cái đuôi rồng màu trắng, lập tức nổ tung, hóa thành một mảnh ngũ sắc hỏa diễm nhấn chìm cái đuôi rồng màu trắng. Đôi cánh lông vũ màu đỏ sau lưng thượng quan nhược thủy khẽ vỗ một cái, hóa thành một đạo hỏa quang màu đỏ biến mất, công kích của cái đuôi rồng màu trắng hững. Mặt biển tĩnh lặng cuộn trào mãnh liệt, hiện ra một vòng xoáy khổng lồ rộng vài trăm trượng, vòng xoáy khổng lồ xoay tròn nhanh chóng, tạo ra một lực hút mạnh mẽ, giống như một bàn tay vô hình, nắm lấy thân thể Kim Nhạc, kéo về phía vòng xoáy khổng lồ. Hư không trên đỉnh đầu Kim Nhạc nổi lên một trận gợn sóng, một ngón tay vàng khổng lồ hóa lớn đột nhiên xuất hiện, lao thẳng về phía Kim Nhạc. Kim Nhạc không thể tránh né, há miệng phun ra một đạo bạch quang to lớn, chìm vào trong vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy khổng lồ kết băng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mặt biển phạm vi mấy chục dặm đều kết băng. Tay trái hắn hóa thành chảo rồng màu trắng, nên đón ngón tay vàng khổng lồ. Ngón tay vàng khổng lồ va chạm với chảo rồng màu trắng, Kim Nhạc phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ngón tay vàng khổng lồ xuyên thủng chảo rồng màu trắng, có thể nhìn thấy một lỗ máu khủng khiếp, máu chảy không ngừng. Ngũ quan của Kim Nhạc nhíu mó, vẻ mặt đau đớn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đến bây giờ, hắn mới thật sự hiểu được thực lực lợi hại mạnh mẽ đến mức nào. Hắn không kịp nghĩ nhiều, hơn ngàn ngọn hỏa mâu màu đỏ bắn tới, liên tiếp đánh lên người hắn. Tiếng nổ vang trời, ngọn lửa cuồn cuộn bao trùm lấy thân thể Kim Nhạc. Một tiếng xé gió vang lên, một cây cự côn vàng dòng bắn tới. Một tiếng rồng ngâm vang vọng trời đất vang lên, ngọn lửa lóe lên rồi tắt, hiện ra thân ảnh Kim Nhạc. Vảy rồng màu trắng trên người Kim Nhạc rơi rụng gần hết, chỗ vảy rồng rơi rụng máu me đầm địa, toàn thân tỏa ra một mùi khét nồng nặc, khí tức suy yếu. Hắn vung cây cự côn màu xanh lam trong tay, nên đón cự côn vàng dòng. Hai côn va chạm, phát ra tiếng kim loại giao kích. Kim Nhạc cảm thấy một luồng cự lực khó chống đỡ ập tới, thân thể như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Hắn còn chưa bay ra xa, mấy trăm mũi hỏa tiễn màu đỏ đã bắn tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Kim Nhạc ngửa mặt lên trời gầm thét, phun ra một đạo âm ba màu trắng, nên đón. Khí thế của âm ba màu trắng như cầu đồng, dễ dàng đánh tan những mũi hỏa tiễn màu đỏ đang lao tới. Những mũi hỏa tiễn màu đỏ này hóa thành một mảnh cắt sỏi lấp lánh ánh đỏ. Một cây phi châm màu đỏ không có dấu hiệu nào từ trong đống cắt sỏi màu đỏ bay ra, trong nháy mắt đã đến trước mặt Kim Nhạc. Phản ứng của Kim Nhạc rất nhanh, tay phải bản năng chặn về phía mặt. Hắn cảm thấy bị kim châm một cái, phi châm màu đỏ bị hắn chặn lại. Hắn còn chưa kịp thở dốc, một ngón tay vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng đầu hắn. Bạch quang lóe lên, Kim Nhạc cùng song đầu hàn dao tách ra, một cái đầu của song đầu hàn dao có một lỗ máu khủng khiếp, khí tức hoàn toàn không còn. Nếu không phải hắn hợp thể với bản mệnh linh thú, người chết chính là Kim Nhạc rồi. Bản mệnh linh thú bị giết, sắc mặt Kim Nhạc đỏ bừng, phun ra một ngụm lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt đi. Một cây cự côn vàng dòng từ trên trời giáng xuống, nện vào đầu Kim Nhạc nổ tung, máu bắn tung tóe tại chỗ, thi thể từ trên cao rơi xuống, nện mạnh xuống mặt biển đóng băng. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy bay tới, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lý Hạo tế ra kim huyền bình, thu đi tinh hồn của song đầu hàng dao, có tinh hồn này trong tay, hắn có thể luyện chế một bộ trận pháp tam giai uy lực lớn. Không ngờ lại phái bốn tu sĩ kết đan hậu kỳ dẫn đội đối phó chúng ta, thật sự coi trọng chúng ta. Sắc mặt Thượng Quan Nhược Thủy ngưng trọng. Ước chừng tin tức ta kết xuất cực phẩm kim đan đã chuyển vào thái tầng lớp cao của anh tộc, bọn họ muốn trừ bỏ ta, không thể ở lại đây nữa, chúng ta trở về Thiên Cơ Đảo đi. Chúng ta đã chém giết nhiều tu sĩ ảnh tộc như vậy, trở về Thiên Cơ Đảo chỉnh đốn, những người khác cũng không dám nói gì. Lý Hạo trầm giọng nói, bọn họ lục soát tài vật trên thi thể kẻ địch, bỏ thi thể kẻ địch vào túi chữ vật, thu lại trận kỳ của Ly Hỏa trận, rời khỏi nơi này. Kim Ảnh Đạo, Kim Ảnh Viên. Lý Sùng có linh bảo trong tay, muốn trừ bỏ hắn không dễ dàng. Kim Vân Liễu Mi khẽ nhíu. Lý Sùng dẫn đội tấn công Kim Ảnh Đạo, sau khi chiến đấu hơn nửa tháng, Lý Sùng và những người khác đã rút lui. Ảnh tộc và nhân tộc đều không chiếm được lợi lộc lớn, tăng cường sự hiểu biết về nhau. Hắn không ngờ lại có một tấm phá trận phù tứ giai, nếu không phải ta chi viện tiền tuyến, bọn họ có lẽ đã có thể đạt được chiến quả trọng đại. Ngữ khí của Xích Diễm trầm trọng. Kim Vân gật đầu, đang định nói gì đó, Xích đã lấy ra một mặt chuyển tấn bản màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, sắc mặt biến đổi, ký hồn linh ngọc của Kim Nhạc đã vỡ rồi. Chương 320 phóng thích bom khói, 1, chương 320 phóng thích bom khói, 1, Kim Nhạc dẫn đội đi diệt sát Lý Hạo, trước khi đi hắn giao lại linh ngọc ký hồn chứa một luồng phân hồn cho đồng tộc lưu thủ tại Kim Ảnh Đảo, hắn thân tử đạo tiêu, linh ngọc ký hồn tự nhiên vỡ nát. Kim Nhạc, tiểu tử này đi chấp hành nhiệm vụ gì rồi? Xích Diễm mặt đầy tò mò. Bản mệnh linh thú của Kim Nhạc là một con song thủ hàn giao tam giai, người thú hợp nhất, hiếm có đối thủ, hắn là một trong những tinh anh được ảnh tộc trọng điểm bồi dưỡng. Kim Vân đơn giản nói lại quá trình sự việc, nàng rõ ràng thực lực của Kim Nhạc, không ngờ Kim Nhạc cũng không phải đối thủ của Lý Hạo. Kim đan cực phẩm, vượt qua Thiên Thu Tháp, tiềm lực của Lý Hạo này không nhỏ, nếu để cho đứa con này trưởng thành, nhất định là một tần hòa lớn. Xích Diễm cau mày, mặt đầy sát khí. Số lượng kim đan cực phẩm của ảnh tộc không nhiều, đều được bồi dưỡng như người kế nhiệm. Xem ra chúng ta vẫn còn đánh giá thấp hắn rồi, ngoài Kim Nhạc, thực lực của Bạch Vân, Triệu Tranh, Lưu Hồng đều mạnh hơn tu sĩ kết đan hậu kỳ bình thường, đặc biệt là Bạch Vân, bộ thất tinh huyết hoàng kính trong tay nàng chuyên làm ô hế pháp bảo, Triệu Tranh tinh thông khôi lỗi chi thuật, Lưu Hồng tinh thông ngự kiếm chi thuật, không ngờ bọn họ đều gãy cánh trong tay Lý Hạo. Sắc mặt của Xích đã ngưng trọng. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, chúng ta đối với Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy hiểu quá ít, lần này mới chịu thiệt, trước hết cứ để người của Thất Huyền hội điều tra rõ ngọn nguồn của Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy đi. Chỉ cần bọn họ còn ở tiền tuyến, luôn có thể tìm được cơ hội giải quyết bọn họ. Kim Vân phân phó. Bọn họ đối với bản mệnh thần thông, bản mệnh pháp bảo, linh thú, bảo vật của Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy biết rất ít, muốn diệt trừ bọn họ, trước hết phải hiểu rõ bọn họ. Xích đã gật đầu, ta lập tức phái người liên hệ với người của Thất Huyền hội để bọn họ điều tra rõ tình hình của Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy. Thiên Cơ Đảo, Thiên Kiếm Viên, các ngươi đã tiêu diệt toàn bộ kẻ địch xâm phạm. Sở Kiều Kiều mặt đầy chấn kinh nhìn Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy. Sắc mặt Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy tái nhợt, khí tức suy yếu, dáng vẻ nguyên khí đại thương. Vạn bối câu câu là thật, đây là thi thể của kẻ địch. Lý Hạo lấy ra thi thể của kẻ địch, đặt trên mặt đất. Lý đạo hữu, thượng quan tiên tử, chỉ riêng về số lượng tu sĩ kết đan bị diệt sát, không ai sánh bằng các ngươi. Vương Minh mặt đầy kính phục. Theo lệ thường, cần dùng vấn tâm cảnh để kiểm tra các ngươi một chút, chúng ta chỉ kiểm tra số lượng sát địch, sẽ không hỏi nội dung khác. Sở Kiều Kiều hòa nhã nói, lấy ra một chiếc tiểu kính màu vàng tạo hình cổ kính. Nàng đánh vào một đạo pháp quyết, mặt kính của tiểu kính màu vàng hiện ra lượng lớn phù văn huyền ảo, kim quang lóe lên, tiểu kính màu vàng bắn ra một đạo kim sắc hà quang, bao trùm lấy Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy. Lý tiểu hữu, thượng quan tiểu hữu, các ngươi có từng giết đồng đội để tranh công không? Tổng cộng đã chém giết bao nhiêu tên kẻ địch? Sở Kiều Kiều mở miệng hỏi. Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy thành thật trả lời, Sở Kiều Kiều hỏi hơn 10 vấn đề, tiểu kính màu vàng không có bất kỳ dị thường nào. Không tệ, số lượng tu sĩ kết đan mà các ngươi chém giết hiện tại đứng đầu Thiên Cơ Đảo, lấy lệnh bài thân phận của các ngươi ra, ta sẽ chuyển tiện công cho các ngươi. Sở Kiều Kiều thu hồi tiểu kính màu vàng, lấy ra một mặt pháp bàn bạc quang lấp lánh. Thiên Kiếm Tông đã phát cho tu sĩ tham chiến lệnh bài thân phận đặc chế, tiện cho việc đổi lấy tiện công và tài nguyên. Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy mỗi người lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng hình vuông, mặt trước lệnh bài viết hai chữ Thiên Cơ. Sở Kiều Kiều đánh vào pháp bàn bạc một đạo pháp quyết, làm một hồi động tác, lần lượt đặt hai tấm Thiên Cơ lệnh lên mặt pháp bàn bạc sáng lên một trận bạc quang, rất nhanh khôi phục bình thường. Hai bình Kim Lộc Vân Lộ đan này là ta tư nhân tặng cho các ngươi cầm đi chữa thương a. Tay phải Sở Kiều Kiều lật một cái, hai cái bình sứ màu vàng xuất hiện trên tay. Lý đạo hữu, Kim Lộc Vân Lộ đan là đan dược chữa thương thượng giai của Thiên Kiếm Tông chúng ta, rất thích hợp để chữa trị vết thương hiện tại của các ngươi. Vương Minh mặt đầy hâm mộ. Sở tiên bối, ngài có gì phân phó sao? Lý Hạo cẩn thận từng ly từng tí nói, hắn không rõ mục đích của Sở Kiều Kiều. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Sở Kiều Kiều liếc trắng mắt nhìn Lý Hạo, không khách khí nói, số lượng sát địch của các ngươi tạm thời đứng đầu, ta tư nhân thưởng cho các ngươi, không phải muốn các ngươi làm gì. Nàng nghĩ tới điều gì, bổ sung, nhân tộc xuất hiện một kim đan cực phẩm không dễ dàng. Sau này các ngươi cứ theo đại bộ đội hành động đi, hy vọng các ngươi có thể trưởng thành. Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy sát địch rất nhiều, Sở Kiều Kiều mới nhìn cao một chút, đổi lại là tu sĩ kết đan khác sẽ không có đãi ngộ này. Đa tạ Sở tiền bối, vậy chúng ban bối xin nhận. Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy đồng thanh xưng tạ một tiếng, nhận lấy bình sứ màu vàng. Vết thương của các ngươi không nhẹ, trước hết về dưỡng thương đi. Sở Kiều Kiều khoát tay, để bọn họ lui xuống. Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy cúi người hành lễ, lui xuống. Ra khỏi Thiên Kiếm Viên, Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy hóa thành hai đạo độn quang phá không bay đi, hướng về Thanh Dương Viên bay tới. Bọn họ vừa bay ra hơn 10 dặm, thanh âm của Vạn Tiên Thiên vang lên, "Lý đạo hữu, thượng quan tiên tử, các ngươi vừa từ tiền tuyến rút về sao?" Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy dừng lại, Vạn Tiên Thiên và Tô Tương bay tới nên diện. "Vạn tiên tử, Tô phu nhân, thật trùng hợp a, chúng vãn bối vừa từ tiền tuyến rút về." Chương 320 phóng thích bom khói 2, chương 320 phóng thích bom khói 2, Lý Hạo mở miệng chào hỏi, ngựa khí vô lực. Trên thực tế, Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy căn bản không bị trọng thương, bọn họ đã phục dụng đan dược Tam giai Hư Nguyên Hoàn, khí huyết nhìn như không đủ. Cả người nhìn qua dị thường suy yếu, kỳ thật bọn họ không có chuyện gì cả. Tây cao hơn rừng gió sẽ vùi dập, Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy tiêu diệt nhiều kẻ địch như vậy, khẳng định sẽ gây chú ý cho đông đảo tu sĩ, muốn khiêm tốn cũng không được. Hơn nữa, bọn họ muốn ở lại Thiên Cơ Đảo, phải có một lý do thích hợp. Bọn họ đặc biệt phục dụng Hương Nguyên Hoàn, giả trang thành dáng vẻ bị trọng thương, như vậy, bọn họ ở lại Thiên Cơ Đảo tu dưỡng là danh chính ngôn thuận, cũng có thể đánh tan sự nghi ngờ của thành viên Thất Huyền Hội. Nếu để thành viên Thất Huyền Hội biết Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy bình an vô sự, ảnh tộc chỉ càng kiêng kỵ Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy. Đối phó bọn họ sẽ càng mạnh tay. Nếu không phải chúng bạn bối sớm năm bỏ ra trọng kim mua được một tấm phụ lục tứ giai, chúng bạn bối e rằng đã không trở về được rồi. Thượng quan Nhược Thủy dùng giọng điệu may mắn nói. đây đương nhiên cũng là lời nói dối, mục đích là tạo ra ảo giác rằng bọn họ diệt trừ kẻ địch hoàn toàn nhờ vào phụ lục tứ giai, để kẻ địch khinh thị bọn họ. Các ngươi từ đâu rút về vậy? Vạn Thiên Tiên mặt đầy tò mò. Lý Hạo đơn giản nói lại quá trình sự việc, trong lời kể của hắn, việc có thể diệt trừ kim nhạc hoàn toàn nhờ vào phụ lục tứ giai, căn bản không nhắc đến linh thạch hỏa thuộc tính thượng phẩm cung cấp năng lượng cho ly hỏa trận. Các ngươi đã diệt sát nhiều tu sĩ kết đan như vậy. Vạn Thiên Tiên kinh hãi đồng thời, mặt đầy hâm mộ. Trong mắt Tô Tương đầy vẻ hâm mộ, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy tổng cộng diệt sát hơn 20 tên kẻ địch, còn có thể toàn thân trở ra, quả thực lợi hại. Cho chuyện một lúc, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy cáo từ rời đi. Trở lại Thanh Dương Viên, bọn họ gặp Tống Thanh Thư, Lộc Cô Phong và các đồng môn khác, những đồng môn này nhao nhao hỏi thăm tình hình của bọn họ. Làm cho làm trọn bộ, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy không nói thật với bọn họ, kể lại lời nói dối đã chuẩn bị sẵn một lần. Lý sư đệ, Thượng Quan sư muội, các ngươi trước hết cứ dưỡng thương đi. Chờ Vương sư thúc trở về, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Độc Cô Phong quan tâm nói. Được, làm phiền Độc Cô sư huynh rồi. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đồng ý, trở về nơi ở nghỉ ngơi. Chưa đầy nửa ngày, chiến tích của Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đã truyền khắp toàn bộ Thiên Cơ đảo. Thiên Linh Viên. Cái gì? Bọn họ có phù lục tứ giai. Mục Tiên Long cao mày. Nếu không có phù lục tứ giai, bọn họ sớm đã thân tử đạo tiêu rồi, lần này coi như mạng lớn. Mục Nhất Đình miệng nói như vậy, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Bất kể nói thế nào, chiến tích của Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy ở đó, không thể nghi ngờ. Giết địch 1000 tự tổn 800, nghe nói bọn họ bị trọng thương, không nhanh khỏi được, nếu bọn họ bị thương đến căn cơ thì tốt rồi. Trương Nhược Đồng có chút hả hê nói, bọn họ chém giết không ít tu sĩ kết đan, khẳng định nhận được rất nhiều thiện công, có thể đổi lấy đan dược liệu thương hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn, dưỡng thương một thời gian là được rồi, nếu ta cũng có một tấm phù lục tứ giai loại công kích, cũng sẽ không đến mức bị trọng thương. Mục Tiên Long thở dài nói, nếu hắn có một tấm phù lục tứ giai loại công kích, căn bản không cần bỏ chạy, kẻ phải bỏ chạy là tu sĩ ảnh tộc. Gia tộc chúng ta không có phù sư tứ giai, muốn phù lục tứ giai hoặc là tham gia đại hình đấu giá hội cạnh tranh hoặc là thiên hà lao tổ trao đổi với tu sĩ nguyên anh khác, Lý Hạo kết ra kim đan cực phẩm, tu sĩ nguyên anh của Thanh Dương môn ban cho hắn phù lục tứ giai phòng thân rất bình thường. Mục Nhất Định phân tích, không nói Lý Hạo nữa, ta cần tu dưỡng một thời gian, nếu các ngươi xuất chiến, cẩn thận hơn, đừng đơn độc đối đầu với tu sĩ ảnh tộc. Mục Thiên Long dặn dò một tiếng. Mục Nhất Định và Trương Nhược Đồng đồng ý, cho dù Mục Thiên Long không nói, bọn họ cũng sẽ không ngu ngốc đến mức một chọi một với tu sĩ ảnh tộc. Một tòa các lầu màu xanh cao 3 tầng, bảng hiệu viết ba chữ lớn Lam Nguyệt các cửa chính đóng chặt. Trong một mật thất nào đó, Lưu Hạo ngồi trên một bồ đoàn màu xanh, trong tay cầm một mặt chuyển tấn bàn bạc quang lấp lánh. Phù lục tứ giai, khó trách Kim đạo hữu bọn họ không phải đối thủ. Trên mặt Lưu Hạo lộ ra biểu cảm trầm tư. Hắn sớm năm phục mệnh đến địa bàn của nhân tộc tìm động phủ tọa hóa của Lục Nhâm tán nhân, nhiệm vụ thất bại, bản thân cũng bị trọng thương. Hắn ở địa bàn của nhân tộc làm việc, vừa lúc gặp phải nhân tộc khai chiến với ảnh tộc, hắn hưởng ứng lời kêu gọi của Thiên Kiếm Tông, chạy tới Thiên Cơ đảo tham chiến, âm thầm thăm dò tình báo và thu thập tài nguyên. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy cũng bị trọng thương, trong thời gian ngắn không có khả năng tái chiến rồi. Một giọng nữ êm tai dễ nghe vang lên. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, ngươi chú ý nhiều hơn đến tình hình của Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy, tốt nhất là điều tra rõ bản mệnh thần thông, bảo vật, linh thú của bọn họ, tiện cho chúng ta sau này đối phó bọn họ. Lưu Hạo phân phó. Minh Bạch, Lưu đạo hữu. Nữ tử đáp lời. Đúng rồi, vẫn chưa có nội đan của Tuyết Cửu thú tam giai sao? Lưu Hạo truy vấn. Tạm thời vẫn chưa có, ta sẽ chú ý nhiều hơn, thu thập được nội đan của Tuyết Cửu thú tam giai, ta lập tức liên hệ với ngươi. Ngữ khí của nữ tử chân thành. Nếu có thể thu thập được nội đan của Tuyết Cửu thú tam giai, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi cố gắng thêm chút nữa. Lưu Hạo nói xong lời này, cắt đứt liên lạc. Không biết ý đồ chiến lược của nhân tộc là gì, đột nhiên khai chiến với ảnh tộc, thật khó hiểu. Lưu Hạo tự nói tự nghe, mặt đầy khó hiểu. Chương 321 trưởng bối trông nom, chương 321 trưởng bối trông nom. 3 ngày trôi qua rất nhanh, Kim Dương Các. Gian nào đó buồn luyện công, Lý Hạo xếp bằng ở sao hồn trên bộ đoàn, hai mắt lập lòe một hồi kim quang. Một lát sau, một tấm truyền âm phù bay đi vào, phiêu phủ ở trước mặt hắn. Kim quang chậm rãi tán đi, Lý Hạo nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, hai ngón tay bắn ra, một đạo hồng quang bắn ra, đánh trúng vào truyền âm phù. Phốc phốc một tiếng, truyền âm phù tự đốt, Thượng Quan Nhược Thủy âm thanh vang lên, "Phu quân, Vương sư thúc sang đây xem chúng ta." Vương sư thúc trở về. Lý Hạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đứng dậy đi ra ngoài. Đại sảnh, Vương Phong ngồi ở trên chủ tọa, Thượng Quan Nhược Thủy đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Lý Hạo đi tới đại sảnh, hướng Vương Phong cúi người hành lễ, "Đệ tử Lý Hạo, bái kiến Vương sư thúc." "Lý sư điệt," Thượng Quan sư điệt nói, "các ngươi là giả vờ thụ thường, cũng không lo ngại, coi là thật." Vương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Hắn vừa trở về Thiên Cơ đảo, liền nghe nói Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy chiến tích, biết được bọn hắn bản thân bị trọng thương, Vương Phong tự mình tới thăm hỏi. "Coi là thật." Tây cao chịu gió lớn, đệ tử muốn cho địch nhân kinh thị. Lý Hạo đúng sự thật nói. Vương Phong nghe xong lời này, sắc mặt giãn ra, nói: "Không tệ, hiếm thấy các ngươi hiểu rõ đạo lý này. Vương sư thúc, ngài trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Như thế nào bây giờ mới trở về?" Lý Hạo biết rõ còn cố hỏi. "Lão phu đi theo Lý đạo hữu đi tiến đánh Kim Ảnh đảo, Lý đạo hữu vận dụng một tấm tứ giai phá trận phù, còn có linh bảo nơi tay, cũng không có thể phá hư Kim Ảnh đảo bảo hộ đảo đại trận, ảnh tộc phái một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trợ giúp Kim Ảnh đảo." Vương Phong sắc mặt nghiêm trọng. "Vận dụng tứ giai phá trận phù cũng không có thể phá hư Kim Ảnh đảo bảo hộ đảo đại trận, cái gì trận pháp lợi hại như vậy?" Thượng Quan Nhược Thủy hơi kinh ngạc. không phải trận pháp lợi hại, mà là ảnh tộc nguyên anh tu sĩ lợi hại, bọn hắn ra tay ngăn cản, chúng ta không có cơ hội phá trận. Nếu như ảnh tộc tu sĩ ngồi nhìn mặc kệ, chúng ta vận dụng tứ giai phá trận phù chắc chắn có thể phá mất trận pháp. Vương Phong giải thích nói, hắn nhớ tới cái gì, nói, diễn trò làm toàn bộ, các ngươi trong khoảng thời gian này cũng không cần lộ diện, cũng không cần cùng khác tu sĩ tiếp xúc, ta sẽ giúp các ngươi thu thập chữa thương đan dược, các ngươi muốn cái gì, nói với ta giúp các ngươi thu thập. Đệ tử muốn thu thập những tư nguyên này, phiền phất Vương sư thúc. Lý Hạo lấy ra một cái màu đỏ ngọc giản, đưa cho Vương Phong. Bọn hắn đối ngoại tuyên bố bản thân bị trọng thương, chắc chắn không thể bốn phía đi lại thu thập tài nguyên. Chỉ cần các ngươi bình an vô sự, đây đều là việc nhỏ. Vương Phong đầy không tại hồ nói. Hắn dặn dò vài câu, đứng dậy rời đi. Thiên kiếm viên. Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy bản sự không nhỏ, có thể chém giết nhiều như vậy tên địch nhân. Lý Sùng mặt lộ vẻ tán thành. Bọn hắn có thể cứu toàn thân trở ra, chưa chắc là dựa vào tứ giai phụ triện, ta hoài nghi thượng quan Nhược Thủy cũng là cực phẩm kim đan. Mặt khác, bọn hắn cũng không phải bản thân bị trọng thương, mượn nhờ ngoại vật ngụy trang thành người bị thương nặng bộ dáng, lừa gạt một chút kết đan tu sĩ không có vấn đề, không thể gạt được ta. Sở Kiêu Kiều chậm rãi nói. Vậy ngươi còn đưa cho bọn họ Kim Lộc Vân Lộ Đan? Lý Sùng hơi kinh ngạc. Bọn hắn đoán chừng là không muốn quá kiêu căng, miễn cho bị ảnh tộc để mắt tới, ta dứt khoát tắc thành cho bọn hắn, hy vọng bọn họ có thể tại tiên đồ đi càng xa. Sở Kiêu Kiều giải thích nói. Tại nàng bày mưu tính kế, Vương Minh đem Sở Kiêu Kiều tặng đan tin tức truyền ra, chắc chắn Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy người bị thương nặng giả tượng. Lý Sùng gật đầu một cái, không nghĩ tới Thanh Dương môn sa sút, còn có thể bồi dưỡng được hai tên cực phẩm kim đan. Bọn hắn xông qua Thiên Thú Tháp, có lẽ từ khí linh trên tay được cái gì đồ tốt ta. Bằng không bọn hắn không có dễ dàng như vậy kết xuất cực phẩm kim đan. Sở Kiêu Kiều suy đoán nói, hẳn là Kim Ảnh Đảo Nguyên Anh tu sĩ không thiếu, xích diễm trên tay có linh bảo, nếu là đại quyết chiến, chúng ta không chiếm được quá lớn tiện nghi, phái người cầu viện, chúng ta cần càng nhiều Nguyên Anh tu sĩ, muốn chất lượng không cần số lượng. Lý Sùng âm thanh trầm trọng, đến đây trợ giúp Thiên Cơ Đảo Nguyên Anh tu sĩ không thiếu, phần lớn thực lực bình thường, dưới tình huống một chọi một, bọn hắn không phải Nguyên Anh kỳ ảnh tộc tu sĩ đối thủ. Không có vấn đề, ta lập tức cho hậu phương đưa tin. Sở Kiêu Kiều đáp ứng. Kim Bạc Đảo, ảnh tộc khống chế hòn đảo. Kim Bạc Viên, một cái dáng người đầy đặn váy trắng phụ nhân cùng một cái bụng vệ hoàng sam nam tử ngồi quanh ở một tấm thanh sắc bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, thanh sắc trên bàn đá trưng bày Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy bức họa. Cái gì? Kim Nhạc chết ở Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy trên tay. Váy trắng phụ nhân vừa kinh vừa sợ. Kim Di, kết đan hậu kỳ, Kim Nhạc đường tỷ. Nàng phụ trách tọa trấn Kim Bạc Đảo, nhân tộc phái ra 9 tên kết đan tu sĩ tiến đánh Kim Bạc Đảo, bị Kim Di dẫn đội tiêu diệt hết. Chắc chắn 100 phía trên để chúng ta nhận rõ ràng Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy, một khi phát hiện bọn hắn, trừ phi số người của chúng ta viễn siêu địch nhân, bằng không thể hàm chiến, lập tức rút lui hơn nữa báo cáo. Hoàng Sam nam tử chậm rãi nói. Hoàng Nghiễn, kết đan trung kỳ. Ảnh tộc cao tầng lo lắng tộc nhân ăn thiệt thòi, phân phát Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy bức họa, để cho kết đan kỳ tộc nhân đề phòng Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy. Kim Nhạc cùng hai đầu hàn giao hợp thể, ta muốn bắt lấy hắn cũng không dễ dàng, hắn đều không phải Lý Hạo đối thủ, xem ra Lý Hạo thực lực chính xác rất mạnh. Kim Di sắc mặt nghiêm trọng. Đó là Lý Hạo không có gặp phải Kim phu nhân, ngươi bản mệnh linh cầm thanh lôi chuẩn thế nhưng là biến dị linh cầm, nắm giữ cường đại thần thông, bằng không chúng ta cũng không biện pháp toàn diện 9 tên kết đan tu sĩ. Hoàng Nghiễn mặt mũi tràn đầy định nọt chi sắc. Không thể khinh địch, Kim trưởng lao cố ý nhắc nhở chúng ta cẩn thận bọn hắn, khẳng định có đạo lý. Kim Di ngoài miệng nói như vậy lấy, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nàng bằng vào biến dị thanh lôi chuẩn, diệt sát quá nhiều tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, đánh bại rất nhiều cùng cảnh giới tộc nhân, tại trong thế hệ trẻ tuổi rất có hy vọng. Đó là đương nhiên, Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy diệt sát Kim Nguyệt, chẳng vân bọn người, bọn hắn chắc chắn cũng không dễ chịu, đoán chừng bản thân bị trọng thương. Hoàng Nghiễn suy đoán nói, có thể a. Phân phó, tăng cường đề phòng, ta muốn đi Kim Ảnh Đảo đoái đổi thiệt công, nếu là ta đại lực Kim Quang Viên cũng có thể biến dị diệt sát Lý Hạo không là vấn đề. Kim Di nói xong lời cuối cùng, mặt lộ vẻ chờ mong. Xuân đi thu tới, 3 năm trôi qua rất nhanh. Thiên Cơ Đảo, Thanh Dương Viên, gian nào đó luyện khí phòng. Lý Hạo xếp bằng ở ngưng thần trên bồ đoàn, ánh mắt nhìn chằm chằm trước người cách đó không xa kim sắc đỉnh lô. Kim sắc đỉnh lô bốn chân hai thai, thân đỉnh bên trên khắc rõ một cái hỏa diễm đồ án, dưới đây có một mảnh màu đỏ hỏa diễm, có thể nhìn thấy kim diễm đỉnh 3 cái chữ nhỏ. Một lát sau, Lý Hạo pháp quyết biến đổi, hướng về trên tay màu đỏ trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết. Màu đỏ hỏa diễm đều tán đi, hắn hướng về kim diễm đỉnh đánh vào một đạo pháp quyết, nắp đỉnh tự động bay lên, 7 cây linh quang lóe lên trận kỳ bắn ra, phiêu phủ ở giữa không trung. 7 cây trận kỳ mặt cờ trên đều có một cái yêu thú đồ án, trong đó một cây trận kỳ tương đối dài, linh quang chói mắt nhất, trên mặt cờ có thể nhìn thấy một cái trông rất sống động hai đầu giao long. Thành công. Lý Hạo nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, trong mắt hiện ra nồng nặc vui mừng. Bộ này 7 yêu diệt linh trận luyện vào 7 con tam giai hậu kỳ yêu thú tinh hồn có thể hóa hình công kích, chủ trận kỳ luyện vào tam giai hậu kỳ 2 đầu hàn giao tinh hồn. 7 con tam giai yêu thú có thể thi triển không cùng thuộc tính chất thuật pháp công kích, địch nhân muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Nói như vậy, đại bộ phận trận pháp công kích thuộc tính đơn nhất, địch nhân ngăn cản tương đối dễ dàng, trận pháp sư đem nhiều loại thuộc tính yêu thú tinh hồn luyện vào trong trận pháp, từ đó để cho trận pháp nắm giữ nhiều loại công kích thuộc tính, để thằng trận pháp uy lực. Chương 322 địch nhân tập kích, chương 322 địch nhân tập kích. Tại Lý Hạo xem ra, bộ này thất yêu diệt linh trận uy lực còn tại lục hợp huyền lôi TSR phía trên, đương nhiên, cụ thể uy lực muốn khảo nghiệm qua mới biết rõ. Hắn vây tay một cái, 7 cây trận kỳ hướng hắn bay tới, rơi vào trên tay của hắn. Kim Diễm Đỉnh lấy ra luyện khí quả thật không tệ. Lý Hạo lẩm bẩm. Kim Diễm Đỉnh là hắn từ Triệu Tranh trong túi chứa vật tìm được luyện khí lô, đối với luyện khí có nhất định tăng thêm, Lý Hạo dứt khoát liền dùng Kim Diễm Đỉnh luyện khí. 3 năm này, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy đóng cửa không ra, đối ngoại tuyên bố đang bế quan chữa thương. Trên thực tế, Lý Hạo tại luyện chế tam giai trận pháp, luyện khí trình độ thêm một bước đề cao. Hắn thu hồi trận kỳ cùng Kim Diễm Đỉnh, đứng dậy đi ra ngoài. Đi tới đại sảnh, Lý Hạo nhìn thấy một cái truyền âm hạt giấy phiêu phủ ở giữa không trung. Hắn hướng về truyền âm hạt giấy đánh vào một đạo pháp quyết, Sở Yên Nhiên âm thanh vang lên, "Lý sư đệ, thương thế của ngươi khỏe chưa? Ta phụng Vương sư thuốc mệnh lệnh, giúp ngươi luyện chế ra một lỗ hỏa nhãn kim tình đan, ngươi qua đây Vân Yên Các cầm cũng được, ta đưa cho ngươi cũng có thể." 3 năm này, nhân tộc cùng ảnh tộc tranh đấu liên tiếp, kết đan tu sĩ từ lúc mới bắt đầu 1 tháng 1 đại đả, đến bây giờ nửa năm 1 đại đả. Nhân tộc cùng ảnh tộc đều vẫn là không thiếu kết đan tu sĩ, nhao nhao từ phía sau điều nhân thủ, Thanh Dương môn cũng bị lần nữa chiêu mộ, Sở Yên Nhiên dẫn đội đi tiền cơ đảo. Vương Phong thu tập được một khỏa tam giai kim tình thú nội đan, để cho Sở Yên Nhiên hỗ trợ luyện chế thành đan dược, phụ trợ Lý Hạo tu luyện hỏa nhãn kim tình đồng. Hỏa nhãn kim tình đan luyện chế xong rồi, Lý Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, sải bước đi ra ngoài. Non nửa khắc sau, hắn đứng ở một tòa 3 tầng cao thanh sắc lầu các cửa ra vào, hình vuông bảng hiệu viết Vân Yên Các 3 cái chữ to màu vàng. Lý Hạo vừa tay lấy ra truyền âm phủ, Vân Yên Các cửa phòng mở ra, Sở Yên Nhiên đi ra. "A, Lý sư đệ, ngươi là tới muốn hỏa nhãn kim tình đan a?" Hồ Yên Nhiên mở miệng chào hỏi. "Làm phiền ngươi, Sở sư tỷ." Lý Hạo khách khí nói. "Chính mình khách nhân khí cái gì, ngươi cùng thượng quan sư muội cho chúng ta Thanh Dương môn tăng thể diện, giúp ngươi luyện chế đan dược là vinh hạnh của ta." Sở Yên Nhiên lấy ra một cái kim sắc bình sứ, đưa cho Lý Hạo. Cho đến nay, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy chiến tích là thiên cơ đảo tên thứ nhất. Nhân tộc bắt làm tù binh một chút ảnh tộc tu sĩ, đi qua thẩm vấn, nhân tộc biết được ảnh tộc rất xem trọng Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy, căn dặn tộc nhân phát hiện Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy, trừ phi nhân số chiếm giữ đặc biệt lớn ưu thế, bằng không tẩu vi thừa kế. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy bây giờ biến thành danh nhân, các Thanh Dương môn đệ tử cũng bị các tu sĩ coi trọng mấy phần. Lý Hạo đẩy ra nắp bình, từ trong đổ ra một quả long mắt hoạch lớn nhỏ kim sắc dược hoàn, hài lòng gật đầu một cái. "Đúng, Lý sư đệ, thương thế của ngươi thế nào?" "Không có gì đáng ngại đi." Sở Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. "Ta gần như hoàn toàn khôi phục, đa tạ Sở sư tỷ quan tâm." "Đúng, 3 năm này, ảnh tộc bên kia hiện ra cái nào cao thủ?" Lý Hạo thuận miệng hỏi. "Vẫn thật không ít, đây là danh sách, ngươi muốn đặc biệt chú ý một chút kim gì, nàng là Kim Nhạc Đường tỷ, cũng là một cái ngự linh sư, thần thông rất mạnh, diệt sát quá nhiều tiền kết đan hậu kỳ tu sĩ." Sở Yên Nhiên lấy ra một cái kim sắc ngọc giản, đưa cho Lý Hạo. "Kim gì?" Lý Hạo lông mày nhíu một cái, thần thức đảo qua ngọc giản, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. "Đúng, tối mai Hứa Tiên tử tổ chức tụ hội, Lý sư đệ có rảnh hay không tham gia?" "Rất nhiều đạo hữu đều đánh với ta nghe lời ngươi tình huống, muốn theo ngươi giao lưu đối phó ảnh tộc tu sĩ tâm đắc." Sở Yên Nhiên mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Lý Hạo gật gật đầu, "Có rảnh, ta đến lúc đó cùng Sở sư tỷ cùng đi a." Hắn cần hiểu rõ ảnh tộc bên kia cao thủ, nếu là sau này đối đầu bọn hắn, thuận tiện ứng đối. "Hảo, đến lúc đó chúng ta cùng đi." Sở Yên Nhiên vẻ mặt tươi cười. Tán gẫu vài câu, Lý Hạo cáo từ rời đi, hắn chân phải giẫm một cái địa, hóa thành một đạo thanh sắc độn quang hướng về không trung bay đi, rời đi Thanh Dương Viên. "Kim ảnh đạo, Kim ảnh viên." "Cái gì? Tiến đánh tiên cơ đảo? Dạng này có phải hay không quá mạo tiến? Tiên cơ đảo trận pháp không phải bình thường." Vương Triệu Quang chau mày. 3 năm này, Huyền Ảnh môn kết đan tu sĩ vẫn lạc vượt qua 20 người, thiệt hại không nhỏ. Xích Diễm lại muốn dẫn đội tiến đánh tiên cơ đảo, nếu là có thể cầm xuống tiên cơ đảo có tốt, vạn nhất bắt không được tiên cơ đảo, còn bị nhân tộc chui chỗ trống, vậy thì phiền toái. "Ưu thế của chúng ta là cá nhân thực lực phổ biến khá mạnh, cùng nhân tộc đánh trận địa chiến, chúng ta không chiếm được bao lớn tiện nghi, ta dự định chủ động xuất kích, Dương Trường tránh đoạn." Xích Diễm dùng một loại ngữ khí không thể nghi ngờ nói. 3 năm này, nhân tộc cùng ảnh tộc đều phái người tiến đánh đối phương khống chế hòn đảo. Ảnh tộc tu sĩ nắm giữ kỹ nghệ tỷ lệ không cao, nhân tộc tu sĩ nắm giữ kỹ nghệ tỷ lệ tương đối cao, đặc biệt là trận pháp sư số lượng. Ảnh tộc dưới trướng có không ít nhân tộc tu sĩ, trận pháp sư tỷ lệ cũng không cao, đây là ảnh tộc có ý định mà làm. Ảnh tộc khống chế dưới trướng nhân tộc công pháp truyền thừa, trận pháp điện tịch cũng là quản khống tài nguyên, bồi dưỡng một cái trận pháp sư tiêu hao tài nguyên không thiếu. Ảnh tộc càng muốn tại từ gia tộc người đầu nhập nhiều tư nguyên hơn, dễ bồi dưỡng được càng nhiều trận pháp sư. Ảnh tộc có mục đích khống chế dưới trướng nhân tộc trận pháp sư số lượng. Cứ như vậy, tại trong hòn đảo tranh đoạt chiến, nhân tộc tu sĩ hơi chiếm thượng phong. "Xích đạo hữu kế này rất hay, bất quá thiên cơ đảo dù sao cũng là nhân tộc một trong thất đại trọng trấn, chúng ta muốn công phá thiên cơ đảo cũng không dễ dàng, ta đề nghị bàn bạc kỹ hơn." Thần Yên phân tích nói. Xích Diễm dẫn đội tiến đánh thiên cơ đảo, Nguyên Anh tu sĩ khẳng định muốn ra tay, đao kiếm không có mắt, Thần Yên không muốn cùng khác Nguyên Anh tu sĩ tử chiến. "Đúng vậy a. Hơn nữa chúng ta nhân thủ cũng không nhiều, vạn nhất nhân tộc thừa cơ tiến đánh Kim Ảnh đảo, chúng ta chẳng phải là hai mặt thủ địch." Vương Triệu Quang đưa ra một cái nhìn như lý do hợp lý. "Hừ, liền biết do các ngươi sợ cái này sợ cái kia, Nam Cung đạo hữu, ngươi ra đi." Xích Diễm tiếng nói vừa ra, một cái cao lớn bạm vỡ kim sam đại hán từ thiên viện đi ra. Kim sam đại hán hai mắt sáng ngời có thần, trên thân sát khí trùng thiên, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. "Nam Cung Duệ, ngươi tấn nhập Nguyên Anh trung kỳ." Vương Triệu Quang mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nam Cung Duệ xuất thân thần binh tông, kết xuất cực phẩm kim đan, không biết duyên cớ nào phản xuất thần binh tông, chém giết nhiều tên đồng môn, thần binh tông mở ra treo giải trên trời, chuyện này nguyên náo xôn xao. Ảnh tộc cao điệu chứa chấp Nam Cung Duệ, cung cấp địa bàn cùng nhân thủ, cung cấp Nam Cung Duệ khai tông lập phái. Nam Cung Duệ kết anh sau đó, xếp đặt buổi tiệc, anh tộc cao tầng tự mình dẫn đội chúc mừng. Ta tấn nhập Nguyên Anh trung kỳ có hơn 100 năm, ta sẽ tùy các ngươi đi ra chiến. Nam Cung Duệ âm thanh to. Vương Triệu Quang cùng Tần Yên liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ, bọn hắn chính xác không muốn ra chiến, bất quá không phải do bọn hắn. Ta lưu thủ Kim Ảnh Đạo, các ngươi yên tâm xuất chinh. Kim Vân nói ra kế hoạch. Ngoại trừ Nguyên Anh tu sĩ, kết đan tu sĩ cũng muốn xuất động, có thể công phá Thiên Cơ Đạo tốt nhất, thực sự không được, tận khả năng giết tới nhân tộc sinh lực, suy yếu bọn hắn lực lượng. Xích Diễm mặt mũi tràn đầy sát khí. Hắn cử động lần này cũng là vì thăm dò Thiên Cơ Đạo sức mạnh, còn có nhân tộc chiến lược ý đồ. Đánh hơn 3 năm, ảnh tộc từ đầu đến cuối không rõ ràng nhân tộc chiến lược ý đồ, một vị đánh trả không phải biện pháp, dứt khoát đổi bị động vì chủ động xuất kích, có lẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Là, Xích Đạo hữu công phá Thiên Cơ Đạo. Vương Triệu Quang đội vàng phụ họa. Gặp tình hình này, Tần Yên cùng ba tên nhân tộc Nguyên Anh cũng không tiện tiếp tục phản đối, đáp ứng. Rất nhanh, Xích Diễm mệnh lệnh truyền đạt ra, số lớn kết đan tu sĩ bị điều động, đi theo Xích Diễm đi tới Thiên Cơ Đạo. Chương 323 Linh Bảo Tam Diễm Phiến chương 323 Linh Bảo Tam Diễm Phiến Thiên Cơ Đạo, Thanh Dương Viên. Lý Hạo, Thượng Quan Ngự Thủy, Độc Cô Phong và Sở Yên Nhiên ngồi trong một đỉnh đá màu xanh, vừa uống trà vừa trò chuyện phiếm. Khoảng thời gian này, Lý Hạo và Thượng Quan Ngự Thủy thường xuyên tham gia các buổi tụ họp của tu sĩ kết đan, quen biết không ít tu sĩ kết đan, trao đổi kinh nghiệm đối phó với tu sĩ ảnh tộc. 3 năm nay, tu sĩ kết đan của Thanh Dương môn cũng đã giao đấu với tu sĩ ảnh tộc, tổn thất không nhỏ, hiện tại đã có 4 tu sĩ kết đan ngã xuống. Lý sư đệ đã nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, đối phó với tu sĩ ảnh tộc thật dễ dàng, biết thế thì ta cũng tu luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng rồi. Sở Yên Nhiên có chút cảm khái. Lý Hạo tuyên bố ra bên ngoài là nhờ Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng mà phát hiện chân thân của tu sĩ ảnh tộc, điều này khiến danh tiếng của Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng càng lớn hơn. Sở Yên Nhiên chỉ là cảm khái, chứ không có ý định tu luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, nước đến chân mới nhảy thì vô ích. Nàng bây giờ mới tu luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng thì cũng không kịp nữa rồi, huống hồ nội đan của Kim Tinh thú cấp 3 khá hiếm, độ khó thu thập quá lớn. Ngoài Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, còn có những phương pháp khác có thể phân biệt được giả thân của tu sĩ ảnh tộc. Cho dù có thể phân biệt được giả thân của tu sĩ ảnh tộc, muốn tiêu diệt tu sĩ ảnh tộc cung cấp cũng không dễ dàng, không phải ai cũng giống như Lý sư đệ, kết ra kim đan cực phẩm. Độc Cô Phong đầy mặt hâm mộ. Cùng là tu sĩ kết đan, thần thông của kim đan cực phẩm mạnh hơn, đây là chuyện ai cũng biết. Thực lực cá nhân của tu sĩ ảnh tộc phổ biến là khá mạnh, nhưng chúng ta có thể mượn ngoại vật, đặc biệt là trận pháp để đối phó với họ, phát huy sở trường, tránh sở đoạn, phát huy đầy đủ ưu điểm của chúng ta. Lý Hạo không cho là vậy. Nhân tộc và ảnh tộc đều có sở trường riêng, ai cũng sẽ phát huy đầy đủ ưu điểm của mình, tránh né khuyết điểm của mình. Đúng vậy, chúng ta nên phát huy sở trường, tránh sở đoạn. Thượng Quan Nhược Thủy hết sức tán đồng. Sở Yên Nhiên đang định nói gì đó, lấy ra một chiếc truyền tống bàn lóe sáng ánh đỏ từ trong ngực, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt nàng lộ ra một tia kinh ngạc. Sở Yên Nhiên nhìn về phía Lý Hạo, Lý sư đệ, Trần Tiên Tử của Phong Ba Đảo đến thăm, chỉ đích danh tìm ngươi. Trần Tiên Tử của Phong Ba Đảo. Lý Hạo hơi sửng sốt. Hắn từng nghe nói về Trần gia ở Phong Ba Đảo, thời kỳ đỉnh cao của Trần gia từng xuất hiện 3 tu sĩ Nguyên Anh, bây giờ đã suy tàn, không còn tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn. Sở sư tỷ nói là Phong Lăng Tiên Tử đúng không? Ta nghe nói nàng là tu sĩ Phong Linh Căn, từng tiêu diệt tu sĩ ảnh tộc hậu kỳ kết đan, thần thông khá mạnh. Thượng Quan Nhược Thủy khẽ nói. Sở Yên Nhiên gật đầu, đúng vậy, chính là nàng, nàng nghe nói Lý sư đệ đã xuất quan, đặc biệt đến tận nhà bái phỏng. Khách đến là quý, mời nàng vào đi. Lý Hạo trầm ngâm một lát, đồng ý gặp mặt. Sở Yên Nhiên gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Sau hơn nửa khắc đồng hồ, Sở Yên Nhiên quay lại, một thiếu nữ váy xanh có ngũ quan như vẽ đi theo bên cạnh nàng. Thiếu nữ váy xanh búi tóc lăng vân, làn da trắng như tuyết, trên người tỏa ra sát khí nồng đậm, nhìn là biết người đã trải qua nhiều trận chiến. Tại hạ Lý Hạo, xin chào Trần Tiên Tử. Lý Hạo vội vàng đứng dậy, xưng danh. Độc Cô Phong và Thượng Quan Nhược Thủy cũng đứng dậy, xưng danh. Tiểu muội Trần Lăng Ngọc, xin chào ba vị đạo hữu. Thiếu nữ váy xanh khẽ không người hành lễ, xưng danh, ánh mắt nàng chuyển động, dừng lại trên người Lý Hạo, nói, nghe nói Lý đạo hữu đã kết ra kim đan cực phẩm, tiểu muội đặc biệt đến tận nhà thỉnh giáo, không biết Lý đạo hữu có thể thành toàn không? Nàng bị kẹt ở bình cảnh nhiều năm, thử qua nhiều cách đều không thể hóa giải. Giao đấu với tu sĩ cùng cấp cũng là một cách để hóa giải bình cảnh, nàng không ít lần giao đấu với tu sĩ kết đan khác, thua ít thắng nhiều. Giao đấu? Lý Hạo hơi sửng sốt. Phu quân, thiếp nghe từ đạo hữu nói, sau khi Trần Tiên Tử đến Thiên Cơ Đạo, không ít lần tìm tu sĩ kết đan giao đấu, nàng tinh thông phong hệ thần thông, thua ít thắng nhiều. Thượng Quan Nhược Thủy truyền âm cho Lý Hạo. Lý Hạo đang định trả lời, một hồi chuông vang vọng trời đất vang lên, tổng cộng 9 tiếng. Cùng lúc đó, một hồi chuông báo động dồn dập truyền khắp toàn bộ Thiên Cơ Đạo. Một màn nước màu xanh dày đặc hiện ra, bao phủ toàn bộ Thiên Cơ Đạo. Đại quân ảnh tộc tấn công, mọi người đừng hoảng sợ, hãy theo chúng ta nên địch. Một giọng nam uy nghiêm vang lên. Đại quân ảnh tộc tấn công. Lý Hạo hơi sửng sốt. Ảnh tộc đây là muốn quyết chiến lớn sao? Sắc mặt Độc Cô Phong trở nên nghiêm trọng. Lý đạo hữu, kẻ địch đã đánh đến tận cửa rồi, chúng ta đổi ngày khác giao đấu nhé. Trần Lăng Ngọc nói xong lời này, chân phải đạp mạnh xuống đất, hóa thành một đạo độn quang màu xanh phá không mà đi. Đi, chúng ta ra ngoài xem sao. Độc Cô Phong đi theo. Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy và Sở Yên Nhiên nhìn nhau, gật đầu, đuổi theo. Từng đạo độn quang từ khắp nơi trên Thiên Cơ Đảo bay lên, dừng lại trên không trung. Lý Sùng, Sở Kiều Kiều, Mục Thiên Hà và 17 tu sĩ Nguyên Anh khác đứng trên không trung, thần sắc nghiêm trọng. 3 năm nay, Thiên Kiếm Tông đã điều động vài tu sĩ nguyên anh từ hậu phương đến chi viện Thiên Cơ Đảo, tăng cường sức mạnh cho Thiên Cơ Đảo. Một chiếc thuyền khổng lồ màu vàng dài trăm trượng lơ lửng trên không trung, Xích Diễm, Vương Triệu Quang, Tần Yên và 12 tu sĩ nguyên anh khác đứng trên bong tàu, hơn 100 tu sĩ kết đan đứng phía sau bọn họ, Kim Di cũng ở trong đó. Chiếc thuyền khổng lồ màu vàng dừng lại ở nơi cách Thiên Cơ Đảo 500 dặm, rõ ràng là để đề phòng đại trận hộ đảo của Thiên Cơ Đảo. Các ngươi đây là muốn quyết chiến sao? Giọng nói của Lý Sùng vang dội, truyền khắp mấy trăm dặm. Hắn vạn lần không ngờ rằng Xích Diễm lại vào lúc này mạnh mẽ tấn công Thiên Cơ Đảo. Cứ kéo dài mãi không phải là cách, vẫn nên đánh nhanh thắng nhanh đi. Giọng điệu của Xích Diễm lạnh lẽo, tay phải lật một cái, linh quang lóe lên, một chiếc quạt xếp lóe sáng linh quang xuất hiện trên tay. Trên bề mặt chiếc quạt xếp có một đồ án ngọn lửa ba màu, bảo vật này vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng cao. Linh bảo Tam Diễm Phiến. Chỉ thấy cổ tay Xích Diễm khẽ quạt, ngọn lửa ba màu lập tức tỏa ra linh quang chói mắt, một mảng lớn ngọn lửa ba màu quét ra, nhanh chóng hóa thành một con hỏa nha ba màu khổng lồ, tỏa ra nhiệt độ kinh khủng. Hỏa nha ba màu vừa xuất hiện, hư không gần đó vặn vẹo biến dạng, lượng lớn nước biển bốc hơi. Đi. Xích Diễm khẽ quát một tiếng, cánh hỏa nha ba màu khẽ quạt, mang theo nhiệt độ kinh người, lao về phía đối diện. Cùng lúc đó, Vương Triệu Quang, Tần Yên và những người khác lần lượt ra tay, hoặc điều khiển pháp bảo, hoặc thi triển thần thông, hoặc phóng ra linh thú linh cầm, tấn công Thiên Cơ Đảo. 12 tu sĩ kết đan trên tay đều cầm một cây lệnh kỳ lóe sáng ánh đỏ, điên cuồng vung lên, mặt kỳ tỏa ra ánh đỏ chói mắt. Không lâu sau, từng quả cầu lửa khổng lồ bay ra, đập vào Thiên Cơ Đảo. Tu sĩ cấp cao theo ta nên định, mọi hành động nghe theo chỉ huy, kẻ nào dám làm loạn, giết không tha. Giọng điệu của Lý Sùng lạnh lẽo. Hắn rất rõ ràng, trên Thiên Cơ Đảo chắc chắn có nội gián của ảnh tộc, không chừng sẽ phối hợp với ảnh tộc phá trận. Vâng, Lý đạo hữu, Lý tiền bối. Các tu sĩ đồng thanh đáp lại. Tay phải Lý Sùng lật một cái, một chiếc trận bàn hình tròn lóe sáng ánh xanh xuất hiện trên tay, trên bề mặt trận bàn có 10 cái rãnh có kích thước giống nhau, mỗi rãnh đều có một khối linh thạch trung phẩm thuộc tính nước. Hắn đánh vào trận bàn hình tròn một đạo pháp quyết, trận bàn lập tức tỏa ra ánh xanh chói mắt. Sở Kiều Kiều cũng đánh vào trận bàn hình tròn trong tay một đạo pháp quyết, thúc đẩy trận pháp lên địch. Thiên Cơ Đảo bố trí là trận pháp cấp 4 thượng phẩm kinh đào hái lãng, 18 cây trận kỳ đều là pháp bảo. Sâu dưới lòng đất, 18 cây trận kỳ màu xanh tỏa ra ánh xanh chói mắt, trận cơ trên cán kỳ lần lượt sáng lên, phát ra một luồng linh khí nước mạnh mẽ. Mặt biển gần Thiên Cơ Đảo cuộn trào mãnh liệt, dâng lên từng đợt sóng thần cao trăm trượng, nên đón hỏa nha ba màu đang tấn công tới. Sóng thần vừa đến gần hỏa nha ba màu 20 trượng, lập tức bị nhiệt độ cao làm bốc hơi, biến mất không còn dấu vết. Đây chính là uy lực của linh bảo sao? Sắc mặt Lý Hạo ngưng trọng. Chương 324 đa trọng hậu chiêu, 1, chương 324 đa trọng hậu chiêu, 1, khí thế của Tam Sắc Hỏa Nha như cầu vồng, liên tiếp đánh tan mấy chục đạo kình thiên tự lãng. Tay phải của Lý Sùng lật một cái, hồng quang lóe lên, một thanh phi kiếm hồng quang lưu chuyển không ngừng xuất hiện trong tay. Thân kiếm của Hồng Sắc Phi Kiếm khắp nơi đều là hoa văn tinh mỹ, toàn thân trong suốt, giống như lưu ly. Linh Bảo Hỏa Ly Kiếm. Chỉ thấy Lý Sùng nhẹ nhàng bung Hỏa Ly Kiếm, một tiếng kiếm minh chói tai vang lên, một đạo Hồng Sắc Kiếm Quang khổng lồ quét ra, nên đón. Nơi Hồng Sắc Kiếm Quang đi qua, mặt biển chia làm hai, xuất hiện một vực sâu khổng lồ, phảng phất toàn bộ mặt biển đều bị chém thành hai nửa. Hồng Sắc Kiếm Quang cùng Tam Sắc Hỏa Nha va chạm, Tam Sắc Hỏa Nha giống như giấy dán, bị Hồng Sắc Kiếm Quang chém thành hai nửa, Hồng Sắc Kiếm Quang cũng tùy theo tăng dã. Lúc này, công kích dày đặc cũng bắt tới. Lý Hạo, Thừa Quan Nhược Thủy đám người nhao nhao xuất thủ, nên kích địch nhân. Nhất thời, tiếng nổ liên tục, nhiều loại linh quang trên không trung sáng lên. Nam Cung đạo hữu, cùng ta phá trận. Xích Diễm phân phó một tiếng, pháp lực bàng bạc giống như hồng thủy vỡ đê tuôn ra vào Tam Diễm Phiến, Tam Diễm Phiến nở rộ ra tia sáng chói mắt, nhiệt độ chung quanh lại lần nữa tăng cao. Hắn hung hăng quạt Tam Diễm Phiến một cái, một mảng lớn Tam Sắc Hỏa Diễm quét ra, hóa thành một con Tam Sắc Hỏa Nha lớn 500 trượng, mang theo nhiệt lãng kinh thiên, nào về phía Thiên Cơ Đảo. Nam Cung Duệ tay áo run lên, 12 ngọn núi nhỏ bằng bàn tay bay ra, pháp quyết thúc một cái. 12 ngọn núi nhỏ xoay tròn, đồng thời nở rộ ra hồng quang chói mắt, thể hình tăng vọt đến một tòa kình thiên đại sơn hùng vĩ, tranh nhau nện về phía Thiên Cơ Đảo. Điều này còn chưa xong, tay phải của Nam Cung Duệ lật một cái, kim quang lóe lên, một thanh trường côn màu vàng tản ra ba động linh khí đáng sợ xuất hiện trong tay. Trên bề mặt trường côn màu vàng khắc hoa văn tinh mỹ, có thể nhìn thấy ba chữ nhỏ như ý côn. Linh bảo. Tần Yên đầy mặt hâm mộ. Đừng thấy Ngụy Tiên Nguyên Anh kỳ không ít, Ngụy Tiên có thể có linh bảo chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu vẫn là ảnh tộc đã áp. Ngụy Tiên có được linh bảo, cần bẩm báo ảnh tộc, được ảnh tộc cho phép mới có thể giữ lại linh bảo, Ngụy Tiên tự tiện giữ lại linh bảo sẽ bị ảnh tộc nghiêm trị. Nói trắng ra, thực lực của Ngụy Tiên quá mạnh, ảnh tộc không dễ khống chế. Chỉ có số ít Ngụy Tiên có cống hiến trọng đại cho ảnh tộc mới có thể có linh bảo, đây là tượng trưng cho thân phận địa vị. Nam Cung Duệ hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về phía Thiên Cơ Đảo, tốc độ rất nhanh. Lý Sùng đội vàng bung Hỏa Ly Kiếm, một đạo hồng sắc kiếm quang khổng lồ quét ra, chém về phía Tam Sắc Hỏa Nha. Sở Kiều Kiều tay áo run lên, 18 thanh phi kiếm kim quang lấp lánh bay ra, hóa thành 18 đạo kim sắc trường hồng, nên đón 12 tòa Kình Thiên Đại Sơn đang ập tới. Cánh của Tam Sắc Hỏa Nha nhẹ nhàng quạt một cái, tránh khỏi hồng sắc kiếm quang, tiếp tục bay về phía Thiên Cơ Đảo. Ánh sáng của 12 tòa Kình Thiên Đại Sơn tăng vọt, nhanh chóng hợp thành một thể, hóa thành một tòa Kình Thiên Đại Sơn, nện về phía Thiên Cơ Đảo. Sở Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, kiếm quyết biến đổi, 18 thanh kim sắc phi kiếm nhanh chóng hợp thành một thể, hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng dài trăm trượng, nên đón Kình Thiên Đại Sơn. Cự kiếm màu vàng cùng Kình Thiên Đại Sơn va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích, Kình Thiên Đại Sơn bay ngược ra ngoài. Kình Thiên Đại Sơn còn chưa bay ra bao xa, hồng quang tăng vọt, hóa thành một con cự viên màu đỏ nhe răng trợn mắt, mắt của nó là màu đỏ như máu. Quan sát kỹ, cự viên màu đỏ là hư thể, hiển nhiên là khí linh. Khí linh hóa hình, huyết đồng hỏa viên. Sở Kiều Kiều trong lòng thầm kêu không tốt, đang muốn thao túng cự kiếm màu vàng tránh đi, vẫn chậm một bước. Hai mắt của cự viên màu đỏ mỗi mắt bắn ra một đạo huyết sắc quang trụ thô to, chính xác đánh trúng cự kiếm màu vàng. Hai tiếng trầm đục, cự kiếm màu vàng bốc lên một trận khói xanh, ánh sáng ảm đạm xuống, lung lay sắp đổ, dáng vẻ linh tính mất mát nghiêm trọng. Song quyền của cự viên màu đỏ vừa động, nện về phía cự kiếm màu vàng. Hai tiếng khanh khanh kim loại giao kích vang lên, cự kiếm màu vàng bay ngược ra ngoài, giữa đường hóa thành 18 thanh kim sắc phi kiếm ánh sáng ảm đạm, lắc lư qua lại, dường như tùy thời sẽ từ giữa không trung rơi xuống. Một đạo thủy mạc màu xanh đậm đặc bao phủ hơn phân nửa thiên cơ đảo, tu sĩ trên đảo đều ở dưới sự che chở của thủy mạc màu xanh. Song quyền của cự viên màu đỏ nện lên trên thủy mạc màu xanh lom xuống. Ngay lúc này, một trận tiếng quỷ khóc ù ù vang lên, một đạo hắc sắc hà quang quét tới, bao trùm lấy cự viên màu đỏ, kéo nó về phía một cuộn hỏa trụ hắc quang lưu chuyển không ngừng. Cự viên màu đỏ phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, há to miệng máu, phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, ý đồ bức lui hắc sắc hà quang. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Một lão giả áo đen bụng vệ hừ lạnh một tiếng. Lão giả áo đen mặt tròn mắt nhỏ, trên người tản ra ba động âm khí nồng đậm. Hắn pháp quyết thúc một cái, hắc sắc hỏa trụ truyền ra một trận tiếng quỷ khóc thê lương, năm cái quỷ ảnh dữ tợn từ trong hắc sắc hỏa trụ bay ra, mỗi cái quỷ ảnh đều tản ra ba động âm khí đáng sợ. Quỷ Vương Nguyên Anh Kỳ, Mục Thiên Hà đầy mặt chấn kinh. Đừng nói Quỷ Vương Nguyên Anh Kỳ, Quỷ Vương Kết Đan Kỳ đều tương đối hiếm thấy. Năm con Quỷ Vương Nguyên Anh Kỳ đồng thời há miệng, mỗi con phun ra một luồng quỷ hỏa màu đen, rơi xuống trên thân cự viên màu đỏ. Cự viên màu đỏ lập tức phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, bước lên một trận khói xanh, hóa thành một tòa Kình Thiên Đại Sơn. Ánh sáng của hắc sắc hỏa trụ tăng vọt, Kình Thiên Đại Sơn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại, bị hắc sắc hà quang quấn vào trong hắc sắc hỏa trụ. Bách Quỷ Vệ Tâm Đồ, Bách Quỷ Chân Quân, ngươi vậy mà còn chưa chết. Xích Diễm nhíu mày, ánh mắt rơi xuống trên người lão giả áo đen. Hắc hắc, ngươi còn chưa chết, lão phu đương nhiên sẽ không chết, món nợ năm đó, ta đang muốn cùng ngươi tính toán. Bách Quỷ Chân Quân hắc hắc cười một tiếng. Nghe lời nói của hắn, đã từng chịu thiệt trong tay Xích Diễm. Năm đó ngươi có 7 con quỷ vật nguyên anh kỳ, đều không phải đối thủ của ta, bây giờ chỉ có 5 con quỷ vật nguyên anh kỳ, chính là đối thủ của ta rồi. Xích Diễm vẻ mặt khinh thường. Hừ, có phải đối thủ của ngươi hay không, thử qua mới biết. Chương 324 đa trọng hậu chiêu 2, chương 324 đa trọng hậu chiêu 2. Ngựa khí của Bách Quỷ Chân Quân lạnh lẽo, tay phải của hắn hắc quang đại phóng, hướng về hư không vỗ một cái. Trên đỉnh đầu Nam Cung Duệ không trung nổi lên một trận gợn sóng, một cái quỷ trảo màu đen âm khí quấn quanh hiện ra, nên diện chụp xuống. Phản ứng của Nam Cung Duệ rất nhanh, vung như ý côn trong tay, nện về phía quỷ trảo màu đen. Một tiếng vang thật lớn, quỷ trảo màu đen bị như ý côn nện nát bấy. Từng đạo cự lãng cao mấy trăm trượng nên diện đập tới, dường như muốn đập hắn thành thịt nát. Linh bảo trong tay, Nam Cung Duệ căn bản không để ý những cự lãng này. Hắn cổ tay run lên, một mảng lớn côn ảnh màu vàng quét ra, dễ dàng đánh tan cự lãng đang đập tới. Lúc này, hắn cách Thiên Cơ Đảo chưa đến 10 dặm. Tam sát hỏa nha xoay tròn một cái, nhào về phía Thiên Cơ Đảo. Pháp quyết của Lý Sùng và Sở Kiều Kiều biến đổi, trên bề mặt thủy mạc màu xanh tuôn ra hiện ra lượng lớn trận văn màu xanh, những trận văn màu xanh này nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một bàn tay lớn màu xanh. Bàn tay lớn màu xanh giống như xuống lại, bay ra khỏi thủy mạc màu xanh, nên đón Tam sát hỏa nha. Tam sát hỏa nha không sợ chút nào, đâm vào trên bàn tay lớn màu xanh. Tiếng vang ầm ầm, thân thể của Tam sát hỏa nha nổ tung ra, hóa thành một mảng lớn tam sát hỏa diễm bao phủ lấy bàn tay lớn màu xanh. Một người khổng lồ màu xanh cao 300 trượng từ bề mặt thủy mạc màu xanh chui ra, cánh tay phải bị tam sắc hỏa diễm nhấn chìm. Kỳ lạ là, trên người người khổng lồ màu xanh không bốc lên bất kỳ xương mù nào, hoàn hảo không tổn hao gì. Quyền phải của người khổng lồ màu xanh nắm chặt, nên đón tự côn màu vàng đang ập tới. Một tiếng vang thật lớn, người khổng lồ màu xanh đỡ lấy cự côn màu vàng. Trọng thủy lực sĩ. Trong mắt Nam Cung Duệ lóe lên một tia kinh ngạc. Nếu là nước biển bình thường, sớm đã bốc hơi, trọng thủy là ngoại lệ. Một tiếng sấm sét kinh người vang lên, một đạo tử sắc lôi quang ở phía sau Thiên Cơ Đảo sáng lên. Lôi quang lóe lên, một lão bà áo tím sắc mặt hồng nhuận xuất hiện trên không thiên cơ đảo. Lão bà áo tím cũng không nói nhảm, tay phải giương lên, một tấm phủ triện tử quang lấp lánh bay ra, thẳng đến thủy mạc màu xanh mà đi. Nam Cung Duệ từ chính diện công kích thiên cơ đảo, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, lão bà áo tím xuất hiện ở phía sau thiên cơ đảo, các tu sĩ căn bản không kịp phản ứng. Là Tử Lôi bà, nàng muốn dùng Tử Huyền Phá Linh phủ phá trận. Mau ngăn nàng lại. Vương Phong nhận ra lai lịch của tử sắc phù triện. Tử Lôi bà thành danh nhiều năm, tinh thông lôi pháp, người này đã đầu nhập ảnh tộc, nhân tộc treo thưởng nặng, nhiều năm qua vẫn chưa bắt được nàng quy án. Tử sát phù triện vừa tới gần thủy mạc màu xanh 30 trượng liền nổ tung ra, hóa thành một đạo tử quang khổng lồ, bao trùm một mảng lớn khu vực này bốc lên một trận khói xanh, ánh sáng hơi ảm đạm. Tay phải của Tử Lôi bà giương lên, một cây trường truy màu tím dài khoảng một thước bay ra. Trên bề mặt trường truy màu tím quấn quanh lượng lớn hồ quang điện màu tím, tản ra ba động linh khí đáng sợ. Linh bảo Tử Lôi chú ý, hộ đạo đại trận của Thiên Cơ đảo phi thường, phải dùng phù triện cao cấp làm suy yếu trận pháp cấp 4, mới có hy vọng phá vỡ trận pháp. Nhìn thấy Tử Lôi chủ y sắp đánh trúng thủy mạc màu xanh, một viên viên châu thanh quang lấp lánh từ trong thủy mạc màu xanh bay ra, nên đón Tử Lôi chủ y. Viên châu màu xanh xoay tròn, nở rộ ra một mảng lớn thanh sắc hạ quang, bao trùm lấy Tử Lôi chủ y. Một màn kinh người xuất hiện, Tử Lôi chủ y giống như bị định trụ, dừng lại giữa không trung. Thanh Lạc Châu, Thanh Lạc lão nhân, ngươi còn chưa chết. Tử Lôi bà kinh nộ giao ra. Ha ha, ngươi chết rồi, lão phu vẫn sẽ sống tốt. Một đạo thanh âm nam tử sảng khoái vang lên. Lời vừa dứt, một đạo thanh sắc độn quang từ một kiến trúc nào đó bay ra, dừng lại giữa không trung. Độn quang thu lại, hiện ra một lão giả áo xanh mặt mũi hiền lành. Nhìn thấy lão giả áo xanh, Mục Thiên Hà, Vương Phong cùng nhiều vị tu sĩ nguyên anh khác không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết Thanh Lạc lão nhân ở Thiên Cơ đảo, đây hiển nhiên là Lý Sủng cố ý che giấu sự tồn tại của Thanh Lạc lão nhân. Ngay lúc này, mặt biển phía đông Thiên Cơ đảo nổ tung ra, một đạo tứ sắc trường hồng bay ra, thẳng đến Thiên Cơ đảo mà đến. Sự việc xảy ra đột ngột, Lý Sủng, Sở Kiều Kiều đám người không kịp đề phòng, tứ sắc trường hồng đánh vào trên thủy mạc màu xanh ánh sáng ảm đạm. Một tiếng trầm đục, thủy mạc màu xanh vỡ nát. Không tốt, có địch nhân trốn ở dưới đáy biển. Lông mày lá liêu của Sở Kiều Kiều nhíu chặt, tay phải kim quang đại phóng, hướng về hư không chém một cái, một đạo kim sắc kiếm quang khổng lồ quét ra, chém về phía mặt biển phía đông Thiên Cơ đảo. Mặt biển nổ tung ra, ba nam một nữ từ dưới đáy biển bay ra, người cầm đầu là một nam tử áo xanh cao gầy, có tu vi nguyên anh trung kỳ, ba người còn lại chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Bốn người bọn họ trên cơ thể linh quang đại phóng, đồng thời hướng về hư không vạch một cái, một đạo tứ sắc quang mạc đậm đặc hiện ra, bảo vệ bọn họ. Kim sắc kiếm quang bổ vào trên tứ sắc quang mạc, truyền ra một tiếng trầm đục, tứ sắc quang mạc không hề nhúc đích. Tứ tượng huyền nguyên cháo, không tốt, bọn họ tu luyện là tứ tượng huyền nguyên công, nắm giữ hợp kích chi thuật. Sắc mặt của Sở Kiều Kiều lại biến. Tứ tượng huyền nguyên công là công pháp hợp kích độc hữu của anh tộc, cũng là một trong những cơ mật hạt nhân, chỉ có tộc nhân hạt nhân mới có thể tu luyện môn công pháp này. Vốn cho rằng hậu thủ của anh tộc là Tử Lôi bà, không ngờ hậu thủ chân chính của anh tộc là tu sĩ nguyên anh tu luyện tứ tượng huyền nguyên công. Giết sạch bọn họ. Xích diễm tay áo lớn bung lên, lại lần nữa quạt tam diễm phiến trong tay, phóng thích ra một mảng lớn tam sắc hỏa diễm, thẳng đến Thiên Cơ đảo mà đi. Vương Triệu Quang, Tần Yên đám người nhao nhao xuất thủ công kích tu sĩ Thiên Cơ đảo, không có trận pháp bảo vệ, tu sĩ Thiên Cơ đảo chỉ có thể tự chiến. Theo tang linh địch, người giết địch nhiều nhất, ban thưởng trọng đại, chém giết xích diễm hoặc trọng thương xích diễm, ban thưởng một kiện linh bảo. Lý Sùng mở miệng hứa hẹn nói, theo túng hỏa ly kiếm công kích Nam Cung Duệ. Giết. Nam Cung Duệ vung như ý côn, cùng hỏa ly kiếm va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích. Cùng lúc đó, Mục Thiên Hà, Vương Phong, Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy đám người nhao nhao xuất thủ nên địch. Trên đảo có không ít tu sĩ cấp thấp, bọn họ không giúp được gì, tứ tán bỏ chạy. Tiếng nổ liên tục, nhiều loại linh quang giao thoa, một số tu sĩ cấp thấp bị dư ba đấu pháp của tu sĩ cấp cao của chúng, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Chương 325 cử chiến, 1, chương 325 cử chiến, 1, chúng tu sĩ mỗi người chọn đối thủ, Lý Sùng đối đầu với Xích Diễm và Nam Cung Duệ, Thanh Lạc chân quân đối phó Tử Lôi bà. Một gã hán tử áo lam vai u thịt bắp và một phụ nhân váy lam dáng người đầy đặn đối phó Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy đối mặt Kim Duyệt và một phụ nhân váy xanh dáng người cao gầy vây công. Gã hán tử áo lam, phụ nhân váy lam, Kim Duyệt và phụ nhân váy xanh đều là tu vi kết đan hậu kỳ, chỉ có Kim Duyệt là ảnh tộc, ba người gã hán tử áo lam là nhân tộc. Lý Hạo tu luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, ảnh tộc tu sĩ trước mặt hắn thi triển Thiên Ảnh Đại Pháp không có tác dụng gì. Tay phải gã hán tử áo lam vỗ nhẹ hai túi linh thú bên hông, một con Thanh Phong chuẩn và một con Hải Dực Mã từ đó bay ra, Thanh Phong chuẩn là tam giai trung kỳ, Hải Dực Mã là tam giai sơ kỳ. Phụ nhân váy lam phóng ra một con Phong Hỏa Điệp xải cánh rộng 10 trượng và hơn 10 vạn con Kim Sí Hỏa Nghê, Phong Hỏa Điệp là tam giai trung kỳ, Kim Sí Hỏa Nghê tam giai có 15 con, Nghê Hậu là tam giai trung kỳ. Cánh của Thanh Phong chuẩn khẽ vỗ, mấy chục đạo phong nhận khổng lồ bay vút ra, lao thẳng về phía Lý Hạo. Hải Dực Mã chạy trên mặt biển, như đi trên đất bằng, móng phải giẫm mạnh xuống mặt biển nổ tung, hơn trăm đạo thủy mâu màu xanh khổng lồ bay vút ra, lao thẳng về phía Lý Hạo. Cánh của Phong Hỏa Điệp khẽ vỗ, mấy chục quả cầu lửa khổng lồ bay vút ra, ném về phía Lý Hạo. Hơn 10 vạn con Kim Sí Hỏa Nghê ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một ngọn hỏa mâu màu trắng dài 3 trượng, bay về phía Lý Hạo. Lý Hạo không hoảng loạn, phóng ra Bích Nhãn Hàn Tẩm và Thanh Dược Điểu, đồng thời tế ra một viên cầu kim loại phủ đầy linh văn. Pháp quyết của hắn thúc một cái, linh văn trên bề mặt viên cầu kim loại toàn bộ sáng rực, trong tiếng cơ quan vang lên, hóa thành một con cự điều khôi lỗi. Khôi lỗi thú tam giai hậu kỳ, Lý Hạo từ tay Triệu Tranh thu được 3 con khôi lỗi thú tam giai hậu kỳ, cự điều khôi lỗi thú chỉ là một trong số đó. Pháp quyết của Lý Hạo thúc một cái, cánh của cự điều khôi lỗi thú khẽ vỗ, lao về phía phụ nhân váy lam. Thanh Dược Điểu nên đón Thanh Phong chuẩn và Hải Dực Mã. Bích Nhãn Hàn Tẩm đối phó Phong Hỏa Điệp và Kim Sí Hoàng Nghê, Lý Hạo có thể truyền tâm đối phó gã hán tử áo lam. Tay phải gã hán tử áo lam lam quang sáng rực, một quyền đánh ra, một trận tiếng sóng thần vang lên, vô số nước biển màu xanh hiện ra, nhanh chóng hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu xanh lớn 5 trượng, đập về phía Lý Hạo. Lý Hạo vung Ly Hỏa Thương trong tay, một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ quét ra, hóa thành một con hỏa tước màu đỏ thân hình khổng lồ, nên đón nắm đấm khổng lồ màu xanh. Hỏa tước màu đỏ cùng nắm đấm khổng lồ màu xanh va chạm, như lấy trứng chọi đá, lập tức tan rã. Một mảng lớn thương ảnh màu đỏ quét tới, như một con trường hà màu đỏ chạy xiết, cùng nắm đấm khổng lồ màu xanh va chạm, dễ dàng đánh nát nắm đấm khổng lồ màu xanh. Gã hán tử áo lam vung tay áo, nam viên châu tròn màu xanh lớn bằng quả trứng gà bay vút ra, pháp quyết thúc một cái. Nam viên châu tròn màu xanh đồng thời nở rộ lam quang chói mắt, xoay tròn bò, tuôn ra lượng lớn nước biển màu xanh, nước biển cuồn cuộn dâng trào, hóa thành 5 con thủy giao màu xanh thân hình to lớn. Pháp lực hóa hình. Đi. Ngón trỏ tay phải gã hán tử áo lam nhẹ nhàng điểm về phía Lý Hạo. 5 con thủy giao màu xanh lắc đầu vẫy đuôi, lao về phía Lý Hạo. Lý Hạo vung Ly Hỏa Thương, đập vào trên thân một con thủy giao màu xanh, hổ khẩu tê dại. Nhất Nguyên Trọng Thủy. Trong mắt Lý Hạo lóe lên vẻ mặt kinh ngạc. Một con thủy giao màu xanh há miệng rộng như chậu máu, cắn chặt đầu thương của Ly Hỏa Thương, bốn con thủy giao màu xanh còn lại thì từ hai bên trái phải lao về phía Lý Hạo, bày ra thế muốn xé Lý Hạo thành từng mảnh. Lý Hạo không hoảng loạn, vung tay áo, vậy chiếc tiểu kính màu máu tạo hình cổ xưa bay bước ra, chính là thất tinh huyết hoàng kính, thứ hắn thu được từ tay Bạch Vân. Pháp quyết của hắn thúc một cái, mặt kính của bảy chiếc tiểu kính màu máu đồng thời hiện ra lượng lớn phù văn màu máu, huyết quang lóe lên, bảy chiếc tiểu kính màu máu mỗi cái bắn ra một đạo hà quang màu máu, bao phủ năm con thủy giao màu xanh. Năm con thủy giao màu xanh lộ vẻ mặt đau đớn, thân thể khổng lồ không ngừng bặm mẹo, dừng lại giữa không trung. Ly hỏa thương trong tay Lý Hạo nở rộ hồng quang chói mắt, đầu thương hiện ra lượng lớn ngọn lửa màu đỏ, thân thể của thủy giao màu xanh nổ tung, hóa thành một viên châu tròn màu xanh ánh sáng ảm đạm, bay ngược ra ngoài. Cổ tay hắn run lên, một mảng lớn thương ảnh màu đỏ quét ra, lần lượt đánh trúng lên đầu bốn con thủy giao màu xanh. Thân thể của bốn con thủy giao màu xanh bạo liệt ra, hóa thành bốn viên châu tròn màu xanh ánh sáng ảm đạm, bay ngược ra ngoài. Một trận tiếng sóng thần vang lên, hư không trên đỉnh đầu Lý Hạo dập dờn bận sóng, một bàn tay khổng lồ màu xanh lớn 5 trượng nhẹ ra, vỗ xuống. Phản ứng của Lý Hạo rất nhanh, tay trái hóa quyền, nên đón 5 đấm khổng lồ màu xanh. Tiếng vang ầm ầm, Lý Hạo đánh tan bàn tay khổng lồ màu xanh. Ngay lúc này, phía sau hắn sáng lên một đạo hỏa quang màu đỏ, một lão giả áo hồng bụng vệ hiện ra, nhìn khí tức của hắn, có tu vi kết đan hậu kỳ. Lưng của lão giả áo hồng có một đôi vũ rực màu đỏ lớn hơn 10 trượng, khẽ vẫy. Hồng quang lóe lên, một con ly hỏa chuẩn xài cánh rộng hơn 10 trượng cùng lão giả áo hồng tách ra, ly hỏa chuẩn là tam giai trung kỳ. Chương 325 cực chiến 2, chương 325 cực chiến 2, tay phải lão giả áo hồng giơ lên, một viên châu tròn màu đỏ lớn bằng quả trứng gà bay bước ra. Trên bề mặt viên châu tròn màu đỏ có một đồ án tia chớp, tản ra một luồng khí tức cuồng bạo. Hồng quang lóe lên, viên châu tròn màu đỏ bạo liệt ra, một đoàn lôi quang màu đỏ khổng lồ sáng lên trên không trung. Tay phải lão giả áo hồng vỗ nhẹ túi linh thú màu vàng bên hông, mười mấy vạn con kim cương trùng bay bước ra, kim cương trùng tam giai có đến 20 con, trùng vương là tam giai trung kỳ. Cánh của ly hỏa chuẩn mạnh mẽ vỗ, mấy chục quả cầu lửa khổng lồ bay bước ra, lần lượt chui vào bên trong lôi quang màu đỏ, hỏa quang tăng vọt. Cánh của nó lại vỗ một cái nữa, chui vào bên trong lôi quang màu đỏ. Pháp quyết của hắn thúc một cái, mười mấy vạn con kim cương trùng nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một cây trường mâu màu vàng sắc bén vô cùng, chui vào lôi quang màu đỏ. Xét thấy Lý Hạo có thất tinh huyết hoàng kính, điều khiển pháp bảo đối phó Lý Hạo không có tác dụng lớn, điều khiển linh cầm linh trùng đối phó Lý Hạo thích hợp nhất. Chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, trường mâu màu vàng giống như là đụng vào trên tường đồng bách sắt. Ngay sau đó, lượng lớn kim cương trùng từ bên trong lôi quang màu đỏ rơi ra, thân thể của chúng khô héo, dường như bị hút khô tinh huyết, trùng vương cũng ở bên trong. Sao có thể như vậy? Lý Hạo nên đón một viên bính hỏa thần lôi châu. Cho dù có pháp bảo phòng ngự hộ thân, phòng ngự cũng kém xa trước đây, sao có thể đỡ được tấn công của mười mấy vạn con kim cương trùng và ly hỏa chuẩn? Lúc này, lôi quang màu đỏ cũng tan đi. Lý Hạo đứng giữa không trung, trên người bao phủ một đạo quang mạc màu vàng ánh sáng ảm đạm, trên người mặc một bộ chiến giáp màu xanh dày đặc, trên bề mặt chiến giáp màu xanh cũng có thể nhìn thấy một đồ án hoa màu tím. Tay trái Lý Hạo nắm một thanh loan đao màu bạc, tản ra hàn ý lạnh lẽo. Ly hỏa chuẩn bị đóng băng, hóa thành băng điêu. Quang mạc màu vàng là do bản mệnh pháp bảo Nhật Luân của Lý Hạo hóa thành. Nhờ có Nhật Luân luyện hóa vào tài liệu tứ giai Hạo Dương Thạch, năng lực phòng ngự mạnh hơn nhiều so với pháp bảo phòng ngự luyện chế từ tài liệu tam giai. Chiến giáp màu xanh là do Hoa Yêu Thi triển ra, nó có thể quấn quanh trên người Lý Hạo. Hoa Yêu Thi triển vệ linh thần quang, luyện hóa tinh huyết của kim cương trùng, diện sát chúng. Loan đao màu bạc là bản mệnh pháp bảo Nguyệt Luân của Lý Hạo, Nguyệt Luân luyện hóa vào tài liệu tứ giai Hàn Phách Nguyệt Tinh, có thể phóng thích hàn khí làm bị thương địch, trực tiếp đóng băng ly hỏa chuẩn. Đây là lần đầu tiên Lý Hạo sử dụng bản mệnh pháp bảo, cũng là bị kẻ địch dồn đến đường cùng. Hắn vốn tưởng rằng ảnh tộc phái hai tu sĩ kết đan hậu kỳ đối phó hắn, đã rất coi trọng hắn rồi, không ngờ còn có một tu sĩ kết đan hậu kỳ ẩn nấp trong bóng tối đánh lén. Nguyệt Luân nở rộ ngân quang chói mắt, bay bút ra, chém vào trên thân ly hỏa chuẩn bị đông thành băng, chém nó thành hai nửa. Bản mệnh linh cầm bị giết, sắc mặt lão giả áo hồng đỏ bừng lên, phun ra một ngụm lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt đi. Không đợi hắn thở dốc, Nguyệt Luân bắn tới, nơi nó đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn băng xương màu trắng. Sắc mặt lão giả áo hồng thay đổi, vội vàng tế ra một tấm thuẫn màu đỏ, chắn trước người, thân hình nhanh chóng lùi lại. Gã hán tử áo lam lông mày cao chặt, hắn không ngờ Lý Hạo khó đối phó như vậy. May mà bọn họ số lượng chiếm ưu thế, vẫn đang ở ưu thế. Trên bề mặt chiến giáp màu xanh lộ ra một khuôn mặt nữ tử ngũ quan diễm lệ, phát ra một trận tiếng ngâm nga vui vẻ. Gã hán tử áo lam, phụ nhân váy lam và lão giả áo hồng đều là kết đan hậu kỳ, không bị ảnh hưởng, nhưng Kim Sĩ Hoàng Lê, Thanh Phong Chuẩn, Hải Dực Mã và Phong Hỏa Điệp thì không có năng lực này nữa, liên tiếp rơi vào bên trong huyễn cảnh. Nhân cơ hội tốt này, Bích Nhãn Hàn tầm há miệng rộng như chậu máu, phun ra một sợi tầm tơ màu trắng mảnh mai, cuốn lấy Phong Hỏa Điệp và Kim Sĩ Hoàng Lê hậu. Sợi tầm tơ màu trắng sáng lên một đạo bạch quang, thân thể của chúng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy kết băng, hóa thành hai pho băng điêu. Hơn 100 khối băng truy màu trắng bắn tới, lần lượt đánh chúng lên trên hai pho băng điêu vỡ tan cảnh, thân thể của Phong Hỏa Điệp và Kim Sĩ Hỏa Nghê Hậu cũng theo đó vỡ tan cảnh. Cánh của Thanh Dực Điểu mạnh mẽ vỗ, mấy chục đạo phong nhận khổng lồ bay vút ra, lần lượt đánh chúng lên trên đầu Hải Dực Mã, truyền ra một trận tiếng đinh đinh trầm đục, trên đầu Hải Dực Mã có thêm nhiều vết máu rõ ràng có thể nhìn thấy. Thanh Dực Điểu từ trên trời giáng xuống, một đôi lợi trảo xuyên thủng hai con mắt của Hải Dực Mã, đâm vào xương sọ của nó. Máu chảy không ngừng. Hải Dực Mã phát ra một tiếng hí thảm thiết, ngã xuống. Nhìn thấy cảnh này, gã hán tử áo lam kinh sợ xen lẫn tức giận. Hắn không kịp nghĩ nhiều, hư không trên đỉnh đầu dập dờn gợn sóng, một bàn tay khổng lồ chống trời lớn hơn 40 trượng hiện ra, chính là Triệt Thiên Thủ. Chân phải gã hán tử áo lam điểm nhẹ vào hư không, thân hình nhanh chóng lùi lại, tránh khỏi Triệt Thiên Thủ. Lý Hạo vung tay áo, trọng thủy châu bay bút ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Trọng thủy châu xoay tròn bo, hiện ra lượng lớn nước biển màu xanh, nước biển cuồn cuộn dâng trào, hóa thành một con thủy giao màu xanh thân hình to lớn, lao về phía gã hán tử áo lam. Lý Hạo thu lại thất tinh huyết hoàng kính, tế ra một viên cầu kim loại linh quang lấp lánh, đánh vào một đạo pháp quyết. Viên cầu kim loại trong tiếng cơ quan vang lên, hóa thành một con cung tiễn khôi lỗi. Cung tiễn khôi lỗi lập tức dương cung lắp tên, kim quang lóe lên, một mũi quang tiễn màu vàng bắn vút ra, lao thẳng về phía lao giả áo hồng. Có hai con khôi lỗi thú tam giai hậu kỳ giúp đỡ, áp lực của Lý Hạo giảm mạnh. Hắn vung ly hỏa thường, hướng về phía phụ nhân váy lam xông tới giết. Bích nhãn hàn tầm và thanh dực điệu giải quyết kẻ địch chỉ là vấn đề thời gian, nhưng chúng nó không làm gì được tu sĩ kết đan hậu kỳ, vẫn phải dựa vào Lý Hạo. Chương 326 dần dần đánh tan váy lam phụ nhân chính đang thao tung 6 thanh dài hơn thức phi đao màu xanh lam, công kích cự điều khôi lỗi. 6 thanh phi đao màu xanh lam lần lượt đánh vào cự điều trên thân khôi lỗi, chuyển ra tiếng kim thiết chạm nhau, không thể tại cự điều khôi lỗi trên thân lưu lại mảy may vết tích. 6 thanh phi đao màu xanh lam hợp làm một thể, hóa thành một cái dài hơn một trượng lam sắc cự lưỡi đao, chém vào cự điều khôi lỗi phía trên. Khanh một tiếng, cự điều khôi lỗi bên ngoài thân thêm ra một đạo nhạt như không thấy vết cắt. Tam giai hậu kỳ khôi lỗi thu phòng ngự cũng không kém phổ thông phòng ngự pháp bảo, cho dù là nguyên bộ pháp bảo công kích, cũng khó có thể trọng thương tam giai hậu kỳ khôi lỗi thú. Một cái năm trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu xanh lam xông tới mặt, đập vào cự điêu khôi lỗi trên thân. Cự điêu khôi lỗi giống như diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài. Bất quá rất nhanh, nó vỗ cánh, lần nữa nhào về phía váy lam phụ nhân. Váy lam phụ nhân lông mày nhíu chặt, tay phải giương lên, thế ra một tấm viêm long gào thép phủ. Hồng quang lóe lên, viêm long gào thép phủ vỡ ra, hóa thành một đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa long, ngửa mặt lên trời thét dài, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Màu đỏ hỏa long lắc đầu vẫy đuôi, đón lấy cự điêu khôi lỗi. Cự điêu khôi lỗi không sợ chút nào, cánh hung hăng một phiến, trên trăm đạo cự hình phong nhận bắn ra, lần lượt chạm tại màu đỏ hỏa trên thân long. Màu đỏ hỏa long thân thể cao lớn bặm bẹo không ngừng, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Ung ung tiếng vang, màu đỏ hỏa long vỡ ra, hóa thành một mảnh màu đỏ biển lửa, che mất cự điêu khôi lỗi. Váy lam phụ nhân pháp quyết thúc dục, lam sắc cự lưỡi đao một cái xoay quanh, không có vào màu đỏ trong biển lửa, truyền ra một tiếng vang trầm, lam sắc cự lưỡi đao phảng phất đánh vào tường đồng vách sắt phía trên một dạng. Váy lam phụ nhân chính muốn thi triển thủ đoạn khác, một mảng lớn màu đỏ thương ảnh của tới. Nàng đội vàng tế ra một mặt lam sắc tấm chắn, ngăn tại trước người, đồng thời thân hình lùi lại. Dây đặc màu đỏ thương ảnh lần lượt đánh vào lam sắc trên tấm chắn, truyền ra một hồi phanh phanh trầm đục, lam sắc tấm chắn bay ngược ra ngoài, mặt ngoài thêm ra hơn 10 đạo có thể thấy rõ ràng vết cắt. Trên trăm đạo cự hình phong nhận bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt đến váy lam phụ nhân trước mặt. Váy lam phụ nhân phản ứng rất nhanh, tay phải lam quang đại phóng, hướng về hư không vỗ. Lam quang lóe lên, một cái bàn tay lớn màu xanh lam lóe lên mà ra, nhẹ nhõm đánh tan đánh tới cự hình phong nhận. Cự điêu khôi lỗi bay nào mà đến. Váy lam phụ nhân vội vàng điều khiển lam sắc cự lưỡi đao đón lấy cự điều khôi lỗi. Một cây trường thương màu đỏ bắn nhanh mà đến, nhẹ nhõm phá hủy bàn tay lớn màu xanh lam, thẳng đến váy lam phụ nhân mà đến. Váy lam phụ nhân pháp quyết biến đổi, lam sắc tấm chắn cấp tốc trở về thủ. Trường thương màu đỏ đánh vào lam sắc trên tấm chắn, truyền ra một tiếng vang trầm, lam sắc tấm chắn đung đưa kịch liệt rồi một lần, mặt ngoài xuất hiện mấy đạo thật nhỏ vết rách. Lý Hạo lạnh rên một tiếng, bàng bạc pháp lực điên cuồng tràn vào ly hỏa thương. Ly hỏa thương đầu thương phóng ra chói mắt hồng quang, hóa thành một quả trông rất sống động màu đỏ đầu hổ. Đầu hổ trên đầu trải rộng hỏa diễm một dạng hoa văn, khí linh hóa hình. Lý Hạo đem tam giai hậu kỳ hỏa diễm hổ tinh hồn luyện vào ly hỏa thương, để thăng ly hỏa thương uy lực. Màu đỏ đầu hổ mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, rơi vào lam sắc trên tấm chắn. Lam sắc tấm chắn mặt ngoài vết rách mở rộng không thiếu, tia sáng ảm đạm xuống. Phá cho ta! Lý Hạo hét lớn một tiếng, ly hỏa thương tia sáng tăng mạnh, màu đỏ đầu hổ phun ra một đạo màu đỏ sóng âm, cấp tốc lướt qua lam sắc tấm chắn. Lam sắc tấm chắn mặt ngoài vết rách cấp tốc mở rộng, chia năm xẻ bảy, vỡ ra. Đã mất đi lam sắc tấm chắn bảo hộ, váy lam phụ nhân lập tức bại lộ tại trước mặt Lý Hạo. Lý Hạo cổ tay rung lên, một mảng lớn màu đỏ thương ảnh bao phủ mà ra. Tại váy lam phụ nhân xem ra, mấy chục cái giữ tận màu đỏ đầu hổ đánh tới. Nàng không dám đón đỡ, vội vàng tế ra một cái lam sắc trường qua, nên đón tiếp lấy. Khanh một tiếng vang trầm, lam sắc trường qua bị ly hỏa thương kích bay ra ngoài, ly hỏa thương kích tại váy lam phụ nhân thể bày tỏ lam sắc màn nước phía trên, lam sắc màn nước lóng xuống, tia sáng ảm đạm xuống. Váy lam phụ nhân cực kỳ hoảng sợ, chính dự định thi triển thủ đoạn khác. Cự điêu khôi lỗi từ phía sau bay nào mà đến, một đôi lợi chảo đánh vào lam sắc màn nước phía trên. Lam sắc màn nước giống như bọt khí phá toái, váy lam phụ nhân đầu giống như dưa hấu, bị cự điêu khôi lỗi lợi chảo bẻ vụn, thân tử đạp tiêu. Lúc này, thanh dực điểu cùng bích nhãn hàn tằm cũng giải quyết thanh phong chuẩn cùng tam giai kim sĩ kiến lửa. Cự điêu khôi lỗi một cái xoay quanh, hướng về lam sam đại hán đánh tới. Lam sam đại hán huy động trong tay lam sắc cự côn, vừa đánh bay hóa thành lam sắc thủy giao trọng thủy châu, cự điêu khôi lỗi liền từ trên trời giáng xuống. Hắn không dám kinh thường, vội vàng huy động lam sắc cự côn nên đón tiếp lấy. Lam sắc cự côn đập vào cự điêu khôi lỗi trên thân, truyền ra tiếng kim thiết chạm nhau, cự điêu khôi lỗi bay ngược ra ngoài. Lam sam đại hán đầu đội trời tạo nên một hồi gợn sóng, một cái hơn 40 trượng lớn nhỏ kình thiên đại thủ vừa hiện mà ra, chính là giả thiên thủ. Lam sam sắc mặt đại biến của đại hán, quyền trái lam quang đại phóng, nên đón tiếp lấy. Một tiếng vang trầm, lam sam đại hán giống như diều bị đứt dây, nhanh chóng từ trên cao rớt xuống. Sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt xuống, tay trái cốt toàn bộ nát. Đến lúc này, hắn mới biết rõ Lý Hạo bản mệnh thần thông mạnh đến mức nào. Một tràng tiếng xe gió vang lên, một mảng lớn màu đỏ thương ảnh từ trên trời giáng xuống, đập về phía Lam Sam đại hán. Lam Sam đại hán vội vàng huy động trong tay lam sắc cự côn, nên đón tiếp lấy. Lam sắc cự côn cùng màu đỏ thương ảnh chạm vào nhau, truyền ra tiếng kim thiết chạm nhau, Lam Sam đại hán cảm giác tay phải hổ khẩu run lên, cơ thể ra tốc hạ xuống. Ly hỏa thương đầu thương lần nữa biến hóa ra hỏa diễm hổ đầu, nó há mồm phun ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, rơi vào lam sắc cự côn phía trên, hỏa diễm lan tràn ra, che mất Lam Sam đại hán thân ảnh. Dù là cách một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam, Lam Sam đại hán còn có thể cảm nhận được một cỗ khó mà chịu được nhiệt độ cao. Hỏa diễm hổ phun ra một đạo màu đỏ sóng âm, cấp tốc lướt qua màn ánh sáng màu xanh lam, màn ánh sáng màu xanh lam tia sáng ảm đạm xuống. Không cần hắn thở một ngụm, cự điêu khôi lỗi từ trên trời giáng xuống, một đôi lợi chảo đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên, giống như áp đảo lạc đà một cọng cỏ cuối cùng, màn ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt phá toái. Nhân cơ hội này, cự điêu khôi lỗi móng phải bắt được Lam Sam đại hán đầu, ngũ chảo khép lại, nhẹ nhõm bóp nát đầu của hắn. Đã như thế, chỉ còn lại áo bào đỏ lão giả một người. Áo bào đỏ lão giả hai tay nắm một cây hồng quang lưu chuyển không ngừng cỡ phướn, thả ra trên trăm khỏa cự hình hỏa cầu, công kích trọng thủy châu biến thành lam sắc thủy giao. Trên trăm khỏa cự hình hỏa cầu lần lượt nện ở lam sắc thủy giao trên thân, giống như gặp phải khắc tinh, cự hình hỏa cầu cùng thiểm mà diệt. Trọng thủy châu luyện vào một nguyên trọng thủy, căn bản vốn không sợ phổ thông hỏa diễm. Một chi kim sắc quang tiễn bắn nhanh mà đến, áo bào đỏ lão giả vội vàng điều khiển một mặt tấm thuẫn màu đỏ nên đón tiếp lấy. Kim sắc quang tiễn đánh vào tấm thuẫn màu đỏ phía trên, truyền ra một tiếng vang trầm. Một cái cự điêu khôi lỗi từ trên trời giáng xuống, một đôi lợi chảo thẳng đến áo bào đỏ lão giả đầu mà đến, lam sắc thủy giao theo sát phía sau. Áo bào đỏ lão giả sợ hết hồn, vội vàng tế ra ba thanh dài hơn thước phi đao màu đỏ, nên đón tiếp lấy, tấm thuẫn màu đỏ đón lấy lam sắc thủy giao. Hắn tay lấy ra kim quang lóe lên phụ triện, vãng thân thượng vỗ, hóa thành một đạo kim sắc độn quang phá không mà đi. Ba thanh phi đao màu đỏ lần lượt đánh vào cự điêu khôi lỗi trên thân, truyền ra ba tiếng vang trầm trầm. Lam sắc thủy giao đụng vào tấm thuẫn màu đỏ phía trên, tấm thuẫn màu đỏ bay ngược ra ngoài. Phía trước hư không tạo nên một hồi gợn sóng, một cái hơn 40 trượng lớn kình thiên đại thủ vừa hiện mà ra, chính là Già Thiên Thủ. Già Thiên Thủ chính xác đánh trúng vào kim sắc đột quang, truyền ra một tiếng nam tử tiếng kêu thảm thiết, áo bào đỏ lão giả nhanh chóng hướng về mặt biển rơi xuống, đầu rơi máu chảy, khí tức hoàn toàn không có. Lý Hạo cấp tốc lấy đi địch nhân tài vật, để cho Thanh Dực Điểu cùng Bích Nhãn Hàn Tàm ăn hết thi thể của bọn hắn, đi chợ giúp Thượng Quan Nhược Thủy. Chương 327 Thượng Quan Nhược Thủy chi uy, 1, chương 327 Thượng Quan Nhược Thủy chi uy, 1, Kim Di cùng váy xanh phụ nhân chính tại vây công Thượng Quan Nhược Thủy. Thượng quan Nhược Thủy đã cùng tứ sĩ hỏa nha hợp thể, một cái dáng người gầy gò làm sam nam tử chính tại đối phó một cái cự viên khôi lôi thú. Lý Hạo từ Triệu Tranh trên tay thu được ba con tam giai hậu kỳ khôi lôi thú, Thượng quan Nhược Thủy lấy đi cự viên khôi lôi thú, dùng để bản thân. Một cái hai cánh bảy ra có hơn 10 trượng lớn nhỏ thanh lôi chuẩn ở trên không xoay quanh, thỉnh thoảng há mồm phun ra một đạo thô to kim sắc thiểm điện, bổ về phía Thượng quan Nhược Thủy. Kim Di điều động mười mấy vạn chỉ kim cương trùng, hóa thành một chi dài hơn 10 trượng kim sắc trường mâu, đánh về phía Thượng quan Nhược Thủy. Cái này cũng chưa hết, một cái đầy bụi đất đại lực kim có viên không ngừng phun ra từng đạo màu vàng sóng âm, hướng về Thượng quan Nhược Thủy đánh tới. Váy xanh phụ nhân trên thân che đậy một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh, một mặt thanh sắc tấm chắn vòng quanh nàng xoay nhanh không ngừng, nàng điều khiển năm thanh thanh sắc phi đao công kích Thượng quan Nhược Thủy. Chớ nhìn bọn họ nhân số chiếm ưu, Thượng quan Nhược Thủy nắm giữ hỏa độ thuật, nam diệp hỏa liên, viêm long gào thét mấy người pháp thuật, thực lực cường đại, tứ sĩ hỏa nha vẫn là biến dị linh cầm. Thượng quan Nhược Thủy hai tay khép lại, đột nhiên tách ra, một đóa nam diệp hỏa liên bắn ra, mang theo kinh người sóng nhiệt đón lấy màu vàng sóng âm. Hai tay của nàng cùng dương, bốn tờ linh quang lóe lên phụ triện bắn ra, bốn tờ phụ triện mặt ngoài đều có một cái yêu thú đồ án. Phốc phốc vài tiếng trầm đục, bốn tờ phụ triện lần lượt vỡ ra, hóa thành lam sắc cá voi, màu trắng hải âu, thanh phong chuẩn cùng gió hòa điệp, bọn chúng chỉ là hư thể. Thú hồn phụ, chế phụ sư đem yêu thú tinh hồn luyện vào trong phụ triện, kích hoạt phụ triện, có thể biến hóa thành yêu thú hình thái, thi triển yêu thú khi còn sống thần thông đả thương địch thủ. Cùng pháp bảo khí linh không giống nhau chính là, thú hồn phụ là duy nhất một lần sử dụng phẩm, dùng xong liền bị hỏng. Thú hồn phụ điểm tốt cũng rất rõ ràng, tiêu hao thần thức cùng pháp lực tương đối ít. Pháp bảo khí linh hóa hình, tu tiên giả thần thức cùng pháp lực tiêu hao tương đối lớn. Thú hồn phù luyện vào yêu thú tinh hồn cấp bậc càng cao, độ khó luyện chế càng lớn. Cái này bốn tờ thú hồn phù đều luyện vào tam giai trung kỳ yêu thú tinh hồn, tinh thông không cùng thuộc tính chất thần thông. Lam sắc cá voi phát ra một tiếng quái dị tiếng gào thét, phun ra một đạo lam sắc sóng âm, thẳng đến Kim Di mà đi. Màu trắng hải âu cánh hung hăng một phiến, hàn phong từng trận, hư không bay xuống số lớn màu trắng đông tuyết, còn chưa rơi xuống đất, hóa thành một từng chiếc vô cùng sắc bén bạch sắc băng mâu, hướng về Kim Di đánh tới. Thanh phong chuẩn cùng gió hỏa điệp phân biệt phóng thích cự hình phong nhận cùng cự hình hỏa cầu, đập về phía váy xanh phụ nhân. Kim Di lông mày nhíu một cái, không dám kinh thường, pháp quyết thúc dục, đại lực kim quang viên ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra một đạo màu vàng sóng âm đón lấy lam sắc sóng âm. Hai đạo sóng âm chạm vào nhau, lam sắc sóng âm trong nháy mắt tán loạn, dày đặc bạch sắc băng mâu bắn nhanh mà đến, đánh tan màu vàng sóng âm. Kim Di pháp quyết biến đổi, kim sắc trường mâu hóa thành mười mấy vạn chỉ kim cương trùng, bọn chúng ngưng kết thành từng nhánh dài hơn một trượng kim sắc trường mâu, có trên trăm chiếc nhiều, đánh tan đánh tới bạch sắc băng mâu. Thượng quan Nhược Thủy phần lưng màu đỏ cánh chim nhẹ nhàng một phiến, hóa thành một đạo màu đỏ ánh lửa biến mất. Cẩn thận nàng đánh lén. Kim Di nghĩ tới điều gì, đội vàng nhắc nhở. Đại lực kim có viên kèm chút bị Thượng quan Nhược Thủy loại biện pháp này diệt sát, Kim Di không dám kinh thị. Nàng tay háo lắc một cái, một mặt tấm chắn màu vàng bắn ra, vòng quanh nàng xoay nhanh không ngừng, đồng thời để cho kim cương trùng trở về thủ. Phía sau của nàng hư không sáng lên một đạo màu đỏ ánh lửa, Thượng quan Nhược Thủy vừa hiện mà ra. Thượng quan Nhược Thủy tâm niệm khẽ động, sau lưng hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, cấp tốc ngưng kết thành một đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa long ngửa mặt lên trời thét dài. Màu đỏ hỏa long lắc đầu vẫy đuôi, đục vào trên tấm chắn màu vàng. Ung ung tiếng vang, màu đỏ hỏa long vỡ ra, phương viên mấy trăm trượng hóa thành một mảnh màu đỏ biển lửa, che mất Kim Di thân ảnh. Một chi dài hơn 10 trượng kim sắc trường mâu từ trong biển lửa bắn ra, thẳng đến thượng quan Nhược Thủy mà đến. Cùng lúc đó, một đạo thô to kim sắc tiệm điện từ trên trời giáng xuống, bổ về phía thượng quan Nhược Thủy. Thượng quan Nhược Thủy hành hé miệng, phun ra kim diễm yêu hỏa, rơi vào kim sắc trường mâu phía trên. Kim sắc trường mâu bốc lên một làn khói xanh, số lớn cấp thấp kim cương trùng hôi phiên diệt, kim sắc trường mâu chợt tán loạn, hóa thành mười mấy vạn chỉ kim cương trùng. Ba con tam giai sơ kỳ kim cương trùng chạm đến kim diễm yêu hỏa, phát ra đau đớn tê minh thanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hôi phiên diệt. Kim cương trùng vương là tam giai trung kỳ, nó e ngại kim diễm yêu hỏa, không dám tới gần. Thượng quan Nhược Thủy phần lưng cánh chim màu đỏ nhẹ nhàng một phiến, hóa thành một đạo màu đỏ ánh lửa biến mất, kim sắc thiểm điện công kích rơi vào khoảng không. Lúc này, màu đỏ trong biển lửa sáng lên một hồi chói mắt kim quang, hỏa diễm cùng thiểm mà diện, hiện ra Kim Di thân ảnh. Trên thân Kim Di che đậy một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng, một mặt tia sáng ảm đạm tâm chắn màu vàng phiêu phù ở trước mặt của nàng. Ngươi linh cầm là biến dị linh cầm, khó trách tam giai kim cương trùng cũng không chịu nổi. Kim Di trên mặt lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Kim cương trùng phòng ngự không kém, phổ thông hỏa diễm căn bản không làm gì được kim cương trùng. Đúng lúc này, thanh lôi chuẩn bầu trời sáng lên một đạo màu đỏ ánh lửa, thượng quan Nhược Thủy vừa hiện mà ra, thần sắc băng lãnh. Trong lòng Kim Di thầm kêu không tốt, vội vàng cấp thanh lôi chuẩn hạ lệnh, để nó tránh đi. Thượng quan Nhược Thủy phát ra một tiếng quái dị thú tiếng giống, chính là vạn thú huyền âm. Nghe tiếng này, thanh lôi chuẩn hoảng sợ phát hiện, chính mình tạm thời không cách nào điều động mảy may yêu lực. Chương 327 Thượng quan Nhược Thủy chi uy 2, chương 327 Thượng quan Nhược Thủy chi uy 2, nó còn không có trở lại thần tới, một cỗ kim sắc hỏa diễm rơi vào trên người của nó, nhiệt độ nóng bỏng để nó phát ra cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Thượng quan Nhược Thủy hành hé miệng, phần tiên cắt bắn ra, đột nhiên ngưng lại, hóa thành một chi chi dài khoảng 3 thước màu đỏ hỏa tiễn, hướng về thanh lôi chuẩn kích đi. Số lớn màu đỏ hỏa tiễn lần lượt đánh vào trên thân thanh lôi chuẩn phát ra đau đớn tê minh thanh. Cũng không lâu lắm, thân thể của nó đã biến thành cái sảng, thiên xuyên bách lỗ, khí tức hoàn toàn không có, nhanh chóng từ trên cao rớt xuống. Bản mệnh linh cầm bị giết, Kim Di lập tức cảm giác thể nội khí huyết cuộn, há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt xuống. Trên trăm quả cự hình hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, lần lượt nện ở tấm chắn màu vàng cùng màn ánh sáng màu vàng phía trên. Một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên sau, quần quần liệt diễm bao phủ lại Kim Di thân ảnh. Đi. Thượng quan Nhược Thủy phải ngón trỏ lao xuống phương hư không nhẹ nhàng điểm một cái, dây đặc màu đỏ hỏa tiễn lần lượt hướng về màu đỏ biển lửa bay đi. Số lớn màu đỏ hỏa tiễn không có vào màu đỏ biển lửa, lần lượt đánh vào trên tấm chắn màu vàng, tấm chắn màu vàng mặt ngoài xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách. Theo màu đỏ hỏa tiễn số lượng tăng thêm, tấm chắn màu vàng mặt ngoài vết rách càng lúc càng lớn. Rất nhanh, tấm chắn màu vàng chia 5 x 7, màu đỏ hỏa tiễn lần lượt đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, truyền ra một hồi trầm đục, màn ánh sáng màu vàng kia sáng ảm đạm xuống. Không đợi Kim Di thở một ngụm, phía sau của nàng sáng lên một đạo màu đỏ ánh lửa, thượng quan Nhược Thủy vừa hiện mà ra, hai tay hóa thành sắc bén vuốt chim, thẳng đến màn ánh sáng màu vàng mà đi. Kim Di sắc mặt đại biến, bên ngoài thân kim quang đại phóng, một hóa bốn, bốn tên Kim Di khí tức giống nhau như lúc, hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Thiên ảnh đại phát. Ảnh tộc tu sĩ dựa vào cái này một thiên phú thần thông, nhiều lần trốn qua một kiếp. Thượng quan Nhược Thủy bên ngoài thân phóng ra một đạo kim sắc vòng sáng, chính là định linh hồn quang. Ảnh tộc tu sĩ thi triển thiên ảnh đại pháp, giả thân nhưng không có thần hồn, Thượng quan Nhược Thủy rất nhẹ nhàng liền phong tỏa chân thân. Nàng phần lưng cánh hung hăng một phiến, nhanh chóng nhào về phía một cái Kim Di, một đôi vuốt chim đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, giống như áp đảo lạc đà một cọng cỏ cuối cùng, trong nháy mắt phá toái. Vuốt chim xuyên thủng Kim Di đầu, ngũ trảo khép lại, đem nàng đầu bóp nát bấy, máu tươi tại chỗ. Kim Di thân tử đạo tiêu, mặt khác ba tên Kim Di hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Đại lực kim con biên cùng mười mấy vạn chỉ kim cương trùng cơ thể nhanh chóng bành trướng, cấp tốc tự bạo, hóa thành một mảnh huyết vụ. Thấy cảnh này, váy xanh phụ nhân cùng Lam Sam nam tử chiến ý hoàn toàn không có, bọn hắn biết rõ Kim Di thật sự thực lực. Liền Kim Di đều không phải là thượng quan Nhược Thủy đối thủ, chớ nói chi là bọn họ. Váy xanh phụ nhân chân phải giẫm một cái địa, hóa thành một đạo thanh sắc độn quang phá không mà đi, Lam Sam nam tử tế ra một chiếc lam sắc phi thuyền, hướng về tương phản phương hướng chạy trốn. Váy xanh phụ nhân còn không có bay ra bao xa, trên trăm quả cự hình hỏa cầu bay vụt mà đến, phong kín đường lui của nàng. Nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể tế ra một mặt thanh sắc tấm chắn ngăn ở phía sau. Một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, quần quần liệt diễm bao phủ lại thanh sắc tấm chắn. Đỉnh đầu của nàng hư không tạo nên một hồi gợn sóng, một cái hơn 40 trượng lớn nhỏ kình thiên đại thủ vừa hiện mà ra, đâm đầu vào vỗ xuống. Không bay xanh phụ nhân phát ra tuyệt vọng tiếng hô hoán, hộ thể linh quang nhẹ nhõm bị kình thiên đại thủ đập nát. Kình thiên đại thủ đập vào trên người nàng, đem hắn đánh thành một bãi thịt nát, huyết vẩy tại chỗ. Lam Sam nam tử nghe được thanh âm của đồng bạn, trong lòng càng ngày càng sợ hãi, điều khiển lam sắc phi thuyền tăng nhanh tốc độ. Phía trước hư không sáng lên một đạo màu đỏ ánh lửa, thượng quan Nhược Thủy vừa hiện mà ra. Thượng quan tiên tử tha mạng Lam Sam nam tử mở miệng cầu xin tha thứ. Thượng quan Nhược Thủy coi như không nghe thấy, há mồm phun ra kim diễm yêu hỏa, thẳng đến Lam Sam nam tử mà đi. Cùng lúc đó, thanh phong chuẩn, màu trắng hải âu, phong hỏa điệp từ những phương hướng khác đánh tới, tốc độ rất nhanh. Lam Sam nam tử tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể tế ra một mặt lam sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. Kim diễm yêu hỏa rơi vào lam sắc trên tấm chắn, lam sắc tấm chắn bốc lên một làn khói xanh, tia sáng hơi có vẻ ảm đạm. phía sau hắn sáng lên một đạo màu đỏ ánh lửa, Thượng Quan Nhược Thủy vừa hiện mà ra. Lần này, Thượng Quan Nhược Thủy hành hé miệng, phần tiên cắt bắn ra, hóa thành một chi chi màu đỏ hỏa tiễn, lần lượt đánh vào lam sam nam tử bên ngoài thân lam sắc màn nước phía trên. Một hồi phanh phanh trầm đục đi qua, lam sắc màn nước lóng xuống, tia sáng ảm đạm xuống. Thượng Quan Nhược Thủy hai tay hóa chảo, nhẹ nhõm xé rách lam sắc màn nước, bóp nát lam sam nam tử đầu. Lúc này, Lý Hạo cũng chạy tới. "Phu nhân, ngươi không sao chứ?" Lý Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. "Nếu không có một cái tam giai hậu kỳ khôi lỗi thu hỗ trợ, ta còn thực sự không phải là đối thủ." Thượng Quan Nhược Thủy cười nhạt một tiếng. "Phu nhân không có việc gì liền tốt, chúng ta đi trợ giúp những người khác a." Tình thế không quá lạc quan, Lý Hạo trầm giọng nói. Hắn biết rõ, chớ nhìn bọn họ chém giết 6 tên kết đan tu sĩ, trận chiến này hôm nay kết quả quyết định bởi tại nguyên anh tu sĩ, phương nào nguyên anh tu sĩ chiến thắng, phương nào đạt được thắng lợi. Lý Sùng, Vương Phong bọn người nếu là không địch lại, Thiên Cơ đảo cũng thủ không được. Thượng Quan Nhược Thủy gật gật đầu, lấy đi địch nhân tài vật, thả ra Bích Thủy Kim Lân thú cùng kim phách trùng, để bọn chúng ăn thi thể của địch nhân. Bọn hắn không có dừng lại, chạy tới trợ giúp những người khác. Chương 328 cường viện cùng phản đồ, 1, chương 328 cường viện cùng phản đồ, 1, một tiếng vang thật lớn, một cái cự ưng khôi lỗi từ trên cao rất xuống, trọng trọng nện ở mặt đất. Cự ưng khôi lỗi phần bụng có một cái lỗ rách, bên ngoài thân trải rộng vết rách, một bộ hư hao nghiêm trọng bộ dáng. Sở Kiêu Kiều lông mày nhíu chặt, Lam Sam nam tử bốn người nắm giữ hợp kích chi thuật, thực lực rất mạnh, tứ giai sơ kỳ khôi lỗi thú cũng ngăn không được bọn hắn nhất kích. Sở Kiêu Kiều kiếm quyết thúc dụng, 18 thanh phi kiếm màu vàng nóng hóa thành 18 đạo kim sắc trường hồng, thẳng đến Lam Sam nam tử bốn người mà đi. 18 thanh phi kiếm màu vàng nóng tại nửa đường hợp làm một thể, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng kim sắc cự kiếm, chém về phía Lam Sam nam tử. Không có linh bảo cũng dám ở trước mặt chúng ta khoe khoang. Lam Sam nam tử sắc mặt lạnh lẽo, tay áo lắc một cái lam quang lóe lên trường quà bắn ra, nên đón tiếp lấy. Lam sắc trường quà tản mát ra dọa người linh khí ba động, có thể nhìn thấy bình hải thương ba cái chữ nhỏ. Linh bảo bình hải thương. Trong lòng Sở Kiều Kiều thầm kêu không tốt, chính muốn điều khiển kim sắc cự kiếm tránh đi, vẫn là trễ. Bình hải thương cùng kim sắc cự kiếm chạm vào nhau, giống như chém dưa thái rau, đem kim sắc cự kiếm chém thành hai nửa. Kim quang lóe lên, kim sắc cự kiếm hóa thành 18 thanh phi kiếm màu vàng nóng, trong đó 10 trôi kim sắc bay kiếm đoạn thành hai nửa, 8 thanh kim sắc bay kiếm quang mang ảm đạm. Pháp bảo cùng linh bảo trên lệch quá xa, căn bản không phải một cái cấp bậc. Lam Sam nam tử pháp quyết thúc dụng, bình hải thương phóng ra chói mắt lam quang, thẳng đến Sở Kiều Kiều mà đến. Một hồi vang dội biển động tiếng vang lên, mặt biển nhấc lên từng đạo mấy trăm trượng cao sóng lớn, theo sát phía sau. Sở Kiều Kiều ngọc dung đại biến, nàng cũng không dám ngạnh kháng linh bảo. Đúng lúc này, Thanh Lạc Châu bay vụt mà đến, quay tít một vòng, phóng ra một đạo thanh sắc hào quang, bao lại bình hải thương. Bình hải thương giống như bị định trụ, ngừng ở giữa không trung. Lam Sam nam tử lông mày nhíu một cái, hắn nhớ rất rõ ràng, Thanh Lạc lão nhân không phải là bị tím lôi bà cuốn lấy sao? Hàn phong từng trận, không trung đột nhiên bay xuống số lớn màu trắng đông tuyết, nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Những thứ này màu trắng đông tuyết còn chưa rơi xuống đất, hóa thành một chi chi hơn 30 trượng dài bạch sắc băng mâu, có mấy trăm chiếc nhiều. Dây đặc bạch sắc băng mâu bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt đến Lam Sam nam tử bốn người trước mặt. Cùng lúc đó, đỉnh đầu bọn họ hư không tạo nên một hồi gợn sóng, một cái trăm trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu trắng vừa hiện mà ra, đâm đầu vào vỗ xuống. Cẩn thận đề phòng, nhân tộc có thể còn có hậu chiêu. Lam Sam nam tử ngữ khí trầm trọng. Bọn hắn bốn nhân thể bày tỏ linh quang đại phóng, phải ngón trỏ đồng thời hướng đỉnh đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Linh quang lóe lên, bốn đạo màu sắc khác nhau linh quang bắn ra, cấp tốc ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một đạo tứ sắc trường hồng, cùng bàn tay lớn màu trắng chạm vào nhau. Ung ung tiếng vang, bàn tay lớn màu trắng cùng tứ sắc trường hồng đồng quy vu tận. Số lớn bạch sắc băng mâu lần lượt đánh vào tứ sắc trên màn sáng, tứ sắc màn sáng không nhúc nhích tí nào, chỉ là truyền ra một hồi trầm đục. Lam Sam nam tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn biết rõ tứ tượng huyền nguyên cái lồng phòng ngự mạnh bao nhiêu. Đúng lúc này, trong đó một cái bạch sắc băng mâu sáng lên chói mắt bạch quang, một cái toàn thân trắng như tuyết cự tầm vừa hiện mà ra. Cự tầm nhức đầu mắt hiểu, bên ngoài thân có một chút tuyệt đẹp ngân sắc hoa văn, giống như một khối cực lớn mỹ ngọc. Thứ giai trung kỳ băng ngọc tạm. Không tốt, là băng tạm tiên tử. Lam Sam nam tử sắc mặt đại biến. Hắn chính muốn ra tay công kích băng ngọc tạm, băng ngọc tạm mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đạo lam sắc vòng sáng, cấp tốc lướt qua tứ sắc màn sáng. Một màn kinh người xuất hiện, tứ sắc màn sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cái băng, tầng băng là lam sắc. Lam Sam nam tử chính muốn ra tay phá mất lam sắc tầng băng, lam sắc vòng sáng không có vào lam sắc tầng băng, cấp tốc lướt qua bốn người bọn họ cơ thể. Bốn người bọn họ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cái băng, tầng băng cũng là lam sắc. Đây hết thể nhìn như rất lâu, kỳ thực chính là thời gian một cái nháy mắt, Lam Sam nam tử bốn người liền biến thành một khối cực lớn lam sắc băng điêu. Sở Kiều Kiều vui mừng quá đỗi, tay phải kim quang đại phóng, hướng về hư không nhất chạm, một đạo cực lớn kim sắc kiếm quang bao phủ mà ra, bổ vào lam sắc băng điêu phía trên. Lam sắc băng điêu giống như giấy một dạng, bị kim sắc kiếm quang chém thành hai nửa, Lam Sam nam tử bốn người cơ thể cũng một phân thành hai, hai cái mini nguyên ảnh bắn ra, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Lam Sam nam tử cùng một cái váy đỏ phụ nhân thi thể sáng lên một hồi linh quang, hóa thành một tấm linh quang lóe lên phụ triện. Phốc phốc hai tiếng, hai tấm phụ triện tự đốt, thiêu thành cho tàn. Băng ngọc tam lần nữa phun ra một đạo lam sắc vòng sáng, cấp tốc lướt qua hai cái mini nguyên anh, đưa chúng nó đóng băng lại. Bách lý bên ngoài hư không sáng lên một đạo lam quang cùng một đạo hồng quang, hiện ra Lam Sam nam tử cùng váy đỏ phụ nhân thân ảnh, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ sợ hãi. Nếu không có thay kiếp phù, bọn hắn đã thân tử đạo tiêu, mà khác ba tên tộc nhân trước kia dùng qua thay kiếp phù cùng thay kiếp bảo vật, mới thay kiếp chi vật còn không có đào tạo thành hình không cách nào thay kiếp, chỉ có thể bỏ qua nhục thân, nguyên anh bỏ chạy. Biến dị băng ngọc tạm, khó trách các hạ dám để cho nó cẩn thân. Lam Sam nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ mặt biển. Một chỗ mặt biển sáng lên một đạo bạch quang, một cái dáng người đầy đặn váy trắng phụ nhân vừa hiện mà ra, tay phải cầm một mặt bạch quang lóe lên khăn tay. Chương 328 cường viện cùng phản đồ 2, chương 328 cường viện cùng phản đồ 2, váy trắng phụ nhân ngũ quan như họa, da thịt hơn tuyết, tay trái mang theo một cái linh quang lóe lên linh thú vòng tay. Linh thú vòng tay là so linh thú túi cao cấp hơn đồ vật, linh thú vòng tay nội bộ có nhiều cái độc lập không gian, có thể đồng thời dung nạp nhiều loại linh thú linh cầm linh trùng. Ta linh trùng biến dị không lâu, chính dễ bắt các ngươi khai đào. Váy trắng phụ nhân tiện tiện nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy tự tin. Băng Tàm tiên tử, Đông Hải một trong thập đại tán tu. Nàng đã sớm chạy tới Thiên Cơ đảo, chỉ có Lý Sùng cùng Sở Kiều Kiều biết rõ sự tồn tại của nàng, ở trên đảo khác nguyên anh tu sĩ cũng không biết rõ Băng Tàm tiên tử tồn tại, dạng này là phòng ngừa để lộ bí mật. Triệu tiên tử, giết bọn hắn, tốc chiến tốc thắng. Sở Kiều Kiều pháp quyết thúc dục, tám thanh phi kiếm màu vàng nóng phóng ra chói mắt kim quang, thẳng đến Lam Sam nam tử cùng váy đỏ phụ nhân mà đi. Lam Sam nam tử cùng váy đỏ phụ nhân thể bày tỏ linh quang đại phóng, bọn hắn nhao nhao một hóa năm, một cái chân thân cùng bốn tên giả thân, chân thân cùng giả thân khí tức giống nhau như lúc, khó phân thật giả. Chân thân cùng giả thân hướng về phương hướng khác nhau di động, Sở Kiều Kiều không có cách nào đánh giá ra cái nào là chân thân, tám thanh phi kiếm màu vàng nóng ngừng lại. Băng Tàm tiên tử pháp quyết biến đổi, băng ngọc tàm phát ra một tiếng chói hai tê minh thanh, không trung bay xuống số lớn màu trắng đông tuyết, đón gió bay múa. Màu trắng đông tuyết còn chưa rơi xuống đất, cấp tốc hóa thành một cái mai bạch sắc băng mâu, thẳng đến Lam Sam nam tử cùng váy đỏ phụ nhân mà đi. Cái này cũng chưa hết, Băng Tàm tiên tử tay trái lắc một cái, một đạo lam quang cùng một đạo hồng quang từ linh thú vòng tay bay ra, rõ ràng là một cái nhe răng trợn mắt lam sắc cự viên cùng một cái toàn thân màu đỏ khổng tước. Màu đỏ khổng tước bên ngoài thân trải rộng hỏa diễm một dạng hoa văn, lông vũ sáng rõ. Thứ giai trung kỳ hỏa dương tước, tinh thông hỏa hệ thần thông. Lam sắc cự viên bên ngoài thân trải rộng lông bờm màu xanh lam, mắt lộ ra hung quang. Thứ giai sơ kỳ huyền thủy viên. Huyền thủy viên ngửa mặt lên trời thét dài, đấm ra một quyền, mặt biển nhấc lên từng đạo cao trăm trượng sóng lớn, thẳng đến Lam Sam nam tử cùng váy đỏ phụ nhân mà đi. Hỏa dương tức cánh hung hăng một phiến, trên trăm quả cự hình hỏa cầu bắn ra, đập về phía Lam Sam nam tử hai người. Sở Kiều Kiều chính muốn ra tay giúp đỡ, Băng Tàm tiên tử truyền âm nói, "Sở phu nhân, ngươi đi giúp Lý đạo hữu, ta cùng Hàn đạo hữu đối phó bọn hắn, ảnh tộc có thể còn có khác hậu chiêu." Sở Kiều Kiều đầu tiên là sửng sở, rất nhanh phản ứng lại, đáp ứng, hóa thành một đạo độn quang rời khỏi nơi này. Băng Tàm tiên tử cùng Thanh Lạc lão nhân phân biệt đối phó Lam Sam nam tử cùng váy đỏ phụ nhân, chính thường tình huống hồ phía dưới, Lam Sam nam tử không phải Băng Tàm tiên tử đối thủ, hắn thi triển thiên ảnh đại pháp, chế tạo ra giả thân cùng chân thân không có gì khác biệt. Băng Tàm tiên tử không cách nào nhận ra chân thân, rất nhiều công kích đều rơi vào giả trên khuôn mặt, trong thời gian ngắn, Băng Tàm tiên tử cầm Lam Sam nam tử không có cách nào. Lam Sam nam tử cùng váy đỏ phụ nhân chỉ là cuốn lấy Băng Tàm tiên tử cùng Thanh Lạc lão nhân, bọn hắn biết rõ đánh bại Băng Tàm tiên tử cùng Thanh Lạc lão nhân hy vọng xa vời, chỉ có thể ký thác tại Đỏ Diễm cùng Nam Cung Duệ. Chỉ cần bọn hắn giải quyết Lý Sủng, tất cả đều dễ dàng rồi. Một bên khác, Đỏ Diễm cùng Nam Cung Duệ liên thủ vây công Lý Sủng, Lý Sủng áp lực rất lớn. Một mảng lớn kim sắc côn ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Lý Sủng mà đến. Hai cái tam sắc hỏa nha từ hai bên trái phải hai bên đánh tới, phong kín Lý Sủng đường lui. Lý Sủng chau mày, cổ tay rung lên, một mảng lớn vô cùng sắc bén màu đỏ kiếm khí bao phủ mà ra, đón lấy hai cái tam sắc hỏa nha. Hai cái tam sắc hỏa nha cánh hung hăng một phiến, tránh đi màu đỏ kiếm khí. Hắn đem hỏa ly kiếm hướng về đỉnh đầu một bổ, đánh tan số lớn kim sắc côn ảnh. Chỉ nghe khanh một tiếng, vang lửa khắp nơi, hỏa ly kiếm cùng một cây kim sắc cự côn chạm vào nhau. Lý Sùng cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, cơ thể nhanh chóng hướng về mặt biển rơi xuống, hai cái tam sắc hỏa nha thừa cơ nhào tới. Cổ tay của hắn lắc một cái, hỏa ly kiếm phóng xuất ra trên trăm đạo lăng lệ màu đỏ kiếm quang, đem hai cái tam sắc hỏa nha chém nát bấy. Ung ung tiếng vang, hai đoàn cực lớn tam sắc hỏa diễm ở giữa không trung sáng lên, che mất Lý Sùng thân ảnh. Nam Cung Duệ huy động kim sắc cự côn không có vào trong biển lửa, chuyển ra kim thiết giao kích chầm đủ, Lý Sùng nhanh chóng từ trong biển lửa bay ra, đầy bụi đất, cũng không lo ngại. Lý Sùng có linh bảo nơi tay, rất khó giết sát. Đỏ Diễm chính dự định thi triển thủ đoạn khác, đầu đội trời tạo nên một hồi gợn sóng, một cái âm khí quấn quanh quỷ trảo vừa hiện mà ra, đâm đầu vào bổ xuống. Quỷ trảo kích ở Đỏ Diễm hộ thể linh quang phía trên, truyền ra một tiếng vang trầm. Đỏ Diễm lông mày nhíu một cái, nhìn về phía nơi xa phía chân trời. Bách Quỷ Chân Quân từ đằng xa bay tới, thần sắc băng lãnh. "Đỏ Diễm, khoản tiền kia nên tính với ngươi." Bách Quỷ Chân Quân ngữ khí lạnh nhạt. "Không có linh bảo, ngươi như thế nào cùng ta đấu?" Đỏ Diễm mặt lộ vẻ trầm trọng. Trong tay hắn tam diễm phiến phóng ra chói mắt linh quang. Hung hăng một phiến, một mảng lớn tam sắc hỏa diễm bao phủ mà ra, cấp tốc hóa thành một cái thể hình to lớn tam sắc hỏa phượng, nào về phía Bách Quỷ Chân Quân. Bách Quỷ Chân Quân tay phải giương lên, một mặt đen như mực tấm chắn bắn ra, ngăn tại trước người. Màu đen tấm chắn tản mát ra cường đại linh khí ba động, rõ ràng là một kiện linh bảo. Cẩn thận quan sát, màu đen tấm chắn mặt ngoài có hơn 10 đạo thật nhỏ vết rách. Tam sắc hỏa phượng đâm vào màu đen trên tấm chắn, trong nháy mắt vỡ ra, tam sắc hỏa diễm che mất màu đen tấm chắn. Một cây kim sắc cự côn từ trên trời giáng xuống, đập về phía Bách Quỷ Chân Quân. Đúng lúc này, hỏa ly kiếm bắn nhanh mà đến. Chặn kim sắc cự côn. Khanh một tiếng, hỏa ly kiếm bị kim sắc cự côn đánh bay ra ngoài. Lâm đạo hữu, ta tới đối phó Nam Cung Duệ, ngươi quấn lấy Đỏ Diễm một đoạn thời gian. Lý Sùng mở miệng nói ra. Không có vấn đề. Bách Quỷ Chân Quân đáp ứng, bên ngoài thân hắc quang đại phóng, tại chỗ nhất chuyển, hóa thành một trận âm phong biến mất. Sau một khắc, sau lưng Lý Sùng sáng lên một hồi âm phong, Bách Quỷ Chân Quân vừa hiện mà ra. Hắn sử dụng Bách Quỷ Phệ Tâm Đồ, thả ra 5 cái nguyên anh kỳ quỷ vật. Lý Sùng sắc mặt đại biến, hắn tự nhiên đã nhìn ra, Bách Quỷ Chân Quân vừa rồi tại diễn kịch, hắn lại là phản đồ. Lý đạo hữu, tiễn ngươi lên đường. Bách Quỷ Chân Quân cười hắc hắc. Chương 329 hậu chiêu, 1, chương 329 hậu chiêu, 1, nếu là bình thường, Bách Quỷ Chân Quân cận thân cũng khó có thể diện sát Lý Sùng, dù sao Lý Sùng có linh bảo nơi tay. Vừa rồi vì giúp Bách Quỷ Chân Quân phân cối, Lý Sùng sử dụng Hỏa Ly kiếm, lúc này mới cho Bách Quỷ Chân Quân thời cơ lợi dụng. Bách Quỷ Chân Quân hai tay phóng ra chói mắt hắc quang, hóa thành đen như mực khô đét quỷ trảo, móng tay là màu xanh đậm, tản mát ra làm người ta sợ hãi hàn quang. Lý Sùng chính muốn tránh đi, năm cái quỷ ảnh đồng thời há mồm, phát ra một hồi thê lương quỷ tiếng khóc, để cho người ta nghe xong tâm thần không yên, tâm phiền ý loạn. Nghe được tiếng này, Lý Sùng lông mày nhíu một cái, phản ứng chậm lại. Nhân cơ hội này, năm cái quỷ ảnh gần như đồng thời há mồm, tất cả phun ra một đạo quỷ hỏa, rơi vào Lý Sùng hộ thể linh quang phía trên. Một hồi tư trầm đục, Lý Sùng hộ thể linh quang bốc lên một làn khói xanh, tia sáng ảm đạm xuống. Một đôi đen nhánh cô đét quỷ trảo kích tại Lý Sùng hộ thể linh quang phía trên, nhẹ nhõm xé nát hắn hộ thể linh quang, năm cái quỷ ảnh tất cả phun ra một đạo mảnh khảnh màu xám sợi tơ, lần lượt đánh vào trên thân Lý Sùng. Một hồi trầm đục đi qua, năm đầu màu xám sợi tơ không có vào trong cơ thể của Lý Sùng, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, đã biến thành một bộ thây khô. Cùng lúc đó, một cây kim sắc cự côn từ trên trời giáng xuống, đập vào trên thân Lý Sùng. Một tiếng vang thật lớn, Lý Sùng bị kim sắc cự côn đập thành thịt nát, mặt đất thêm ra một đầu to dài khe hở, bụi mù cuồn cuộn. Bách Quỷ Chân Quân chau mày, coi như Lý Sùng không có linh bảo nơi tay, cũng không khả năng dễ dàng như vậy bị diệt sát. Lý Sùng liền tại bọn hắn mí mắt nội tình phía dưới bị giết, muốn động thủ chân sát suất rất thấp. Hắn luôn cảm giác nơi nào không đúng kỉnh, nhưng lại nói không ra là nơi nào. Thế kiếp bảo vật. Bách Quỷ Chân Quân trong đầu hiện ra một cái phỏng đoán. Bọn hắn đã sớm điều tra qua, Lý Sùng sử dụng tới nhiều loại thế kiếp bảo vật. Đại bộ phận thế kiếp bảo vật sử dụng một lần liền không thể lần nữa sử dụng, nếu là không có cái này hạn chế, tu tiên giới đã sớm lộn xộn, dù sao bối cảnh cường đại tu tiên giả căn bản muốn không thiếu thế kiếp bảo vật. Đúng lúc này, Lý Sùng thi thể sáng lên vô số huyền ảo linh văn, linh quang lóe lên, hiện ra một bộ trông rất sống động khôi lỗi búp bê. Khôi lỗi búp bê mặt ngoài xuất hiện đa đạo thật nhỏ vết rách cấp tốc mở rộng. Rất nhanh, khôi lỗi búp bê chia 5 x 7. Thế thân khôi lỗi. Bách Quỷ Chân Quân biến sắc. Thế thân khôi lỗi là cao giai khôi lỗi một loại, độ khó luyện chế rất cao, từ một loại nào đó trình độ tới nói, thế thân khôi lỗi cũng là một loại thế kiếp bảo vật, có thể giúp túc chủ thay kiếp một lần. Cùng thường gặp thế kiếp bảo vật bất đồng chính là, tu tiên giả không cần bên người mang theo thế thân khôi lỗi, cả hai nhất thiết phải bảo trì tại trong phạm vi nhất định. Tu tiên giả cùng thế thân khôi lỗi có thể tại khác biệt vị trí, sử dụng thế thân khôi lỗi thay kiếp, tu tiên giả sẽ cùng thế thân khôi lỗi trao đổi vị trí, đương nhiên, có khoảng cách hạn chế, vượt qua khoảng cách này, thế thân khôi lỗi liền không cách nào dùng để thay cướp. Lý Sùng từ thiên cơ đảo bay ra, thần sắc băng lãnh. Nếu không phải là có sách thần khôi lỗi, hắn lần này giữ nhiều lấy ít. Xem ra ngươi đã sớm đầu phục ảnh tộc, ngươi cùng Xích Diễm Thâm Cửu đại hận chỉ là giả vờ. Lý Sùng ngữ khí lạnh lùng. Hừ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Lý đạo hữu, ta khuyên ngươi thông minh điểm, nếu là đi nương nhờ ảnh tộc sẽ không bạc đãi ngươi, linh bảo huyền âm thuận chính là ảnh tộc ban cho ta. Bách Quỷ Chân Quân ngữ khí tràn ngập dụ hoặc. Trước kia một lần tầm bảo hành động bên trong, hắn gặp 5 tên nguyên anh tu sĩ, Xích Diễm cũng tại bên trong. Song phương ra tay đánh nhau, Bách Quỷ Chân Quân không phải là đối thủ, bị Xích Diễm bắt giữ. Xích Diễm không có giết Bách Quỷ Chân Quân, mà là hứa lấy lợi lớn, xúi dục Bách Quỷ Chân Quân. Bách Quỷ Chân Quân vì mạng sống, không thể không giao ra một ba nguyên thần còn bị Xích Diễm gieo xuống ảnh tộc độc môn cấm chế. Hắn trên mặt nổi đối với ảnh tộc căm thù đến tận xương thủy, kỳ thực là sau lưng thay ảnh tộc làm việc. Ảnh tộc cùng nhân tộc khai chiến sau, hắn phụng ảnh tộc mệnh lệnh, đi thiên cơ đảo trợ giúp tiền tuyến, thu thập tình báo cùng tài nguyên, thời khắc mấu chốt ra tay trợ giúp Xích Diễm. Xích Diễm không kịp chờ đợi dẫn đội tiến đánh thiên cơ đảo, một mặt là nghĩ hết có thể suy yếu nhân tộc sinh lực, thuận tiện tra rõ ràng nhân tộc phát động chiến sự chiến lược ý đồ. Bách Quỷ Chân Quân nói bóng nói gió, nghe ngóng nhân tộc phát động chiến sự nguyên nhân, không thu hoạch được gì, Lý Sùng căn bản muốn không nói rõ ngọn ngành. Rơi vào đường cùng, Xích Diễm lúc này mới dẫn đội tiến đánh thiên cơ đảo, hy vọng có thể bắt giữ Lý Sùng, từ trong miệng hắn biết rõ nhân tộc chiến lược ý đồ. Bách Quỷ Chân Quân ngay từ đầu ra tay là vì đổi lấy Lý Sùng tín nhiệm, bằng không không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Huyền Âm Thuẫn, một kiện hư hao nghiêm trọng linh bảo, ta cũng không hiếm có. Lý Sùng đầy không tại hồ nói. Hắn kiếm quyết vừa bấm, Hỏa Ly kiếm lập tức phóng ra chói mắt hồng quang, hóa thành một đạo màu đỏ trường hồng, thẳng đến Bách Quỷ Chân Quân mà đến. Bách Quỷ Chân Quân chính dự định thi pháp tránh đi, Lý Sùng xoay tay phải lại, thanh quang lóe lên, một cái lớn chừng bàn tay thanh sắc trung nhỏ xuất hiện trên tay. Thanh sắc trung nhỏ mặt ngoài khắc lấy tuyệt đẹp hoa văn, có thể nhìn thấy Chấn Linh Trung ba chữ to, tản mát ra dọa người linh khí ba độ. Linh bảo Chấn Linh Trung. Lý Sùng pháp quyết thúc dục, Chấn Linh Trung lập tức phóng ra chói mắt thanh quang. Ken 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 ba tiếng dồn dập tiếng chuông vang lên, Xích Diễm, Nam Cung Duệ cùng Bách Quỷ Chân Quân lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa, đứng cũng không vững, kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Bách Quỷ Chân Quân còn không có trở lại thần tới, Hỏa Ly kiếm đã đến trước người hắn. Bách Quỷ Chân Quân tránh cũng không thể tránh, vội vàng há mồm, phun ra một đạo màu đen sóng âm, nên đón tiếp lấy. Hỏa Ly kiếm giống như chém dưa thái rau, nhẹ nhõm đánh tan màu xám sóng âm. Hỏa Ly kiếm khí thế như cầu đồng, cấp tốc xuyên thủng bách quỷ cơ thể của chân quân. Hắc quang lóe lên, một người dáng dấp cực giống bách quỷ chân quân mini nguyên anh ly thể bay ra. Hỏa ly kiếm tia sáng tăng mạnh, thân kiếm hiện ra số lớn màu đỏ hỏa diễm. Mini nguyên anh dính vào một chút màu đỏ hỏa diễm, lập tức hét thảm một tiếng, hồi phi yên diệt. Bách quỷ chân quân thân tử đạo tiêu, năm cái quỷ vật cũng không biện pháp sống sót, bọn hắn đều bị gieo đồng sinh chú. Một khi bách quỷ chân quân thân tử đạo tiêu, bọn chúng cũng biết đi theo chết. Năm cái quỷ vật cơ thể cấp tốc bành trướng, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Ung ung tiếng vang, năm đoàn cực lớn hắc quang lần lượt ở trên không sáng lên, mười phần bắt mắt. Lúc này, Sở Kiều Kiều cũng chạy tới. Lý Sư Minh, người không sao chứ? Sở Kiều Kiều mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Lý Sùng cũng không thể có không hay xảy ra, hắn là Thiên Cơ đạo chỉ huy, nếu là hắn bị ảnh tộc tu sĩ giết chết, sẽ đả kích nghiêm trọng sĩ khí. Ta không sao, Sở sư muội, ta tới đối phó Xích Diễm, ngươi cuốn lấy Nam Cung Duệ một đoạn thời gian liền có thể. Lý Sùng cho Sở Kiều Kiều truyền âm, ra lệnh. Sở Kiều Kiều gật gật đầu, biểu thị đồng ý nàng điều khiển 8 thanh phi kiếm màu vàng nóng, hóa thành 8 đạo kim sắc trường hồng, thẳng đến Nam Cung Duệ mà đi. Không tốt, Lam đạo hữu bọn hắn có thể xảy ra chuyện, tốc chiến tốc thắng, không được thì rút lui. Xích Diễm cho Nam Cung Duệ truyền âm, âm thanh trầm trọng. Trong tay hắn tam diễm phiến hung hăng một phiến, một mảng lớn tam sắc hỏa diễm bao phủ mà ra, cấp tốc hóa thành một cái thể hình to lớn tam sắc hỏa phượng, mang theo nhiệt độ kinh khủng nhào về phía Lý Sùng. Chương 330 địch lui, chương 330 địch lui, Lý Sùng không sợ chút nào, kiếm quyết biến đổi, hỏa ly kiếm phóng ra chói mắt hồng quang, hóa thành một đạo màu đỏ trường hồng đón lấy tam sắc hỏa phượng. Nam Cung Duệ huy động như ý côn, đón lấy đánh tới 8 thanh phi kiếm màu vàng nóng. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, nhiều loại linh quang ở trên không sáng lên. Một cái thật cao gầy đeo thanh sam thanh niên cùng một cái dáng người đầy đặn váy lam phụ nhân chính tại vây công Sở Yên Nhiên, thanh dược điệu cùng một cái hai cánh bày ra có hơn 10 trượng lớn nhỏ kim sĩ lôi ưng ở trên không chiến đấu. Thanh sam thanh niên cùng váy lam phụ nhân cũng là kết đan hậu kỳ, ống tay áo của bọn hắn bên trên có đại biểu kim huyễn môn đồ án. Thanh sam thanh niên điều động 12 thanh phi kiếm màu xanh, thẳng đến Sở Yên Nhiên mà đi. Váy lam phụ nhân tay phải cầm một cái dài hơn một xích lam sắc loan đao, vung đao nhất chạm, một đạo cực lớn ánh đao màu xanh lam bao phủ mà ra, chém về phía thanh dược điệu. Cái này cũng chưa hết, 6 thanh dài hơn một xích phi đao màu xanh lam đuổi sát thanh dược điểu. Sở Yên Nhiên lông mày nhíu chặt, địch nhân thực lực tương đối mạnh, nếu không có thanh dược điểu cùng mười mấy vạn chỉ hàn tinh nghĩ, nàng đã sớm bị thua. Mười mấy vạn chỉ hàn tinh nghĩ toàn bộ bị giết, thanh dược điểu đang khổ cực chèo chống, Sở Yên Nhiên nhịn không được bao lâu. Sở Yên Nhiên pháp quyết thúc dục, trước người tấm thuẫn màu đỏ sáng lên một đạo hồng quang, vòng quanh nàng xoay nhanh không ngừng. 12 thanh phi kiếm màu xanh lần lượt đánh vào tấm thuẫn màu đỏ phía trên, truyền ra một hồi trầm đục, tấm thuẫn màu đỏ đung đưa kịch liệt, mặt ngoài nhiều hơn 10 đạo thật nhỏ vết rách, tia sáng càng ngày càng ảm đạm. Một tiếng thê lương tiếng chim hót từ trên cao truyền đến, Sở Yên Nhiên trong lòng cả kinh, phía dưới ý thức quay đầu hướng về không trung nhìn lại, chính dễ nhìn đến thanh dược điểu từ trên cao rớt xuống, cánh trái bị lợi khí chặt đứt. Thanh dược điểu còn chưa rơi xuống đất, một đạo thô to kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, chính xác bổ vào trên thân thanh dược điểu. Ung ung tiếng vang, kim sắc lôi quang che mất thanh dược điểu thân ảnh. Một đạo cực lớn ánh đao màu xanh lam của tới, không có vào trong kim sắc lôi quang, thanh dược điểu từ trong rơi ra, cơ thể một phân thành hai. Thấy cảnh này, Sở Yên Nhiên bi thương đan sen, chiến ý hoàn toàn không có. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, tiếp tục đánh xuống, nàng chắc chắn phải chết. Nàng không kịp nghĩ nhiều, tấm thuẫn màu đỏ bị 12 thanh phi kiếm màu xanh đánh bay ra ngoài, 12 thanh phi kiếm màu xanh thẳng đến Sở Yên Nhiên mà đến. Sở Yên Nhiên cực kỳ hoảng sợ, vội vàng điều khiển 9 chuôi phi đao màu đỏ nghênh đón tiếp lấy. Váy lam phụ nhân chính muốn ra tay đối phó Sở Yên Nhiên, nàng thần thức cảm ứng được, có 3 cỗ cường đại linh khí ba động từ phía sau đánh tới. Nàng treo ở trước ngực lam sắc ngọc bội phóng ra chói mắt lang quang, bên ngoài thân lam sắc màn nước càng ngày càng lóa mắt, nàng xoay người lại, nhìn thấy ba đạo kim quang hướng nàng bay tới, không chút nghĩ ngợi vung đao nhất chạm. Lam quang lóe lên, một đạo hơn 50 trượng dài ánh đao màu xanh lam bao phủ mà ra, đón lấy đánh tới ba đạo kim quang. Ánh đao màu xanh lam cùng ba đạo kim quang chạm vào nhau, giống như lấy trứng chọi đá, trong nháy mắt tán loạn, ba đạo kim quang tốc độ cũng chậm xuống, hiện ra ba nhánh kim quang lóe lên mũi tên. Ba nhánh kim sắc mũi tên thẳng đến váy lam phụ nhân mà đến, trong nháy mắt đến trước mặt của nàng. Váy lam phụ nhân tránh cũng không thể tránh, huy động trong tay lam sắc loan đao, nên đón tiếp lấy. Khanh khanh hai tiếng, lam sắc loan đao đánh trúng vào hai chi kim sắc mũi tên, văng lửa khắp nơi, bọn chúng bay ngược ra ngoài. Một chi kim sắc mũi tên đánh vào lam sắc màn nước phía trên, lam sắc màn nước lõm xuống, khôi phục rất nhanh chính thường. Phía dưới nước biển lăn lộn phun trào, hiện ra một cái đường kính 500 trượng vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng xoay tròn, sinh ra một cỗ khó mà ngăn cản hấp lực. Váy lam phụ nhân cơ thể không bị khống chế hướng về vòng xoáy khổng lồ rơi xuống, nàng lông mày nhíu một cái, vung đao hướng về vòng xoáy khổng lồ hư không nhất chạm, một đạo cực lớn ánh đao màu xanh lam bao phủ mà ra, không có vào trong vòng xoáy khổng lồ, giống như bùn vào biển cả, không có tin tức biến mất. Vòng xoáy khổng lồ lăn lộn phun trào, từng nhánh dài hơn 10 trượng lam sắc thủy mâu bắn ra, thẳng đến váy lam phụ nhân mà đến, một bộ muốn đem nàng đâm thành cái sàng tư thế. Váy lam phụ nhân không dám kinh thường, đội vàng huy động lam sắc loan đao, phóng xuất ra trên trăm đạo lăng lệ ánh đao màu xanh lam, đánh tan đánh tới lam sắc thủy mâu. Đỉnh đầu nàng hư không tạo nên một hồi gợn sóng, một cái hơn 40 trượng lớn nhỏ kình thiên đại thủ vừa hiện mà ra, đâm đầu vào vô xuống. Chuyện đột nhiên xảy ra, váy lam phụ nhân không kịp phản ứng, kình thiên đại thủ đập vào lam sắc màn nước phía trên, lam sắc màn nước giống như giấy một dạng, trong nháy mắt bị kình thiên đại thủ xé nát bấy. Kình thiên đại thủ đập vào váy lam phụ nhân trên đầu, đầu của nàng lập tức nổ bể ra tới, thân tử đạo tiêu. Váy lam phụ nhân thân tử đạo tiêu, kim sĩ lôi ưng cơ thể nhanh chóng bành trướng, cấp tốc tự bạo, hóa thành khắp thiên huyết sương mù. Chủ nhân thân tử đạo tiêu, xuống đồng sinh cấm kim xí lôi ưng cũng theo đó thân tử đạo tiêu, không cách nào sống một mình. Một bên khác, thanh sam thanh niên chính điều động 12 thanh phi kiếm màu xanh công kích Sở Yên Nhiên, một mặt thanh sắc tấm chắn vòng quanh hắn xoay nhanh không ngừng. Phía sau hắn một chỗ hư không sáng lên một đạo màu đỏ ánh lửa, Thượng Quan Nhược Thủy vừa hiện mà ra, phần lưng một cặp cánh chim màu đỏ. Thượng Quan Nhược Thủy hành hé miệng, phun ra một cỗ kim diễm yêu hỏa, rơi vào thanh sắc trên tấm chắn. Kim sắc hỏa diễm bao phủ lại thanh sắc tấm chắn kia sáng hơi có vẻ ảm đạm. Thượng Quan Nhược Thủy tế ra tam giai hậu kỳ cự viên khôi lỗi, cự viên khôi lỗi hữu quyền kim quang đại phóng, hướng về hư không một đập. Kim quang lóe lên, một cái kim sắc cự quyền lóe lên mà ra, chính xác nện ở thanh sắc trên tấm chắn. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, thanh sắc tấm chắn đung đưa kịch liệt rồi một lần, mặt ngoài nhiều một cái có thể thấy rõ ràng quyền ấn, còn có thể nhìn thấy hơn 10 đạo thật nhỏ vết rách. Thanh sam thanh niên cực kỳ hoảng sợ, tay phải giương lên, một cái dài hơn một xích phi kiếm màu vàng nóng bắn ra, chém về phía Thượng Quan Nhược Thủy. Thượng Quan Nhược Thủy tay phải hồng quang đại phóng, hóa thành sắc bén màu đỏ đốt chim, cùng phi kiếm màu vàng nóng chạm vào nhau. Khanh một tiếng, phi kiếm màu vàng nóng bay ngược ra ngoài, Thượng Quan Nhược Thủy hành hé miệng, phần tiên cắt bay ra, cấp tốc ngưng kết thành một chi dài hơn 10 trượng màu đỏ hỏa mâu, đánh vào thanh sắc trên tấm chắn. Một tiếng vang thật lớn đi qua, thanh sắc tấm chắn chia 5 x 7, kim sắc hỏa mâu đánh vào thanh sam thanh niên bên ngoài thân màn ánh sáng màu xanh phía trên, màn ánh sáng màu xanh lom xuống, tia sáng ảm đạm xuống. Thanh sam thanh niên cực kỳ hoảng sợ, pháp quyết biến đổi, 12 thanh phi kiếm màu xanh nhanh chóng quay đầu trở về thủ. Một mảng lớn huyết sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại 12 thanh phi kiếm màu xanh, bọn chúng lập tức bốc lên một làn khói xanh, tia sáng ảm đạm xuống, Tạ Diêu hữu hoảng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ từ trên cao rơi xuống. Thanh sam thanh niên sắc mặt đại biến, bản mệnh pháp bảo linh tính tổn hao nhiều, muốn thu vào đan điền ẩn dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục, tại đấu pháp thời khắc mấu chốt, bản mệnh pháp bảo linh tính mất hết, trực tiếp ảnh hưởng tới thực lực của hắn. Một cái kim sắc cự quyền bắn nhanh mà đến, đập vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu xanh lom xuống, tia sáng ảm đạm xuống. Màu đỏ hỏa mâu hồng quang tăng mạnh, tuôn ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, màn ánh sáng màu xanh giống như giấy mở dạng, trong nháy mắt bị màu đỏ hỏa mâu xé nát. Thanh sam thanh niên cảm giác ngực mắt lạnh, màu đỏ hỏa mâu xuyên thủng bộ ngực của hắn, hỏa diễm che mất thân thể của hắn. Thanh sam thanh niên trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin, cơ thể nhanh chóng hướng về mặt biển rơi xuống, không còn khí tức. Nước biển lăn lộn tung trào, bích thủy kim lân thú từ đáy biển chui ra, tiếp nhận thanh sam thanh niên thi thể. Lúc này, Lý Hạo cũng chạy tới. Sở Yên Nhiên nhìn thấy Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy, thở phào nhẹ nhõm. Lý sư đệ, Thượng Quan sư muội, các ngươi nếu là chậm thêm đến một hồi, ta chắc chắn thân tử đạo tiêu, đa tạ. Sở Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy cảm kích. Mọi người là đồng môn, Sở sư tỷ không cần phải khách khí, chúng ta Lý Hạo lời nói còn chưa nói xong, một hồi quái dị thú tiếng giống từ đằng xa phía chân trời truyền đến. Đây là? Thượng Quan Nhược Thủy hơi sững sờ. Lý Hạo hai mắt sáng lên hào quang màu đỏ ánh vàng, kinh ngạc nói, ảnh tộc tu sĩ đang rút lui, chúng ta chiến thắng. Nghe được tiếng thú gào, số lớn ảnh tộc tu sĩ cùng Ngụy Tiên bắt đầu rút lui, nhân tộc tu sĩ theo đuổi không bỏ, đánh chó mù đường. Chương 331 chặn giết ảnh tộc hội binh, chương 331 chặn giết ảnh tộc hội binh, xích diễm đã bị ta trọng thương, ảnh tộc bại lui, toàn lực chặn giết địch nhân. Lý Sùng âm thanh vang lên, truyền khắp trong vòng nghìn dặm. Nghe xong lời này, Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy cùng Sở Yên Nhiên trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mừng rỡ, ảnh tộc bại lui. Lý đạo hữu, Thượng Quan tiên tử, nhanh ngăn lại Thanh Thái Hỏa Kim Nguyệt, bọn hắn giết Tôn đạo hữu, Lâm tiên tử cùng Dĩ tiên tử. Vạn tiên tiên âm thanh từ phía chân trời truyền đến. Lý Hạo thần thức cảm ứng được, hơn 60 dặm bên ngoài, hai cô cường đại khí tức hướng về bọn hắn cái phương hướng này di động. Hắn vội vàng thôi động Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, hướng về tây nam phương hướng nhìn lại. Thanh Thái Hỏa Kim Nguyệt thế nhưng là ảnh tộc tinh anh, diện bọn hắn có thể có được một số lớn tiện công. Lý Hạo mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thanh Thái Hỏa Kim Nguyệt đều có kết đan hậu kỳ tu vi, khai chiến đến nay, chết ở trên tay bọn họ kết đan tu sĩ không dưới 10 người, Thiên Kiếm Tông mở ra kết sủ treo thưởng. Chém giết đồng dạng tu vi tu tiên giả, chém giết ảnh tộc tu sĩ có thể có được càng nhiều tiện công. Tất nhiên bị chúng ta đụng phải, vậy thì làm thịt bọn hắn. Thượng Quan Nhược Thủy tự tin nở nụ cười, phần lưng màu đỏ cánh lông vũ hung hăng một phiến, hóa thành một đạo màu đỏ ánh lửa biến mất. Hơn 60 dặm bên ngoài, một cái hai cánh bảy ra có hơn 10 trượng lớn nhỏ thanh dược điểu nhanh chóng lướt qua không trung, một cái thật cao gầy theo thanh sam thanh niên cùng một cái dáng người đầy đặn váy vàng phụ nhân đứng tại thanh dược điểu trên lưng, bọn hắn thần sắc bối rối. Ảnh tộc cao tầng hạ mệnh lệnh rút lui, bọn hắn không dám ham chiến, lập tức rút lui. Thanh dược điểu là tam giai hậu kỳ, tốc độ phi hành rất nhanh, cuồn phong gào thét mà qua. Đúng lúc này, phía sau bọn hắn sáng lên một đạo màu đỏ ánh lửa, Thượng Quan Nhược Thủy vừa hiện mà ra. Nàng hành hé miệng, phun ra kim diễm yêu hỏa, rơi vào trên thân thanh dược điểu, hỏa thế lan tràn ra. Thanh sam thanh niên cùng váy vàng phụ nhân phản ứng rất nhanh, nhao nhao bay khỏi thanh dược điểu. Thanh dược điểu hơn phân nửa thân thể bị kim diễm yêu hỏa che mất, phát ra thê lương tê minh thành, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, muốn dập tắt kim diễm yêu hỏa, không thể thành công. Số lớn màu đỏ cắt tiện bắn nhanh mà đến, lần lượt đánh vào trên thân thanh dược điểu, xuyên thủng thân thể của nó, thanh dược điểu nhanh chóng hướng về mặt biển rơi xuống. Nhìn thấy thanh dược điểu bị giết, váy vàng phụ nhân lông mày nhíu chặt. Thượng Quan Nhược Thủy, váy vàng phụ nhân mặt mũi tràn đầy sát ý, nàng hẳn là cực phẩm kim đan, mau bỏ đi. Thanh sam thanh niên âm thanh trầm trọng. Khai chiến đến nay, chết ở trên tay bọn họ kết đan hậu kỳ tu sĩ liền có 5 vị nhiều, Thượng Quan Nhược Thủy chỉ là kết đan trung kỳ, liền dám chặn hắn lại nhóm, khẳng định có chỗ ỷ lại. Hắn nhớ tới ảnh tộc cao tầng ra lệnh, đụng tới Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy, không có tuyệt đối đại ưu thế, tẩu vi thừa kế. Váy vàng phụ nhân nghe xong lời này, tỉnh táo lại, tay áo lắc một cái, một tấm bạch quang lóe lên phụ triện cùng một tấm lam sắc phụ triện bắn ra. Phốc phốc hai tiếng trầm đục, màu trắng phụ triện cùng lam sắc phụ triện lần lượt vỡ ra, hóa thành một cái hai cánh bảy ra có hơn 10 trượng lớn nhỏ màu trắng hải âu cùng một cái hơn 30 trượng dài lam sắc cá voi. Tam giai thượng phẩm thú hồn phù, phong ấn tam giai hậu kỳ yêu thú tinh hồn. Màu trắng hải âu cánh hung hăng một phiến, hàn phong từng trận, số lớn màu trắng đông tuyết từ trên cao bay xuống, cấp tốc hóa thành một chi chi to dài bạch sắc băng mâu, thẳng đến thượng quan nhược thủy mà đến. Lam sắc cá voi lẻn vào đáy biển, nguyên bản bình tĩnh mặt biển lăn lộn phun trào, nhấc lên từng đạo cao trăm trượng sóng lớn, số lớn lam sắc thủy tiện bắn ra, một bộ muốn đem thượng quan nhược thủy đâm thành cái sàn bộ dáng. Thượng quan nhược thủy không chút hoang mang, phần lưng màu đỏ cánh lông vũ hung hăng một phiến, trên trăm quả cự hình hỏa cầu bắn ra, nên đón tiếp lấy. Một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên đi qua, xương trắng tràn ngập, bao phủ lại phương viên vài dặm. Thanh sam thanh niên cùng váy vàng phụ nhân không có dừng lại, hóa thành hai vệt độn quang hướng về nơi xa bỏ chạy. Bọn hắn còn không có bay ra bao xa, một cái cự điêu khôi lỗi đâm đầu vào bay tới, một đôi lợi chảo lập lòe hàn quang. Tam giai hậu kỳ khôi lỗi thú. Thanh sam thanh niên chau mày. Nếu là ở bình thường, hắn thật cũng không sợ, bất quá bọn hắn gấp gáp rút lui, bị nhân tộc tu sĩ quấn lấy quá lâu, có thể liền đi không được. Đỉnh đầu của hắn hư không tạo nên một hồi gợn sóng, một cái hơn 40 trượng lớn nhỏ kình thiên đại thủ vừa hiện mà ra, đâm đầu vào vỗ xuống. Thanh sam thanh niên cực kỳ hoảng sợ, bên ngoài thân linh quang đại phóng, thân hình thoát một cái, một hỏa bốn tên thanh sam thanh niên hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Kình thiên đại thủ đập vào hai tên thanh sam thanh niên trên thân, hai tên thanh sam thanh niên lập tức hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Lúc này, Lý Hạo cũng chạy tới. Sở Yên Nhiên tự biết mình, nàng không phải Thanh Thái Hỏa Kim Nguyệt đối thủ, trợ thủ tư cách cũng không có, nàng đi đối phó Kim Huyễn môn tu sĩ. Xem ra hôm nay vận khí không tệ. Lý Hạo mỉm cười, mặt mũi tràn đầy tự tin. "Phu nhân, chúng ta tốc chiến tốc thắng." Thanh sam thanh niên mặt mũi tràn đầy sát ý, tay phải của hắn giương lên, năm viên màu sắc khác nhau viên châu bắn ra, pháp quyết thúc dục. Năm viên viên châu lập tức phóng ra chói mắt linh quang, hóa thành năm cái thể hình to lớn linh cầm, theo thứ tự là Huyền Băng Hạc, Thanh Phong Chuẩn, Hắc Dực Hỏa Nha, Kim Sí Lôi Ưng cùng Kim Trảo Phong Điêu, bọn chúng cũng là tam giai hậu kỳ. Ngũ Cầm Châu. Lý Hạo sắc mặt ngưng lại. Hắn nghe Vạn Thiên Tiên giới thiệu qua thanh thái trên tay có một bộ pháp bảo Ngũ Cầm Châu, luyện vào năm cái tam giai hậu kỳ yêu cầm tinh hồn, có thể hóa hình công kích. Đối với đại bộ phận kết đan tu sĩ tới nói, có một kiện có khí linh pháp bảo cũng rất không tệ, Thanh Thái có một bộ pháp bảo có khí linh, không hổ là ảnh tộc tinh anh. Đi. Thanh Thái phải ngón trỏ hướng Lý Hạo nhẹ nhàng điểm một cái. Huyền Băng Hạc cánh hung hăng một phiến, trên trăm chiếc to dài bạch sắc băng mâu bắn ra, thẳng đến Lý Hạo mà đi. Thanh Phong Chuẩn, Hắc Dực Hỏa Nha, Kim Sí Lôi Ưng cùng Kim Trảo Phong Điêu cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao thi triển thần thông công kích Lý Hạo. Căn cứ vào Thanh Thái nắm giữ tình báo, Trắng Vân chết ở Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy trên tay, bộ kia Thất Tinh Huyết Hoàng Kính chắc chắn tại Lý Hạo hoặc Thượng Quan Nhược Thủy trên tay. Đã như thế, vận dụng pháp bảo không làm gì được Lý Hạo, để cho Tam Giai yêu cầm thi triển thần thông công kích Lý Hạo chính phù hợp. Cái này cũng chưa hết, Thanh Thái tay phải vỗ bên hông màu đỏ linh thú túi, một tiếng vang lên tiếng thú gào vang lên, một cái toàn thân màu đỏ cự sư từ trong bay ra. Màu đỏ cự sư trên đầu có thể nhìn thấy không thiếu hỏa diễm một dạng hoa văn, tự nhiên mà thành. Tam Giai hậu kỳ hỏa diễm sư, Thanh Thái bản mệnh linh thú. Thanh Thái cùng hỏa diễm sư đồng thời sáng lên một hồi chói mắt linh quang. Hỏa diễm sư lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung nhập trong cơ thể của Thanh Thái khí tức tăng cường không thiếu, tiếp cận kết đan đại viên mãn. Lý Hạo tay háo lắc một cái, trọng thủy châu bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Trọng thủy hạt châu dạo chơi nhất chuyển, hiện ra số lớn lam sắc nước biển lăn lộn phun trào, hóa thành một mặt hơn 50 trượng cao lam sắc tường nước, ngăn tại Lý Hạo trước người. Dây đặc pháp thuật rơi vào lam sắc tường nước phía trên, lam sắc tường nước tạo nên một hồi gợn sóng, bị xé mở hai đạo thô to lỗ hổng, rất nhanh liền khép lại. Đỉnh đầu của hắn hư không tạo nên một hồi gợn sóng, một cái hồng sắc thú trảo vừa hiện mà ra, thẳng đến hắn đỉnh đầu mà đến. Lý Hạo phản ứng rất nhanh, hữu quyền kim quang đại phóng, đấm ra một quyền, đón lấy hồng sắc thú trảo. Ung ung tiếng vang, Lý Hạo nhẹ nhõm đánh tan hồng sắc thú trảo. Huyền Băng Hạc, Thanh Phong Chuẩn, Hắc Dực Hỏa Nha, Kim Sí Lôi Ưng cùng Kim Trảo Phong Điêu từ trên cao đáp xuống, thẳng đến Lý Hạo mà đến. Thanh Thái phát ra một tiếng quái dị thú tiếng giống, sau lưng hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, cấp tốc hóa thành một khỏa cự hình hỏa cầu, có 300 quả nhiều, thanh thế hùng vĩ. Hơn 300 quả cự hình hỏa cầu xẹt qua phía chân trời, đập về phía Lý Hạo. Lý Hạo lông mày nhíu một cái, tay áo lắc một cái, bảy mặt tạo hình xưa cũ huyết sắc tiểu kính bắn ra, chính là Thất Tinh Huyết Hoàng Kính. Hắn pháp quyết thúc dục, bảy mặt huyết sắc tiểu kính mặt kính hiện ra đại lượng phù văn huyền ảo, huyết quang lóe lên, bảy mặt huyết sắc tiểu kính đều bắn ra một đạo huyết sắc hào quang, thẳng đến Huyền Băng Hạc, Thanh Phong Chuẩn, Hắc Dực Hỏa Nha, Kim Sí Lôi Ưng cùng Kim Trảo Phong Điêu mà đi. Lam sắc tường nước sáng lên một hồi chói mắt lang quang, phòng lớn không chỉ một lần, đón lấy đánh tới cự hình hỏa cầu. Huyền Băng Hạc, Thanh Phong Chuẩn, Hắc Dực Hỏa Nha, Kim Sí Lôi Ưng cùng Kim Trảo Phong Điêu không dám chạm đến huyết sắc hào quang, nhao nhao vô cánh tránh đi. Hơn 300 quả cự hình hỏa cầu lần lượt đập vào lam sắc tường nước phía trên, giống như gặp phải khắc tinh một dạng, cuồng tiệm mà diệt. Đúng lúc này, sau lưng Lý Hạo sáng lên một đạo màu đỏ ánh lửa, Thanh Thái một hiện ra, thần sắc băng lãnh. Hỏa Diễm Sư sinh ra huyết mạch độ tinh thuần chính là 2, tại ông bà cùng phụ mẫu dưới sự giúp đỡ, Thanh Thái thành công đem Hỏa Diễm Sư huyết mạch độ tinh thuần tăng lên tới 3, phục dụng Thanh Liên Ngọc Chi đằng sau, thành công biến đến dị. Hỏa Diễm Sư tấn nhập tam giai sau, nắm giữ hỏa độn thuật cái này một thần thông. Cho dù là tại ảnh tộc nội bộ, cũng không bao nhiêu người biết rõ Hỏa Diễm Sư nắm giữ hỏa độn thuật, đây là Thanh Thái át chủ bài. hắn bằng vào hỏa diễm sư nắm giữ hỏa độ thuật, diệt sát quá nhiều vị cường địch, tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Diệt sát một cái cực phẩm kim đan, đây chính là một cái công lớn, Thanh Thái phảng phất thấy được trao thưởng ngày đó. Ngay tại Thanh Thái dự định thi triển thần thông diệt sát Lý Hạo thời điểm, một thanh âm vang lên triệt để thiên địa tiếng thú gào vang lên. Chương 332 địch diệt, chương 332 địch diệt vạn thú nguyên âm. Nếu là bình thường, Thanh Thái căn bản vốn không chịu ảnh hưởng của vạn thú nguyên âm, hắn bây giờ cùng hỏa diễm sư hợp thể, hỏa diễm thú bị vạn thú nguyên âm ảnh hưởng, Thanh Thái cũng nhận ảnh hưởng. Thanh Thái nghe được tiếng này, hoảng sợ phát hiện mình không cách nào điều động pháp lực. Nhân cơ hội này, Lý Hạo xoay người lại, tay phải ngân quang đại phóng, hướng về Thanh Thái hư không nhất chạm. Lóe lên ánh bạc, một đạo bán nguyệt hình ngân sắc quang nhận bắn ra. Thanh Thái trong lòng cả kinh, hai tay quanh, hướng phía trước chặn lại. Ngân sắc quang nhận đánh vào Thanh Thái trên cánh tay, truyền ra một tiếng vang trầm. Một màn kinh người xuất hiện, Thanh Thái hai tay bắt đầu kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra, đem hắn đông lạnh thành một bộ băng điêu. Lý Hạo sử dụng ly hỏa thương cổ tay rung lên, một mảng lớn màu đỏ thương ảnh bao phủ mà ra, lần lượt đánh vào băng điêu phía trên. Ung ung tiếng vang đi qua, băng điêu chia 5 x 7, hiện ra một đống thịt nát. Một khối thịt nát sáng lên lúc thì xanh quang, Thanh Thái một hiện ra. Hắn há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt xuống. Ngự linh sư cùng bản mệnh linh thú hợp thể, thời khắc mấu chốt, có thể dùng bản mệnh linh thú thay tiếp một lần. Hỏa diễm sư thân tử đạo tiêu, Thanh Thái cũng nhận phản vệ. Không đợi Thanh Thái thở một cái, một mảng lớn màu đỏ thương ảnh của tới, phong kín đường lui của hắn. Thanh Thái tránh cũng không thể tránh, vội vàng tế ra một mặt thanh sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. Dây đặc màu đỏ thương ảnh lần lượt đánh vào thanh sắc trên tấm chắn, truyền ra một hồi trầm đục, thanh sắc tấm chắn bay ngược ra ngoài, trọng trọng đâm vào Thanh Thái trên thân. Thanh Thái giống như diều bị đứt dây bay ngược ra ngoài, tại nửa đường lại phun ra một miệng lớn tinh huyết, khí tức bị bại. Hắn còn chưa rơi xuống đất, đầu đội trời tạo nên một hồi gợn sóng, một cái hơn 40 trượng lớn nhỏ kình thiên đại thủ vừa hiện mà ra, đâm đầu vào vỗ xuống. Chuyện đột nhiên xảy ra, Thanh Thái không có phòng bị, còn chưa kịp tránh đi, kình thiên đại thủ liền đánh tan nát hắn hộ thể linh quang. Một tiếng hét thảm đi qua, Thanh Thái hóa thành một đống thịt nát sáng lên lúc thì xanh quang, hiện ra một khỏa thanh quang lóe lên viên châu. Ba một tiếng, thanh sắc viên châu phá toái. Thế kiếp châu. Lý Hạo trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thanh Thái dù sao cũng là ảnh tộc tinh anh, diệt sát quá nhiều tên kết đan kỳ nhân tộc tu sĩ, có thế kiếp châu cũng rất chính thường. Ngoài mười mấy dặm hư không sáng lên một đạo thanh quang, hiện ra Thanh Thái thân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn bây giờ là hiểu rõ, Lý Hạo thực lực khủng bố cỡ nào. Mau bỏ đi, lưu tại nơi này, chúng ta hẳn phải chết. Thanh Thái lời nói còn chưa nói xong, một tiếng quen thuộc nữ tử tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên. Hắn trong lòng cả kinh, quay đầu hướng về âm thanh đầu nguồn nhìn lại, váy vàng phụ nhân nhanh chóng từ trên cao rơi xuống, cơ thể thiên xuyên bách lỗ, phản phất bị mũi tên xuyên thủng cơ thể. Phu nhân, Thanh Thái bi thương đàn sen. Đạo lữ của hắn tại lần trước đấu pháp dùng hết thế kiếp châu, trên tay không có mới thay kiếp bảo vật, không có cách nào thay cướp. Tay phải của hắn giương lên, một quả lớn chừng quả trứng gà màu đỏ viên châu bắn ra, hướng về Lý Hạo bay đi. Cùng lúc đó, Huyền Băng Hạ, Thanh Phong Chuẩn, Hắc Dực Hỏa Nha, Kim Sĩ Lôi Ưng cùng Kim Trảo Phong Điêu nhao nhao phóng thích pháp thuật, công kích Lý Hạo. Lý Hạo không dám đón đỡ, pháp quyết biến đổi, kình thiên sóng lớn lăn lộn phun trào, hóa thành một đầu lam sắc thủy giao, đón lấy màu đỏ viên châu. Cổ tay của hắn lắc một cái, ly hỏa thương vòng quanh hắn bay múa không ngừng, huyễn hóa ra một đạo gió thổi không lọt màu đỏ hỏa tượng, chặn đánh tới pháp thuật. Ung ung tiếng vang, màu đỏ viên châu vỡ ra, một đoàn cực lớn màu đỏ ánh lửa ngút trời dựng lên, che mất lam sắc thủy giao cơ thể. Nhân cơ hội này, Thanh Thái thu hồi thanh sắc tấm chắn, tay lấy ra thanh quang lóe lên phụ triện, vang thân tựa bố. Thanh quang lóe lên, hắn hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng phá không mà đi, tốc độ rất nhanh. Bây giờ còn muốn chạy? Chậm. Thượng quan Nhược Thủy mặt coi thường, phần lưng cánh chim màu đỏ hung hăng một phiến, hóa thành một đạo màu đỏ hồng quang biến mất. Sau một khắc, một chỗ hư không sáng lên một đạo màu đỏ ánh lửa, Thượng quan Nhược Thủy vừa hiện mà ra, ngăn cản thanh sắc cầu vòng đường đi. Thượng quan Nhược Thủy tâm niệm khẽ động, hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, cấp tốc ngưng kết thành một đầu thể hình to lớn màu đỏ hỏa long ngửa mặt lên trời gào thét. Màu đỏ hỏa long mang theo một cỗ kinh người sóng nhiệt, nhào về phía Thanh Thái. Thanh Thái chau mày, đội vàng tế ra thanh sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. Màu đỏ hỏa long đâm vào thanh sắc trên tấm chắn, lập tức vỡ ra, hóa thành một mảnh màu đỏ biển lửa, bao phủ lại một mảng lớn khu vực, che mất Thanh Thái thân ảnh. Bốn tên Thanh Thái từ màu đỏ trong biển lửa bay ra, hướng về phương hướng khác nhau phi độn. Thiên ảnh đại pháp. Thượng quan Nhược Thủy khẽ miệng hơi hơi dương lên, bên ngoài thân phóng ra một đạo kim sắc vòng sáng, chính là định linh hồn quang. Nàng phần lưng cánh chim màu đỏ hung hăng một phiến, hóa thành một đạo màu đỏ ánh lửa biến mất. Sau một khắc, một cái Thanh Thái trước người hư không sáng lên một đạo màu đỏ ánh lửa, Thượng quan Nhược Thủy vừa hiện mà ra. Vừa mới lộ diện, Thượng quan Nhược Thủy hai tay khép lại, tiếp đó tách ra, một đóa năm diệp hỏa liền bắn ra, hướng về Thanh Thái bay đi. Thanh Thái cực kỳ hoảng sợ, hắn bạn bạn không nghĩ tới, Thượng quan Nhược Thủy có thể lập tức tìm được hắn chân thân. Hắn tay háo lắc một cái linh quang lóe lên thanh sắc giáo ngắn bắn ra, chính xác bổ trúng năm diệp hỏa liên. Ung ung tiếng vang đi qua, năm diệp hỏa liên vỡ ra, hóa thành một mảnh ngũ sắc hỏa diễm, che mất Thanh Thái thân ảnh. Thượng quan Nhược Thủy tế ra phần thiên cát, pháp quyết thúc dục, phần thiên cát hóa thành một chi chi màu đỏ hỏa tiễn, không có vào màu đỏ trong biển lửa, chuyển ra một hồi trầm đủ. Màu đỏ trong biển lửa sáng lên một đạo chói mắt màu trắng hào quang, hỏa diễm cùng tiềm mà diệt, hiện ra một cái toàn thân trắng như tuyết cực lớn khổng tước, con mắt của nó cũng là màu tuyết trắng. Thanh Thái đứng tại màu trắng khổng tước bên cạnh, mà không huyết sắc. Đi. Thanh Thái phải ngón trỏ hướng Thượng quan Nhược Thủy nhẹ nhàng điểm một cái. Màu trắng khổng tước chính muốn ra tay công kích Thượng quan Nhược Thủy, Thượng quan Nhược Thủy hành hé miệng, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng thú gạo. Nghe được tiếng này, màu trắng khổng tức cơ thể run lên. Đây là cái gì thần thông? Có thể chấn nhiếp linh thú coi như xong, ngay cả khí linh hóa hình cũng có thể chấn nhiếp. Thanh Thái mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Phía dưới nước biển lăn lộn phun trào, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, sinh ra một cỗ cường đại trọng lực. Thân thể của hắn không bị khống chế hướng về vòng xoáy khổng lồ rơi xuống, vòng xoáy khổng lồ phảng phất muốn đem hắn xoắn thành mảnh vụn tư thế. Thanh Thái biến sắc, vội vàng tế ra một tấm viêm long gạo thép phủ, hóa thành một đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa long đâm vào vòng xoáy khổng lồ phía trên. Ung ung tiếng vang, màu đỏ hỏa long vỡ ra, màu đỏ hỏa diễm che mất vòng xoáy khổng lồ. Rất nhanh, màu đỏ hỏa diễm tan đi, vòng xoáy khổng lồ bình yên vô sự, trọng lực gia tăng mãnh liệt. Thanh Thái đầu đội trời tạo nên một hồi gợn sóng, một cái hơn 40 trượng lớn nhỏ kình thiên đại thủ vừa hiện mà ra, đâm đầu vào vỗ xuống. Thanh Thái tay phải thanh quang đại phóng, hướng về đầu đội trời vỗ. Thanh quang lóe lên, một cái bàn tay lớn màu xanh lóe lên mà ra, cùng kình thiên đại thủ chạm vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, bàn tay lớn màu xanh giống như giấy một dạng, bị kình thiên đại thủ trong nháy mắt đánh tan, kình thiên đại thủ đập vào Thanh Thái trên thân, Thanh Thái biến thành một bãi thịt nát. Lần này, hắn triệt để thân tử đạo tiêu. Lý Hạo chạy tới, một tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, Thanh Thái túi chứa vật hướng hắn bay tới, rơi vào trên tay của hắn. Tiểu tử này giàu có như vậy. Lý Hạo mặt lộ vẻ vui mừng. Ảnh tộc hội binh không thiếu, chính là không biết do khác ảnh tộc tu sĩ có hay không giàu có như vậy. Thượng quan Nhược Thủy vừa cười vừa nói. Thấy tốt thì ngưng, con thỏ gấp cũng biết cắn người, ảnh tộc cao thủ không thiếu, chúng ta có chừng có mực. Lý Hạo tỉnh táo nói. Cường trung tự hữu cường trung thủ, núi cao còn có núi cao hơn. Lý Hạo không có tự đại, thấy tốt thì ngưng. Ảnh tộc là có không ít cao thủ, Kim Huyễn môn cùng Huyền Ảnh môn đệ tử dễ dàng nắm một chút. Thượng quan Nhược Thủy đề nghị. Lý Hạo đồng ý. Thượng quan Nhược Thủy cách nhìn, bọn hắn cấp tốc quét dọn chiến trường, đi chặn giết Kim Huyễn môn cùng Huyền Ảnh môn tu sĩ. Chương 333 cự linh tộc phản ứng. Chương 333 cự linh tộc phản ứng. Nào đó phiến xanh thẳm hải vực, một đoàn cực lớn tam sắc ánh lửa ở trên không sáng lên, vô cùng dễ thấy. Cũng không lâu lắm, tam sắc ánh lửa tan đi, hiện ra Lý Sùng cùng Sở Kiều Kiều thân ảnh, một cái thanh quang lóe lên dù nhỏ phiêu phù ở đỉnh đầu của bọn hắn, buông xuống một đạo màn ánh sáng màu xanh bảo vệ bọn hắn. Chạy thật nhanh, coi như hắn mạng lớn. Sở Kiều Kiều lông mày nhíu chặt. Nếu không phải là Nam Cung Duệ điểm hộ đỏ diễm, hắn thần hồn bị trọng thương, căn bản chạy không được, một lần này chiến quả cũng không tệ lắm. Lý Sùng vẻ mặt tươi cười. Hắn lợi dụng tứ giai phù triển thất tinh diệt hồn phù, đả thương nặng đỏ diễm thần hồn, đỏ diễm trọng thương mà chạy, Nam Cung Duệ cũng chạy trốn, ảnh tộc đại bại lui. Sở Kiều Kiều gật gật đầu, may mắn mà có băng tẩm tiên tử trợ giúp chúng ta, nếu không phải là nàng bản bệnh linh trùng băng ngọc tẩm phát sinh biến dị, chúng ta không có cách nào lấy được lớn như thế chiến quả. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ đến, Lâm đạo hữu đầu phục ảnh tộc, nếu không có một bộ thế thân khôi lỗi, ta liền giữ nhiều lành ít. Lý Sùng nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Hắn hoài nghi tới nhiều vị nguyên anh tu sĩ, duy chỉ có không có hoài nghi Bách Quỷ Chân Quân. Bách Quỷ Chân Quân cùng đỏ diễm có khúc mắc, đây là chuyện mọi người đều biết, vừa đánh, Bách Quỷ Chân Quân điều động quỷ vật hủy diệt một bộ pháp bảo, lại không người hoài nghi Bách Quỷ Chân Quân. Lý sư huynh không có việc gì liền tốt, chúng ta đi trợ giúp đạo hữu khác a. Tận khả năng chặn giết một chút địch nhân. Sở Kiều Kiều đưa đề nghị. Lý Sùng gật gật đầu, cùng Sở Kiều Kiều rời khỏi nơi này. Cự linh đảo đông tây dài vạn dặm, nam bắc rộng hơn 3000 dặm, đây là cự linh tộc thánh địa. Đảo thượng cổ cây trọc trời, quái thạch đá lởm chởm, hào quang vạn đạo, có thể nhìn thấy số lớn tu sĩ. Những thứ này tu sĩ hình thể so nhân tộc một vòng to không ngừng, bên ngoài thân có một chút kim sắc hoa văn, tự nhiên mà thành, trong mắt hiện lên mặc kim sắc, đây là cự linh tộc tượng trưng. Thiên Linh Viên, cự linh tộc tộc trưởng nơi ở còn không có tra rõ ràng nhân tộc cùng ảnh tộc khai chiến nguyên nhân sao? Một cái dáng người khôi ngô nam tử áo xanh lông mày nhíu một cái. Ban Tiêu, Nguyên Anh hậu kỳ, cự linh tộc tộc trưởng. Chúng ta cùng nhân tộc câu thông qua, bọn hắn nói là ảnh tộc trước tiên động thủ, tiến đánh nhân tộc khống chế hòn đảo, nhân tộc bị thúc ép đánh trả. Chúng ta tại ảnh tộc mật thám truyền về tin tức, là nhân tộc tiến đánh ảnh tộc khống chế hòn đảo, ảnh tộc là bị thúc ép đánh trả, song phương bên nào cũng cho là mình phải. Một cái dáng người đầy đặn váy vàng phụ nhân chậm rãi nói. Ban Hồng, cự linh tộc tình báo đường đường chủ. Thủy ưu tộc bên kia có dị động gì sao? Ban Tiêu tiếp lấy hỏi thăm. Cự linh tộc cùng nhân tộc là minh hữu, nếu như thủy ưu tộc ra tay trợ giúp ảnh tộc, cự linh tộc khẳng định muốn ra tay kiểm chế thủy ưu tộc. Thủy ưu tộc tạm thời không có trợ giúp ảnh tộc, bất quá chúng ta tại thủy ưu tộc nội bộ mật thám truyền về tin tức, thủy ưu tộc cao tầng giống như đang tìm thứ gì, cụ thể là cái gì còn không rõ ràng. Ban Hồng thành thật trả lời. Tìm đồ. Có thể để cho thủy ưu tộc cao tầng thứ cảm thấy hứng thú cũng không nhiều, để cho mật thám tỉ mỉ chú ý tin tức phương diện này, tuyệt đối không thể để cho thủy ưu tộc toàn nguyện. Ban Tiêu ra lệnh. Cự linh tộc cùng thủy ưu tộc là tử địch, thủy ưu tộc muốn làm thành sự tình, cự linh tộc khẳng định muốn quấy nhiễu. Là, tộc trưởng. Ban Hồng đáp ứng. Kim ảnh đảo, gian nào đó mất thất. Đỏ diễm nằm ở một tấm thanh sắt trên giường ngọc, mặt không huyết sắc, khí tức bề mại. Đỏ Nãng, Nam Cung Duệ cùng Kim Vân đứng ở một bên, lông mày của bọn họ nhíu chặt. Lần này may mắn mà có Nam Cung đạo hữu, bằng không ta không có cách nào sống sót trốn về Kim ảnh đảo. Đỏ diễm ngữ khí bất lực, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Hắn thần hồn bị trọng thương, nếu không phải là Nam Cung Duệ xuất thủ tương trợ, Đỏ diễm chắc chắn phải chết. Xích đạo hữu nghiêm trọng, đây là chuyện ta phải làm, ai có thể nghĩ tới, Lý Sùng lại có thất tinh diệt hồn phù, chuyên thương thần hồn tứ giai phù triển độ khó luyện chế rất cao. Không nghĩ tới Lý Sùng trên tay lại có một tấm thất tinh diệt hồn phù. Nam Cung Duệ sắc mặt nghiêm trọng. Đỏ diễm nếu là chết ở tiền tuyến, Nam Cung Duệ không có cách nào cùng ảnh tộc cao tầng giao phó, dù là hắn còn sống trở về, cũng đã mất đi ảnh tộc tín nhiệm, cùng bị giết không có khác nhau. Nam Cung Duệ đã không cách nào trở lại nhân tộc trận doanh, một mực ôm chặt ảnh tộc đuổi, hắn tại tiên đồ còn có hy vọng đi càng xa, nếu như ảnh tộc vứt bỏ hắn, Nam Cung Duệ tại tiên đồ đi không được bao xa. Nam Cung Duệ trong lòng cũng có chút may mắn, nếu là hắn thần hồn bị trọng thương, Đỏ Diễm chưa chắc sẽ liều chết tiềm hộ hắn rút lui. Thất tinh diện hồn phù tài liệu luyện chế rất chân quý, Lý Sùng có thể có được một tấm thất tinh diện hồn phù đã rất tốt, phù triện dù sao cũng là duy nhất một lần sử dụng phẩm. Nghe Lam Đạo Hưu nói, băng tẩm tiên tử bản mệnh linh trùng băng ngọc tẩm phát sinh biến dị, nếu không phải là bọn hắn có thay kiếp phù, đã thân tử đạo tiêu, đáng tiếc Hoàng Đạo Hưu cùng Kim Đạo Hưu. Kim Vân dùng một loại tiết hận ngữ khi nói, thất tinh diện hồn phù lợi hại hơn nữa, trung binh là duy nhất một lần sử dụng phẩm, dùng một cái ít một cái, chỉ cần băng ngọc tẩm sống sót, có thể không ngừng thi triển biến dị thần thông đối phó ảnh tộc tu sĩ. Nếu là có phòng ngự loại thần hồn bảo vật, thất tinh diệt hồn phù đối với tu tiên giả ảnh hưởng có hạn, mà băng ngọc tẩm cấp bậc càng cao, uy hiếp càng lớn. Băng thuộc tính biến dị thần thông, chính xác khó mà ngăn cản, nguyên anh tu sĩ anh hỏa cũng không làm gì được. Đỏ Nãng cho mày, ta lo lắng nhân tộc sẽ thừa cơ phản công, từ bỏ một chút hòn đảo, co vào binh lực, các tộc bên trong viện binh đổi tới, ta muốn trở về hậu phương chữa thương. Đỏ Diễm âm thanh suy yếu vô cùng. Trải qua trận này, Kim Ảnh Đảo thực lực hạ thấp lớn, khó đảm bảo nhân tộc sẽ không chủ động tiến công. Kim Phân gật gật đầu, ta đã phân phó, từ bỏ bộ phận hòn đảo, cũng dùng cỡ lớn đưa tin trận thông chi trong tộc, tộc trưởng sẽ điều một nhóm cao thủ tới trợ giúp chúng ta. Chúng ta không nên quấy rầy Xích Đạo Hữu chữa thương, Nam Cung Đạo Hữu, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi a. Đỏ Nãng đề nghị. Nam Cung Duệ gật gật đầu, quay người rời đi. Thiên Cơ Đảo, Thiên Cơ Điện. Lý Sùng ngồi ở trên chủ tọa, vẻ mặt tươi cười, Sở Tiêu Kiều, Thanh Lạc lão người, Băng Cẩm Tiên Tử mười nhiều vị nguyên anh tu sĩ ngồi ở hai bên trên ghế. Căn cứ vào thống kê, chúng ta trận chiến này tiêu diệt 6 tên nguyên anh tu sĩ, trọng thương 2 tên nguyên anh tu sĩ, chúng ta vẫn lạc 3 tên nguyên anh tu sĩ, trọng thương 3 tên nguyên anh tu sĩ, nguyên anh trở xuống chiến quả còn không có thống kê ra. Sở Kiều Kiều trên tay cầm lấy một mặt kim quang lóe lên pháp bản, vẻ mặt tươi cười. Nếu không phải là có Băng Tầm Thiên Tử, nhân tộc thiệt hại chắc chắn không nhỏ, làm không tốt Thiên Cơ Đảo cũng biết rơi vào tay địch. Không nghĩ tới Bách Quỷ Chân Quân là phản đồ, cũng may Lý Đạo Hữu có hậu thủ, nếu không thì phiền toái. Thanh Lạc lão người cảm khái nói, ta một mực liền hoài nghi Lâm Đạo Hữu, chỉ là không có chứng cứ, lúc này mới che giấu Triệu Tiên Tử tồn tại, mong rằng các vị đạo hữu thứ lỗi. Lý Sùng dùng một loại ấy náy ngữ khí nói, trên thực tế hắn không có hoài nghi Bách Quỷ Chân Quân, mà là hoài nghi các nguyên anh tu sĩ, lúc này mới giấu giếm Băng Tẩm Tiên Tử tồn tại. Bách Quỷ Chân Quân đã bại lộ thân phận, tự nhiên muốn đem tất cả nước bẩn tạt vào trên người hắn. Ta đã nói rồi, ảnh tộc làm sao lại nhanh như vậy phá mất Thiên Cơ Đảo đại trận, thì ra Lý Đạo Hữu sớm đã có phòng bị. Vương Phong vừa cười vừa nói, hắn không có chém giết nguyên anh tu sĩ, cùng một cái nguyên anh tu sĩ đánh đến đánh ngang tay. Lý Đạo Hữu, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Muốn hay không thừa cơ phản công ảnh tộc? Mục Tiên Xung đề nghị. Hắn cũng không có chém giết nguyên anh tu sĩ, bây giờ ảnh tộc bại lui, chính là mở rộng chiến quả thời điểm. Ảnh tộc sinh lực không thiếu, muốn cầm xuống Kim Ảnh Đảo vẫn là rất khó khăn, muốn nhìn các trọng trấn chiến quả như thế nào, nếu như các trọng trấn đều lấy được không nhỏ chiến quả, chúng ta có thể yên tâm to gan tiến lên, trái lại, chúng ta liền muốn cẩn thận hành sự. Lý Sùng không nhanh không chậm nói, Thiên Cơ Đảo là nhân tộc đối kháng ảnh tộc một trong thất đại trọng trấn, 7 đại trọng trấn đều cùng ảnh tộc giao thủ, nếu như mặt khác 6 nơi trọng trấn đều tổn thất nặng nề, Thiên Cơ Đảo tiến lên chiến tuyến cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Ảnh tộc bất diệt, chúng ta nhiều lắm là cầm xuống Kim Ảnh Đảo bên ngoài thành một chút hòn đảo, không có khả năng triệt để chiếm lĩnh Kim Ảnh Đảo. Sở Kiêu Kiều lý trí phân tích, trước tiên cứu chữa thương binh, các vị đạo hữu nghỉ ngơi thật tốt, nên chữa thương chữa thương, trận chiến sự này sẽ không như thế nhanh kết thúc, về sau còn rất nhiều chỗ cần các ngươi xuất lực. Sở sư muội, ngươi đi bảo khố chọn lựa năng lượng cho Tôn đạo hữu, Trần tiên tử bọn hắn chữa thương, chớ tổn thương căn cơ. Triệu tiên tử chém giết 2 tên nguyên anh tu sĩ, trọng thương một cái nguyên anh tu sĩ, cùng ta đến Thiên Cơ Đảo bảo khố chọn lựa 3 món đồ, Hàn đạo hữu hỗ trợ giải quyết tím. Lôi bà cũng có thể đến bảo khố chọn lựa một thứ, Dương đạo hữu cùng Trần đạo hữu tất cả chém giết một cái nguyên anh tu sĩ, cũng có thể chọn lựa một thứ. Lý Sùng luận công hành thưởng. Vương Phong, Băng Cẩm Tiên Tử bọn người trăm miệng một lời đáp ứng, Vương Phong cùng Mục Thiên Xung mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Gian dò vài câu, Lý Sùng tuyên bố tan họp, chúng tu sĩ ai cũng bận rộn. U Nguyên Đạo, Thủy U Biên, ta dùng cỡ lớn đưa tin trận liên hệ ảnh tộc Kim Đạo Hưu, hắn nói là nhân tộc chủ động tiến đánh bọn hắn không chế hòn đảo, bị thúc ép đánh trả, trước mắt chiến sự kích thước không lớn, bọn hắn có thể ứng phó, tạm thời không cần chúng ta trợ giúp, nếu như cự linh tộc trợ giúp nhân tộc, ảnh tộc cần chúng ta đứng ra kiểm chế cự linh tộc. Cam Đào nhẹ nói, hóa thần không xuất thủ, trận chiến sự này quy mô sẽ không quá lớn, cự linh tộc không xuất thủ, chúng ta cũng không xuất thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cam Vĩ âm thanh trầm trọng, hắn nhớ tới cái gì, nói tiếp, tìm được tung tích của hắn sao? Tạm thời còn không có, manh mối rất ít, ta đã tăng thêm nhân thủ, hy vọng có thể tìm được tung tích của hắn. Cam Đào ngữ khí có chút không xác định, không phải hy vọng, mà là nhất định, mặc kệ trả giá đại giới cỡ nào, nhất định phải tìm đến hắn tọa hóa độc phủ. Cam Vĩ mở miệng sửa chữa chính, ngữ khí nghiêm khắc, là nhất định tìm được. Cam Đào đáp ứng. Cam Vĩ sắc mặt giãn ra, dặn dò vài câu để cho Cam Đào lùi xuống.